Chương 32. Vân Yên Tô Minh tĩnh cực tự động, vừa đi phía dưới Đào Hoa phòng, liền nghe được có đệ tử nghị luận, Thiên Mệnh Đường ban bố ba cái địa giai nhiệm vụ, là muốn ám sát ba tông tông chủ. Đối với cái này, hắn cực cảm thấy hứng thú, dự định đi tới Thiên Mệnh quảng trường điều tra một chút hư thực. Đang chuẩn bị ngự kiếm phi hành, đột nhiên nghe được sư tôn Đào Yêu âm thanh. Ngươi đây là chuẩn bị đi địa phương nào? Tô Minh bốn phía quét mắt một vòng, cũng không sư tôn thân ảnh, nghĩ đến nàng còn tại đỉnh núi lập phủ. Sư tôn, đệ tử là muốn đi Thiên Mệnh Đường. Tô Minh trực tiếp trả lời. Ngươi là muốn thi hành mà nhận nhiệm vụ? Không tệ, đệ tử muốn đi thử một lần. Là như thế, cái này cho ngươi đi. Âm thanh rơi, từ trên núi bay xuống một vật. Tô Minh nhận lấy xem xét, là một cái màu hồng sắc hoàn, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Đây là một cái kiếm hoàn, có thể đánh ra ba đạo kiếm khí, có thể so với kim đan sơ kỳ nhất kích. Kiếm hoàn. Trong lòng Tô Minh hơi động một chút, sư tôn vậy mà đem này trọng bảo ban thưởng. Ngươi cầm a, sống chết trước mắt có thể bảo mệnh. Tô Minh bảo trọng đem kiếm hoàn thu vào túi trữ vật, cao giọng quát lên, đả tạ sư tôn. Nắm giữ bực này bảo bối hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản, coi như một gia người trả thù cũng là không sợ. Tô Minh cáo biệt sư tôn, đi tới Thiên Mệnh quảng trường, chỉ thấy hai đạo nhiệm vụ bảng đã bị bóc tới, chỉ còn lại một đạo, ba vị nội môn đệ tử đang muốn xác nhận nhiệm vụ. Tô Minh đuổi tới sau, lớn tiếng quát lên, cái cuối cùng nhiệm vụ ám sát ta tiếp. Mập mạp Vương Phú Quý gặp Tô Minh tới, lập tức toát ra một vòng định nói. Tô thân chuyển tới, vậy dĩ nhiên là nên do ngài xác nhận nhiệm vụ này. Lời vừa nói ra, ba vị kia nội môn đệ tử không khỏi biến sắc, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng muốn tiếp nhiệm vụ này. Cái này nửa đường giết ra một người, lại muốn đem nhiệm vụ cướp hết. Vương trưởng lão, rõ ràng là ta ba người tới trước nhận nhiệm vụ, ngươi sao có thể đổi cho người khác? Vương Phú Quý lập tức thu hồi định nói, thay đổi một bộ khuôn mặt lạnh như băng, tức giận quát lên, thân truyền đệ tử có quyền ưu tiên, các ngươi không biết sao? Hơn nữa ta là đang cứu các ngươi. Ba tên nội môn đệ tử không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nén giận, ngược lại một mặt lấy lòng nhìn về phía Tô Minh, hy vọng đối phương chọn lựa cộng tác lúc có thể tuyển chọn chính mình. Tô Minh cũng nhân cơ hội giải nhiệm vụ quy tắc, biết muốn ít nhất tổ ba người đội mới có thể đón lấy nhiệm vụ. Bây giờ hắn tại tông môn danh tiếng cực kỳ vang dội, muốn cùng khác tổ đội người rất nhiều, thậm chí có thân truyền chủ động tổ đội. Đối với cái này, Tô Minh ngược lại là sao cũng được, hắn mới không quan tâm đối phương là tu vi gì, chỉ cần không cản trở là được. Tô Minh đang chuẩn bị tùy ý chọn lựa hai người, chỉ thấy một đạo kiếm quang lấp lóe. Càng là Vân San trưởng lão ngự kiếm mà đến. Đông đảo đệ tử liền vội vàng hành lễ, bái kiến Vân trưởng lão. Đối với cái này, Vân San chỉ là khẽ gật đầu, sau đó vượt qua đám người, đi đến Tô Minh trước mặt. Là ngươi tiếp vào cái cuối cùng địa giai nhiệm vụ, chính là đệ tử. Ngươi chưa từng tổ đội. Chưa từng tổ đội. Hảo, cho ta cái mặt mũi, để cho muội muội ta cùng ngươi tổ một đội. Vân trưởng lão nói quá lời, có thể cùng lệnh muội tổ đội là vinh hạnh của ta. Tô Minh có suy tính của mình, Vân San trưởng lão đều lên tiếng, chính mình cự tuyệt nữa, kia thật là không biết tốt xấu, không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Huống chi cái này Vân San trưởng lão khuynh quốc khuynh thành, chắc hẳn lệnh muội dung mạo không kém, nếu là có thể nhờ vào đó nhiệm vụ cùng hắn rút ngắn quan hệ, cái kia ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Vân San cũng không biết Tô Minh nội tâm ý nghĩ, khẽ gật đầu nói, sau đó, ta để cho nàng tìm ngươi tới tụ họp. Nói xong, nàng hóa thành một vệt sáng bay đi, mà Tô Minh chỉ còn lại một cái tổ đội danh nghịch. Hắn cũng không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian, hướng về trong đám người nhìn lướt qua, phát hiện Lý Thiên Vân bỗng nhiên ở bên trong, liền theo miệng nói, "Ai, tiểu tử kia, liền ngươi." Lý Thiên Vân vạn vạn không nghĩ tới, Tô Minh sẽ chọn chính mình vì đồng đội. Dù sao so với hắn thực lực mạnh có khối người, hơn nữa hắn cũng không cho rằng chính mình cùng Tô Minh quan hệ tốt bao nhiêu. Bất quá Tô Minh tuyển hắn, đây là một phần kỳ ngộ, hắn tự nhiên không có khả năng chấp tay nhường cho người. Liên đội vàng đi tới thi lễ một cái nói, "Đa tạ Tô thân chuyện." Ngươi cũng đi thu thập một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát. Tô Minh lựa chọn Lý Thiên Vân tổ đội, cái này khiến đông đảo đệ tử mười phần không hiểu, dù sao tiểu tử này nhìn bất quá là nhập môn trúc cơ cảnh, có thể giúp đỡ được gì. Tại Tô Minh hai người sau khi đi, chúng đệ tử điên cuồng nghị luận. Theo ta thấy, cái này Tô thân chuyện chắc chắn là tùy tiện tuyển người, không có ý định hoàn thành nhiệm vụ a. Nói có lý, có thể chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái. Không thể nào, bọn hắn thân truyền đệ tử tính tình cao ngạo, làm sao có thể chạy kết thúc không thành đi đâu. Hơn nữa theo ta được biết, Thất Sát trưởng lão đều biết cho thân truyền đệ tử ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh. Theo ý ta, cái này Tô thân chuyện coi như không dựa vào đồng đội, đơn độc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ai, tính toán, không đề cập tới những thứ này, đại sự như thế chúng ta lại không có tư cách tham dự. Một bên khác, Tô Minh đứng tại sơn môn bên ngoài, chờ lấy hai gã khác đồng đội tụ hợp. Đột nhiên lòng có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một vị nữ tử áo trắng ngự kiếm mà đến, giống như trong tranh đi ra tiên tử, đẹp đến mức không gì sánh được. Một đôi nhỏ dài mày liễu, tựa như núi xa đen nhạt, bằng thêm vài phần cổ điển ý vị. Một đôi thu thủy kéo đồng tử, sáng tỏ mà thâm thúy, mũi rất thanh tú, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, hồng nhuận ướt át, phảng phất bôi trên đời đẹp nhất son phấn, phát họa ra mấy phần thẹn thùng chi thái. Tối tuyệt chính là, phơi bày ở ngoài da thịt, da trắng non nà, trắng non thông thấu, dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ tản ra chân châu một dạng lộng lẫy. Ngươi chính là Tô Minh? Không tệ, ngươi là? Ta gọi Vân Yên. A, ngươi chính là Vân trưởng lão muội muội a? Vân Yên hơi nhíu lại lông mày, có chút không ưa nói, bảo ta Vân Yên là được. Trong lòng Tô Minh hơi động một chút, xem ra nữ nhân này không thích làm Vân trưởng lão phụ thuộc. Vân Yên đem Tô Minh trên dưới dò xét một phen, lạnh lùng nói, có chuyện ta phải sớm đã nói, ta chúc cơ hậu kỳ, ta cần biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, bằng không để ngươi làm đội trưởng, ta là không phục. Tô Minh vốn định mắng đi qua,
quản ngươi có phục hay không. Nhưng nhìn tại đối phương là mỹ nữ mặt mũi, hắn có chút kiên nhẫn nói, ta cũng chúc cơ hậu kỳ. Nghe vậy, Vân Yên rất là kinh ngạc, nhớ kỹ gia hỏa này mới trở thành thân truyền không bao lâu, như thế nào nhanh như vậy liền chúc cơ hậu kỳ. Nàng có chút không tin. Cùng là chúc cơ hậu kỳ, vậy chúng ta hai cái tới so một hồi, người thắng làm đội trưởng, người thua làm bộ hạ, ngươi không có ý kiến chớ. Được a, vậy thì so một lần. Vừa vặn Lý Thiên Vân chưa tới, nhân cơ hội này hoạt động một chút thân thủ cũng tốt. Tô Minh khẽ môi nết lên vẻ khinh miệt cười, trêu ghẹo nói, ngươi muốn làm sao so? Liền so một chiêu, lui về phía sau bạn. Một lời rơi, hai người không hẹn mà cùng, riêng phần mình bay ngược mười trượng. Vân Yên một tay cầm kiếm, một cỗ kiếm ý ngưng kết, trường kiếm trên mũi kiếm phun ra kiếm mang. Nàng thiên phú kiếm đạo không tầm thường, thêm nữa 6 tuổi luyện kiếm, tự nhận là không thua bất luận kẻ nào. Gặp nữ nhân như Lâm đại địch, Tô Minh lại có vẻ vân đạm phong khinh. Mắt thấy nữ nhân muốn đánh tới, Tô Minh phương rỗi ra một ngón tay, khẽ quát một tiếng. Đại hoang phá diệt chỉ. Chương 33. Dẫn xả xuất động một cỗ hoang vu chi khí, tại ngón tay hắn ở giữa ngưng kết. Đối với vân khói giết đi lên lúc, Tô Minh đầu ngón tay chi khí ầm vang bắn ra mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau. Hoang vu chi khí giống như một tôn hổ đói, đem Vân Yên thôn phệ. Phá. Vân Yên gầm thét một tiếng, muốn chống cự, nhưng khi Tô Minh ngón tay điểm đến mũi kiếm của nàng phía trên, nàng toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Giang có 5, 6 cái hô hấp, Vân Yên một ngụm khí lực tản, thất tha thất thể lùi lại 7, 8 bước. Ân, ta thua. Vân Yên khẽ chau mày đạo. Nội tâm của nàng hết sức thất lạc, mình tại Đông Đảo thân truyền ở trong, cũng gọi là bài danh phía trên tồn tại, lại thêm nữa từ nhỏ đã bị quan chi thiên tài chi danh, bây giờ bại bởi Tô Minh, lại là mất hết thể diện. Nhưng nàng tự hiểu nếu là Tô Minh không nương tay mà nói, chính mình tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Thất lạc đồng thời, trong nội tâm nàng cũng rất là chấn kinh. Chấn kinh Tô Minh chẳng những thực sự là trúc cơ hậu kỳ, thực lực còn như thế mạnh. Một bên khác, Tô Minh sửa sang lại một cái y quan, đứng như tùng bách, cười nhạt nói, xem ra là ta thắng. Ân, ta nhận ngươi làm đội trưởng. Kỳ thực ngươi muốn ngay trước đội trưởng, ta có thể nhường cho ngươi, bất quá ngươi đến làm cho ta hôn một chút. Hừ. Vân Yên lạnh rên một tiếng, đi về phía trước 5, 6 bước, đột nhiên dừng lại nói, một cái phá đội trưởng, ta mới không có thèm. Không bao lâu, Lý Tiên Vân chạy tới, hắn bén nhạy phát giác được, bầu không khí có chút không đúng, nhưng mà hắn rất tức thời, không có lẫn vào thần truyền đệ tử chuyện ở giữa. Hắn tiên triều Tô Minh hành lễ, lại đi bái kiến Vân Yên, ngược lại là đem lễ tiết làm rất nhiều đủ. Bình thường hàn huyên sau đó, Tô Minh mở miệng nói ra, chúng ta đừng tại đây lãng phí thời gian, đi nhanh lên đi. Lý Tiên Vân bên trong lòng cảm kích Tô Minh cho mình cơ hội, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch kỳ mệnh lệnh, mà Vân Yên đi qua vừa mới giao thủ cũng là đối với Tô Minh tâm phục khẩu phục. Nửa ngày sau, ba người đi tới ba tông hội minh địa. Tô Minh dương mắt nhìn sang, chỉ thấy một đỉnh đỉnh doanh trướng đâm vào trong sân dã, liền tựa như chi chít khắp nơi đồng dạng, thỉnh thoảng có tu sĩ từ trong nơi đóng quân bay hướng tứ phương. Ân, thủ vệ này xâm nghiêm như thế, chúng ta nên như thế nào mai phục đi vào? Lý Thiên Vân trên mặt hiện ra một vòng sầu tư. Đúng vậy a, đối diện ba bước một tốt, căn bản không thể nào mai phục đi vào. Hơn nữa lại đối ngoại nhân loại bỏ rất nhiều nhanh, chúng ta coi như ngụy trang thân phận, chỉ sợ cũng không làm được. Tô Minh hơi nhíu lại lông mày, muốn đi vào chính xác khó hơn lên trời, nhưng nếu là đem đối phương dẫn ra đâu? Xa không ra. Vậy chúng ta liền dẫn xà xuất động, bất quá trước tiên canh giữ ở cái này quan sát một chút tình huống rồi nói sau. Ba người đều tự tìm thật chỗ ẩn thân, đem khí tức đè đến cực điểm thấp, tiến tính chờ cơ hội. Lại là nửa ngày đi qua, màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Vẫn không thấy đối diện có buông lỏng thời điểm, kỳ thực cái này cũng bình thường, ba tông thực lực cùng thất sát môn so ra, còn kém hơn rất nhiều, tự nhiên không dám phất lở. Tô Minh lợi dụng truyền âm cùng Vân Yên hai người câu thông. Hai người các ngươi trước tiên trốn ở chỗ này, ta đi bắt cái đầu lưới tới. Cẩn thận. Vân Yên một cách tự nhiên nổi lên một tia lo lắng, không khỏi dặn dò. Tô Minh khẽ gật đầu, tại hội minh địa ngoại vi từ từ vòng quanh, xem có thể hay không bắt người. Chợt phát hiện có hai tên luyện khí kỳ đệ tử kết bạn hướng mình đi tới bên này, xem xét hắn trang phục, chính là Linh Hải Tông đệ tử. Thật đúng là vừa vặn, Tô Minh đệ xuống trong lòng kinh hỉ, ẩn thân tại tán cây bên trong, yên tĩnh chờ đợi hai tên đệ tử tới. "Ai, ngươi nói chúng ta thật sự có thể đánh bại Thất Sát môn sao?" "Đó dù sao cũng là thượng tông a, muốn đánh bại Thất Sát môn nói nghe thì dễ. Theo ý ta, chúng ta vẫn là khó thoát số mệnh bị diệt vong." "Không thể nào, không phải có bóng giết minh ủng hộ sao? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ?" Người còn không có nhìn ra, ảnh sát minh người tới liền cùng đại gia đồng dạng, bọn hắn mới sẽ không quản sống chết của chúng ta. Ai, Vương Minh, ta xem chúng ta vẫn là sớm tính toán a, nếu như phát hiện manh mối không đúng, liền nhanh chóng trốn đi. Lưu cũng không dễ dàng như vậy, ba tông liên hợp thành lập đốc sát đội, gặp phải phản bội chạy trốn giả trực tiếp chém đầu. Nghe được hai tên đệ tử trò chuyện, trong lòng Tô Minh âm thầm suy nghĩ, xem ra tam tông liên minh cũng là nhân tâm lưu động, nếu là lại đem ba vị tông chủ chém giết, cái liên minh này vô cùng có khả năng chưa đánh đã tan. Môn chủ đi một tay hào cờ. Tô Minh túm ra bên hông bội kiếm, từ trên cây nhảy xuống, ngăn tại trước mặt hai tên đệ tử. Không cần hai người phản ứng, một cái lắc mình đi qua, liền đem hai người linh lực cho phong ấn. Vị nhân huynh này, ngươi muốn làm cái gì? Hai tên đệ tử trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi, lúc này xuất hiện ở nơi này tất nhiên là thất sát môn người, nhưng bọn hắn thực sự không dám điểm phá, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Ta đến tìm hai vị mượn chút đồ vật. Mượn cái gì? Gây một điểm Linh Hải Tông đệ tử, bờ môi run rẩy nói, mượn ngươi đầu người. Xoát, một đạo hàn mang thoáng qua, người gầy đầu người thật cao bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe bên cạnh mập mạp một thân. Thấy vậy một màn,
mập mạp dọa đến hai chân run như run rẩy, càng có một dòng nước nóng không kiềm hãm được chảy ra.
Đại hiệp, tha, tha mạng,
có thể hay không mạng sống liền phải xem biểu hiện của ngươi.
Đại hiệp, ngài cần ta làm gì?
Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng.
Ân, ta cùng hắn cho mượn đầu người, cùng ngươi muốn mượn cái tình báo.
Tình báo gì?
Các ngươi kế hoạch tác chiến là cái gì?
Đại hiệp, cái này ta
thật không biết.
Tô Minh đương nhiên biết rõ, vực này cơ mật không phải phổ thông đệ tử có khả năng biết rõ, hắn chỉ là vì trêu chọc một chút mà mạng.
Hừ, phế vật vô dụng, vậy ngươi cùng ta nói một chút các ngươi tông chủ.
Nghe thấy lời ấy, mập mạp trong nháy mắt buông lòng xuống, vốn cho rằng Tô Minh muốn hỏi điều gì nan giải sự tình, không nghĩ tới chỉ là hỏi thăm tông chủ.
Ta,
tông chủ chúng ta, tính cách nóng nảy, tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, hắn có hay không khác hẳn với thường nhân quen thuộc?
Tô Minh trực tiếp đánh gãy hỏi.
Cái này mập mạp gãi đầu một cái, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ta nhớ ra rồi, tông chủ chúng ta ưa thích nửa đêm ra ngoài, trước đó tại trong tông môn ta vẫn không cảm giác được phải, nhưng kể từ ở đây hội mình sau đó, ta liền phát hiện tông chủ chúng ta thường xuyên tại nửa đêm ra ngoài.
Nghe lời ấy, Tô Minh khẽ chau mày, nửa đêm ra ngoài?
Hắn mỗi lần ra ngoài đều mang mấy người,
bình thường là mang hai tên hầu cận.
A, đây cũng là một cơ hội tốt.
Rất không tệ, ngươi cung cấp tình báo phi thường hữu dụng.
Mập mạp như chút được gánh nặng, một mặt lấy lòng nói, cái kia đại hiệp, ta có thể đi rồi sao?
Đi, các ngươi Linh Hải Tông đệ tử, cứ như vậy ngây thơ sao?
Siêu, một đạo hàn mang lấp lóe, mập mạp truy tìm hảo huynh đệ của hắn, cùng một chỗ vào luân hồi.
Tô Minh từ trong túi chứa vật móc ra hai cái hỏa hệ phù lục, đem hai cỗ thi thể đốt thành tro bụi, xử lý hảo hiện trường sau đó, phương đi tìm Vân Yên hai người tụ hợp.
Như thế nào? Thám thính được cái gì sao?
Đương nhiên, tiểu gia xuất mã, há có tay không mà về đạo lý.
Linh Hải Tông Vương Hải thường xuyên nửa đêm ra ngoài.
Nửa đêm ra ngoài là muốn làm cái gì?
Ta đây làm sao biết, ngược lại lập tức liền giờ tí, chúng ta đi canh giữ ở phụ cận, nhìn một chút họ Vương đến cùng muốn làm gì.
Ba người lúc này đi tới doanh trướng khu ngoại vi.
Khổ đợi hai canh giờ, quả nhiên gặp ba đạo bóng đen từ doanh trướng trong vùng bay ra, Tô Minh ba người lẫn nhau, liền vội vàng đuổi theo.
Bởi vì Vương Hải là trúc cơ đại viên mãn, thần thức cực kỳ nhạy cảm, ba người bọn họ cũng không dám cùng quá gần.
Động thủ sao?
Vân Yên đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, trong mắt bắn ra một đạo chiến ý, nàng tự nhận là cùng Tô Minh liên thủ, chiến một vị trúc cơ đại viên mãn, tối thiểu nhất có 6 phần thắng.
Chương 34. Linh Lung các không nên khinh cử vọng động, trước tiên quan sát một phen lại nói.
Tô Minh cũng không gấp đáp, tất nhiên Vương Hải có nửa đêm ra ngoài thói quen, như vậy thì không lo cơ hội độc thủ.
Ba người đi theo Vương Hải, một đường đi tới Thanh Vân quận thành.
Vốn cho rằng Vương Hải lần này tới trong thành là có chính sự phải làm, ai ngờ hắn trực tiếp đi tới Chu Tức Ngai.
Người khác không rõ ràng, nhưng Tô Minh tới qua Thanh Vân thành từng chấp hành nhiệm vụ, đối với trong thành nhân văn phong tình biết sơ lược, cái kia Chu Tức Ngai chính là nổi danh nơi trốn phong nguyệt. Cái này Vương Hải nửa đêm đi ra, là muốn tầm hoan tác nhạc nhà.
Tô Minh mang theo hai người, không nhanh không chậm đi theo, cuối cùng gặp Vương Hải tiến vào một chỗ trong lầu các.
Ba người đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một mắt Lâu Vũ, chỉ thấy phía trên có một tấm bảng lớn, viết Linh Lung Các ba cái chữ to mạ vàng.
Linh Lung Các, đây là địa phương nào?
Vân Yên lông mày quan trọng quá, lộ ra 10 phần không hiểu.
Vương Hải tới chỗ như thế làm cái gì?
Đây là nữ tu cực lạc chi địa,
à, không đúng, phải nói là nam nữ tu sĩ cực lạc chi địa.
Cái này Linh Lung Các cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nơi trốn phong nguyệt, bên trong hải sản thương nhân là lấy nam tính làm chủ yếu là đối mặt nữ tính khách hàng, không nghĩ tới Vương Hải sẽ đến loại địa phương này.
Xem ra vị này Linh Hải Tông tông chủ là vị chân thực nhiệt tình kỳ nhân dị sĩ.
Bởi vì không rõ ràng bên trong là gì tình huống, hơn nữa lấy ba người tình trạng hiện tại cũng không thích hợp tùy tiện đi vào, cho nên Tô Minh liền mang theo hai người ở bên ngoài trông coi.
Sau gần nửa canh giờ, chỉ thấy Vương Hải từ trong đi ra ngoài.
So sánh lúc đến, khí tức có chút hề hoài, cước bộ cũng có chút phù phiếm, trong miệng hùng hùng hổ hổ.
Lúc này, Vân Yên lạnh giọng nói, động thủ sao?
Động thủ, ngươi liền biết động thủ, đa động động náo nha.
Có thể chí lấy mà nói, cần gì phải lực đâu.
Để cho hắn đi thôi, ba người chúng ta tiên tiến trong này tìm hiểu một chút tình huống.
Ta không đi.
Vân Yên gương mặt kháng cự, vốn là nàng là không hiểu, đây là địa phương nào, nhưng đi qua nửa canh giờ quan sát, nàng đã biết đây là nơi chuẩn gì, tự nhiên hết sức mâu thuẫn.
Tốt, ngươi không vào trong cũng có thể, chờ chúng ta hai cái thi hành xong nhiệm vụ, cũng không tính ngươi một phần kia à.
Ngươi.
Vân Yên hung hăng trợn mắt nhìn Tô Minh một mắt.
Đi thì đi, ai sợ ai.
Nàng lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn đi đến bên cạnh sông.
Cái này lăng đầu thanh.
Tô Minh lắc đầu, kêu gọi Lý Thiên Vân, đuổi theo.
Trước cửa tiểu ca, nhìn thấy Vân Yên sau đó, không khỏi là hai mắt tỏa sáng.
Bình thường tới đây tầm hoan tác nhạc, hoặc là trọng lượng cấp nữ tu sĩ, hoặc là 10 phần thô lỗ nam tu sĩ giống Vân Yên loại bộ dáng này thanh lệ tồn tại, quả thực không nhiều.
A khi thấy Tô Minh sau đó, đám người càng cảm giác kinh ngạc, tuấn mỹ như thế tiểu ca, cũng là người trong đồng đạo sao?
Ba vị là cùng nhau sao?
Phụ trách chiêu mộ tiểu ca, không ngừng hướng Tô Minh ném đi mị nhãn, để cho Tô Minh thẳng phạm ác tâm.
Là cùng nhau, bất quá chúng ta muốn làm sự tình không giống nhau, ta vị này nữ đạo hữu tới này, là muốn cảm thụ các ngươi một chút nơi này phục vụ, mà ta nhưng là để đổi một chút linh thạch hoa.
Ân, quý khách, lời này của ngươi là có ý gì?
Tô Minh một tay lấy Lý Thiên Vân đẩy lên phía trước, tức giận nói, gia hỏa này thiếu ta không ít linh thạch, lại là một cái ma cờ bạc.
Căn bản không có thường lại năng lực, ta liền áp lấy hắn ra bán đến các ngươi Linh Lung Các.
Này chúng ta không làm chủ được.
Nùng trang diễm mặt tiểu ca, hướng về Tô Minh cáo cái tội, tiếp đó một đường chạy chậm, trở lại Linh Lung trong các.
Không bao lâu,
một vị khí vũ hiên ngang trung niên nhân đi ra, cởi mở cười to nói, vị quý khách kia, ta nô bộc này không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong thứ tội.
Không có chuyện gì, ngươi là lão bản của nơi này sao?
A, không, ta chỉ là một cái quản sự.
Nghe ta cái kia bất thành khí người hầu nói, ngươi nghĩ bán người?
Ân, không tệ, liền ra hỏa này, ngươi xem một chút như thế nào?
Trung niên nhân liếc Lý Thiên Vân một cái, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tướng mạo đoan chính, dáng người kiên cường, trên người có một cỗ nhàn nhạt dáng vẻ thư sinh, dạng này hàng chính xác hiếm thấy gặp phải.
Không biết công tử vì cái gì bán hắn, vừa rồi ta không phải là nói sao, kẻ này thiếu ta tiền lại là một cái ma cờ bạc, không có tiền đưa ta nợ.
A, dạng này a, cái kia không biết công tử muốn bán bao nhiêu?
Ân, 5000 linh thạch.
A, công tử, cái này có chút đắt.
Tô Minh lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, ta vội vã dùng linh thạch đâu, ngươi có làm được không ra bao nhiêu a?
3000, không thể nhiều hơn nữa.
Hảo, 3000 liền 3000, ta nói ngươi cái này quản sự làm việc quá mức tinh minh rồi, coi như ngươi cho ta 5000 lại có thể thế nào, ngược lại ta cuối cùng vẫn là tiêu vào ngươi ở đây đi.
Công tử cũng là người trong đồng đạo.
Đó cũng không phải, chỉ là ta vị này nữ đạo hữu muốn tới nếm thử, ta phải làm chủ đi.
A, thì ra là thế.
Trung niên nhân vội vàng hướng Vân Yên nhìn sang, trong lòng không khỏi sinh ra một vòng kinh diễm.
Nghe được Tô Minh giới thiệu, Vân Yên trong lòng hết sức tức giận, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, nàng lại không tốt nổi giận, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh.
Trong lòng Lý Thiên Vân cũng có chút ngộng, vừa mới hắn chỉ là nghe Tô Minh nói hết thể do nó tới thao túng, thế nhưng là cũng không nói muốn đem chính mình bán được linh lung trong các ga, hắn chỉ có thể âm thầm hướng Tô Minh truyền âm.
Tô đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Vì sao muốn để cho ta bán mình nơi này?
Đừng nóng đội, ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta làm việc là được, nhớ kỹ đến linh lung trong các, không cần nói quá nhiều lời ong tiếng ve, nếu là có người hỏi ngươi, liền nói là tới trộm nợ.
Tô Minh giao phó hai câu sau, Lý Thiên Vân liền được trung niên người thủ hạ kéo đến linh lung trong các.
Giống loại này tân tiến hải sản thương nhân, bởi vì nghiệp vụ không thuần thục, sẽ chọc cho buồn bực khách hàng, cho nên huấn luyện trước mới được.
Công tử, ta còn có chuyện phải làm, sẽ không ngại hai người các ngươi, hy vọng hai người các ngươi có thể tại trong tiểu điểm ăn được chơi hảo, nếu là có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, ta nhất định tự mình buổi tội.
Chờ đám người rời đi sau đó, Vân Yên không khỏi dậm chân.
Họ Tô ngươi là có ý gì, bà tiểu thư giống tới chỗ như thế tầm hoan tác nhạc người sao?
Nhìn một chút ngươi như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh đâu, hết thảy đều là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cũng không phải nhường ngươi thật bên trên.
Ngươi vô sỉ.
Vân Yên vô cùng nghĩ quay người rời đi, nhưng tưởng tượng nhiệm vụ lại chỉ có thể nhịn nổi lửa giận.
Hừ, ngươi tốt nhất cầu nguyện, kế sách của ngươi không có công bố, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.
Yên tâm đi, sân khấu kịch dựng tốt, liền chờ nhân vật phụ đăng tràng.
Nói xong, Tô Minh một phát bắt được Vân Yên tay, mười phần bá đạo hướng về linh lung trong các đi đến.
Cùng chất phát vẻ ngoài khác biệt, cái này lâu vũ bên trong nội bộ trang trí mười phần xa hoa, hơn nữa phụ trách hầu hạ hạ nhân, bộ dáng càng thêm anh tuấn.
Uy, diễn trò làm toàn bộ, vì không làm cho người khác hoài nghi, ngươi nhanh chóng tùy ý gọi hai cái, để cho bọn họ tới phục thị.
Tô Minh âm thầm truyền âm nói.
Vân Yên cắn môi một cái, có chút không thể làm gì, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Tô Minh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại tuyển hai cái cường tráng tiểu hòa nhi.
Đến trong dạng, hai vị tiểu ca đang muốn nói cái gì? Tô Minh một mặt không kiên nhẫn nói, đi đến một bên quỷ, ta cùng ta đạo lữ có mấy lời muốn nói.
Nghe thấy lời ấy, hai tên tiểu ca nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hai vị này khách hàng chơi rất hoa nhà, vợ chồng song song tới này tầm hoan tác nhạc.
Chương 35. Công thần lớn nhất ngày kế tiếp nửa đêm, linh lung trong các, tiếng người huyên náo, một phen cảnh tượng nhiệt náo.
Linh Hải Tông tông chủ Vương Hải nên ngang đi đến, phụ trách quản sự trung niên nhân nhìn thấy sau đó, vội vàng nên đón tiếp lấy.
Vương gia, ngài đã tới.
Ân.
Vẫn là kiểu cũ.
Không, đại gia chẳng ghét, hôm nay tìm một chút mới mẹ kích thích.
Các ngươi cái này, có cái gì mới đến mặt hàng, đều cho ra kêu đi ra.
Vương gia, thực không dám dầu dếm, gần nhất người mới ít, chỉ có hôm qua tới một cái.
À, phải không, vậy liền để hắn đến đây đi.
Vương gia, ngài nghe ta nói, nếu để cho hắn tới, sợ rằng sẽ phục dịch không chu toàn.
Không sao, không chu toàn liền không chu toàn đi, ra liền ưa thích có tỷ khí.
Một chỗ trong dạng, hai tên tiểu ca quỳ trên mặt đất, trong lòng có khổ không nói ra được tới, trong lòng có đoán càng không dám biểu đạt.
Hai người bọn họ thực sự không rõ, Tô Minh vợ chồng hai người tới, chính là để cho bọn hắn quỳ sao.
Nhưng Tô Minh ra tay có chút hào phóng, cho nên hai vị tiểu ca dù cho lòng sinh bất mãn, thế nhưng là không dám đắc tội, chỉ có thể thành thành thật thật ủy.
Tới.
Tô Minh âm thầm hướng Vân Yên truyền âm, họ Vương tới, hơn nữa chính như ta sở liệu, hắn muốn để Lý Thiên Vân phục dịch, ngươi có phục hay không?
Hừ.
Vân Yên không khỏi lạnh rên một tiếng, lúc trước nàng và Tô Minh đánh cược, cảm thấy Tô Minh kế hoạch sẽ không thuận lợi như vậy, dù sao Vương Hải là khách quen của nơi này, khẳng định có cố định công tác, Lý Thiên Vân là không có cơ hội, lại không nghĩ rằng đối phương lại như Tô Minh sở liệu, trực tiếp gọi Lý Thiên Vân.
Ngươi là thế nào đoán được?
Ta cho ngươi biết là chó ngáp phải rồi, ngươi tin không?
Không tin.
Kỳ thực Tô Minh thực sự là suy đoán lung tung một chút, hắn cũng không nghĩ đến Vương Hải hôm nay liền biết chút Lý Thiên Vân, vốn còn muốn thiết kế để cho hắn cùng Lý Thiên Vân chạm mặt đâu, lần này bất đi không thiếu công phu.
Hai người các ngươi bỏ qua tới.
Tô Minh lông mày khẽ động, hướng về phía hai vị tiểu ca nói.
Hai người như được đại xá, vội vàng quỳ gối đi qua, cười đùa tí từng nói.
Đại gia, ngươi muốn chơi thế nào?
Ngẩng đầu lên.
Tô Minh thấy hai người sau khi ngẩng đầu lên, tả hữu khai cùng, trực tiếp quăng hai cái to mồm.
Hai người trực tiếp xỉu.
Một bên, Vân Yên từ trong túi chứa vật lấy ra dây thừng, đem hai người trói lại, làm xong đây hết thảy, hai người lặng yên không tiếng động đi tới cửa.
Tô Minh mở cửa ra một đường,
vừa vặn trông thấy Lý Thiên Vân bị dẫn đi gặp mặt Vương Hải.
Một mình hắn được không?
Vân Yên có chút bận tâm nói.
Không việc gì, chuyện này không được cũng phải làm.
Chúng ta lúc nào bên trên?
Đừng có gấp, chờ Lý Thiên Vân phát ra tín hiệu, chúng ta lại bỏ vào.
Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Tô Minh thu đến Lý Thiên Vân gửi tín hiệu tới, vội vàng nói.
Đi, sát tiến đi.
Vương Hải chọn lựa phòng khách, đang tại Tô Minh hai người chỗ phòng khách bên cạnh, cho nên mấy hơi thở, hai người liền sát tiến trong phòng. Vương Hải đột nhiên thấy hai người sát tiến tới, đang muốn quát hỏi.
Phốc phốc.
Một thanh dao găm bất ngờ không kịp để phòng đâm vào eo của hắn giữa bụng.
Ngươi.
Vương Hải nâng lên một quyền, đánh vào Lý Thiên Vân ngực, đem giường chiếu đều cho đánh sập.
Phốc phốc.
Lý Thiên Vân cuồng phúng ra một ngụm máu tươi, khí tức mắt trần có thể thấy trở nên lụi bại. Mà Tô Minh cùng Vân Yên, một trái một phải giết tới đây, hai người vừa ra tay, chính là sát chiêu.
Đại hoang phá diệt chỉ.
Vân tự kiếm quyết. Vương Hải cái trán chảy ra mồ hôi một lớn chừng hạt đậu, đội vàng thôi động linh lực ngăn cản, nhưng hắn eo trúng một kiếm, linh lực tại không ngừng tiết ra ngoài. Trong lúc đội vàng miễn cưỡng chống đỡ lấy một đạo linh lực vòng bảo hộ.
Phốc phốc,
phốc phốc. Hai đạo sát chiêu, một trước một sau, đánh nát lồng ánh sáng, đánh trúng vào Vương Hải lồng ngực, tại trên người lưu lại hai đạo chảy cán bột một dạng huyết động. Trúc cơ tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chịu này trọng thương Vương Hải vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Hắn vừa kinh vừa sợ nói, các ngươi là người phương nào, vì sao muốn hành thích lão phu?
Muốn biết sao?
Xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương gia a.
Tô Minh quát lạnh một tiếng, đội vàng thi triển trúc ảnh kiếm pháp,
phức tạp huyền ảo chiêu thức, lệnh Vương Hải cảm thấy đau đầu, mà đổi thành một bên Vân Yên thì tại tụ lực. Nàng có một chiêu cực kỳ mạnh mẽ chiêu thức, chỉ là cần thời gian đi chuẩn bị, mà Tô Minh đang tại cho nàng kéo dài thời gian.
Tiểu tử, mặc kệ là người phương nào phái ngươi qua đây, ta nguyện ý ra hai lần giá tiền.
Tô Minh một bên thi triển chiêu thức, một bên lạnh giọng nói, giá tiền kia, không phải ngươi tên chó chết này có thể giao nổi, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi.
Hảo, vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống.
Vương Hải phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười, điên cuồng tôi động thể nội linh lực, liền muốn cùng Tô Minh đồng quy vu tận.
Cái sau đội vàng quát lên, Vân Yên, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng sao?
Nhanh!
Vân Yên tật âm thanh vừa quát, Vân Lan, đi!
Siêu!
Một thanh hoàn toàn do linh lực tạo thành kiếm ánh sáng, chợt hướng Vương Hải bay đi.
Lưỡi kiếm nhanh, làm lòng người sinh sợ hãi.
Phốc phốc!
Phi kiếm giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi kiếm, trực tiếp đem Vương Hải đầu người chém xuống. Tô Minh nhưng là thừa cơ một kiếm đâm vào Vương Hải đan điền, triệt để đem hắn sinh cơ chôn vùi.
Nơi đây đánh nhau, đã đưa tới phía ngoài chú ý hai người không dám chờ lâu, một người nâng lên Lý Thiên Vân, một người lôi Vương Hải đầu người phá cửa sổ mà ra.
Chúng ta chia ra khỏi thành, ở ngoài thành Miếu Sơn thần tụ hợp.
Tô Minh ra lệnh một tiếng, cùng Vân Yên hướng về hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy.
Cũng may Thanh Vân quận thành cũng không cấm đi lại ban đêm, hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Minh cũng không có gặp phải nghiêm khắc kiểm tra.
Mà linh lung trong các, Vương Hải hai tên tùy tùng nghe được động tĩnh, xông vào trong phòng xem xét.
Lập tức nhìn thấy nhà mình chủ nhân thi thể không đầu.
Hai người hoang mang lo sợ, một người trên sự đề nghị báo thành vệ đội, một người khác lại muốn chạy về ba tông hội minh địa, cầu viện binh tới.
Mà lúc này, Tô Minh đã chạy ra bên ngoài thành.
Bất quá coi như Vương Hải tùy tùng kịp thời đuổi kịp, Tô Minh cũng không sợ, bọn hắn bất quá là nhiều hơn nữa thu hai đầu tính mệnh mà thôi.
Tô Minh đi tới Miếu Sơn Thần, đem trọng thương hôn mê Lý Thiên Vân để dưới đất, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ. Từ trong lấy ra chữa thương đan dược, một mạch nhét vào Lý Thiên Vân trong miệng.
Thời gian uống cạn chung trà, Lý Thiên Vân chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Tô Minh sau lại là lộ ra cực kỳ lúng túng.
Tô Minh cười một cái nói, nhờ hồng phúc của ngươi, nhiệm vụ hoàn thành.
Lý Thiên Vân gật đầu một cái.
Đa tạ Tô đạo hữu cứu giúp.
Ai, đừng nói như vậy, lần này chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi mới là công thần lớn nhất.
Lý Thiên Vân bất đắc dĩ cười cười, ngựa khí chợt bật nói, Tô đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng.
Ngươi nói,
chờ chúng ta trở về tông môn sau đó, mong rằng ngươi có thể bảo thủ bí mật, không cần đem việc này truyền ra ngoài, nhất là đừng để ta sư muội Hồng Anh biết.
Ngươi yên tâm đi, Lý đạo hữu làm ra hy sinh, ta Tô Minh ghi nhớ trong lòng, đương nhiên sẽ không làm cái kia người nhiều chuyện. Ngươi trước tiên yên tâm dưỡng thương, chờ Vân Yên tới, chúng ta liền trở về tông môn.
Chương 36.
Cản đường cái gì?
Ngươi nói Bông tông chủ hắn bị người giết chết.
Thiên Vân tông tông chủ Chu đạo, Linh Viêm tông tông chủ Triệu Cửu Dương, biết được tin tức sau, không khỏi là khiếp sợ không thôi.
Hai người trong đầu đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ, cái này tất nhiên là thất sát môn ra tay rồi.
Bằng không Bông tông chủ cùng không người nào thù không oán, như thế nào vô duyên vô cớ sẽ bị ám sát đâu?
Chẳng lẽ là thất sát môn trưởng lão xuất động?
Vương Hải dù sao cũng là nhất tông chi chủ, hơn nữa có một tay ngự hỏa pháp thuật, ủy thần khó lường, người bình thường căn bản không tới gần được.
Cũng chỉ có thất sát môn trưởng lão hay là thánh tử thánh nữ ra tay mới có khả năng thu lại Vương Hải tính mệnh.
Bất quá đối với Vương Hải bỏ mình, hai người ngoại trừ thọ tử hồ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lo lắng tự thân.
Tất nhiên thất sát môn muốn ám sát Vương Hải, như vậy cũng nhất định sẽ phái người tới giết bọn hắn hai cái.
Hai người lẫn nhau đều cảm thấy nhất thiết phải tăng cường đề phòng, kiên quyết không theo doanh địa ra ngoài, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào.
Doanh trướng khu 30 dặm có hơn, một chỗ trong sân động,
một vị thân mang đạo bào màu trắng nữ tử che mặt, đứng tại cửa hang nhìn ngôi sao đầy trời.
Phía sau nàng đứng hai vị nữ tử, cũng là thất sát môn bên trong xuất chúng nội môn đệ tử, có được tư thế quyến quốc, nhưng ở trước mặt nữ tử che mặt, giống như là hai tên nha hoàn.
Hơn nữa từ hai người hành vi nhìn lại, cũng chính là như thế.
Thánh nữ đại nhân, chúng ta ở đây chờ đợi hai ngày, cũng không thấy Triệu Cửu Dương đi ra, chỉ sợ khó có cơ hội.
Gặp thiếu nữ che mặt không nói tiếng nào, một tên khác nữ tử cắn răng nói,
theo ý ta, chỉ sợ cái kia Triệu Cửu Dương thì sẽ không đi ra, không bằng chúng ta tạm thời trở về, lại nghĩ biện pháp à?
Ân, muốn trở về, các ngươi trở về đi, nhiệm vụ này ta một người cũng có thể hoàn thành.
Cùng lúc đó, nơi đóng quân một chỗ lều vải, ba tên thiên vân đệ tử tề tụ nơi này.
Triệu thân truyền, chúng ta ở đây ẩn nút 2 ngày, đều không thể tìm được tiếp xúc chu đạo cơ hội.
Gấp cái gì? Chúng ta tất nhiên có thể mai phục đi vào, vậy khẳng định liền có cơ hội muốn chu đạo mạng chó.
Thế nhưng là ta vừa rồi nhận được tin tức, Linh Hải Tông Tông chủ bị người giết chết.
Cái gì?
Ngươi nói là, Vương Hải bị người giết chết?
Không tệ.
Là cái nào một đội làm?
Ba người bọn họ nhận nhiệm vụ sớm, đi ra ngoài cũng sớm, cũng không biết là ai xác nhận ám sát Linh Hải Tông Tông chủ nhiệm vụ. Nhưng mà đối với Vương Hải bị giết, bọn hắn vẫn như cũ vô cùng chấn kinh.
Không phải là Thánh Nữ đại nhân làm a?
Sẽ không, ta nhớ được Thánh Nữ đại nhân nhận là ám sát Triệu Cửu Dương nhiệm vụ.
Nay sẽ là ai trong tông môn lúc nào ra nhân vật này?
Trước tiên không cần nói những thứ này, chúng ta phải dành thời gian, bằng không kết thúc không thành nhiệm vụ, thiệt hại là tiểu mất mặt là lớn a.
Bên ngông dưới ánh sao, Tô Minh ba người đáp lấy Vân Yên phi hành pháp khí, hướng về Thất Sát môn chạy tới.
Làm sao ngươi tới chậm như vậy nha?
Tô Minh cùng Lý Thiên Vân tại Miếu Sơn thần chờ đợi một canh giờ, mới đợi đến Vân Yên.
Bị ngươi để mắt tới.
Là Vương Hải hai cái tùy tùng sao?
Không,
không phải, bọn hắn là thành vệ người trong đội.
Dạng này a, những cái kia cầu cái mũi ngược lại là lão lình nha.
Là mùi máu tươi đưa tới chú ý của bọn hắn.
Không được gì, ngược lại cũng đã bỏ rơi,
cũng không có vứt bỏ, ta đem bọn hắn giết.
Giết liền giết ta, hiện tại trước tiên đem Vương Hải túi chứa vật lấy ra.
Hảo.
Vân Yên rũi ra tay ngọc, từ bên hông cởi xuống một cái túi chứa vật, ném vào trong tay Tô Minh.
Bởi vì Vương Hải đã chết, hắn còn để lại túi chứa vật bên trên thần thức cấm chế, vô cùng yếu ớt.
Không có phí cái gì công phu, Tô Minh liền đem nó phá giải ra tới.
Hắn phân ra một tia thần thức, xem xét sau phát hiện bên trong linh thạch chồng chất như núi.
Đương nhiên, đan dược, pháp khí phụ lục, càng là nhiều vô số kể.
Bất kể nói thế nào, Vương Hải dù sao cũng là nhất tông chi chủ, có những vật này cũng đúng là bình thường.
Tô Minh sơ bộ tính ra, Vương Hải túi đựng đồ giá trị, gần như có thể tích tụ ra một vị nửa bước kết đan cường giả.
Tô Minh lại đem túi chứa vật ném cho Vân Yên, cái sau xem xét sau đó mở miệng nói ra.
Thứ này chúng ta làm sao chia?
Có thể làm sao chia, chia đều thôi.
Đối với cái này, Vân Yên thật không có nói cái gì, Lý Thiên Vân lại có vẻ cực kỳ kích động.
Hắn không nghĩ tới Tô Minh sẽ đem chiến lợi phẩm chia đều, dù sao hai vị kia cũng là thân truyền đệ tử, mà hắn chỉ là một cái mới vừa vào trúc cơ cảnh nội môn mà thôi, kỳ thực coi như Tô Minh không chia cho hắn chiến lợi phẩm, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Lý Thiên Vân hướng về Tô Minh, ném đi một cái ánh mắt cảm kích.
Đa tạ Tô thân truyền.
Lý Thiên Vân cảm tạ, là phát ra từ nội tâm, bởi vì Tô Minh chia lại chiến lợi phẩm, đầy đủ hắn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ.
Cảm ơn cái gì, đây là ngươi nên được.
Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Thất Sát môn trăm dặm có hơn, bất quá vẫn như cũ không dám buông lỏng. Dù sao chết chính là nhất tông chi chủ, ai biết đối phương có thể hay không chó cùng rất dữ, điên cuồng phái người truy sát.
A, phía trước có người.
Đang tại thao túng phi hành pháp khí Vân Yên, trong đôi mắt thoáng qua một vòng ngưng trọng, bởi vì phía trước người kia vừa vặn ngăn tại ba người quỹ tích phi hành phía trước.
Tô Minh con mắt khẽ híp một cái, lạnh giọng nói, xem ra là kẻ đến không thiện đâu.
Hắn cùng Vân Yên liếc nhau, lệnh phi hành pháp khí tạm thời ngừng lại.
Lúc này, phía trước đạo hắc ảnh kia, tựa như mũi tên đồng dạng, lao đến, thẳng đến cách ba người mấy chục bước lúc, mới ngừng lại.
Ngươi là người phương nào? Vì cái gì ngăn đón đường đi của chúng ta?
Vân Yên lạnh lùng nói.
Người đến cơ thể dài nhỏ, vốn liền một bộ túi da tốt, nhưng mà nói chuyện vô cùng cao ngạo.
Ta là một gia người, tới đây trả thù.
Lời vừa nói ra, Tô Minh đôi mắt đống nhiên sáng lên.
Hắn trực tiếp từ hồ lô bên trên nhảy xuống, chân đạp phi kiếm, trôi nổi tại giữa không trung.
Cháu trai, ngươi tìm là ta đi.
Một Vân vốn là chỉ là thông lệ hỏi thăm, không nghĩ tới vậy mà gặp chính chủ. Trong con ngươi của hắn đống nhiên bắn ra một đoàn cừu hận chi hỏa.
Tô Minh, thật là ngươi cậu tặc kia.
A. Mộc gia cẩu nhi tử ngươi tại cái này trông bao lâu?
Một Vân trên khuôn mặt tuấn mỹ, vặn bẹo ra một đoàn cừu hận, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói:
"Thật muốn cảm tạ đệ đệ ta thượng thiên chi linh, để cho ta ở đây gặp ngươi cậu thật kia."
"À, ngươi là một hạo ca ca à, chẳng thể trách mặt mũi dáng dấp như vậy giống, mà lại là đồng xuất một triệt."
"Tô tiểu tạp trùng, lời này của ngươi là có ý gì?"
"Không có gì, ý của ta là, hai người các ngươi một dạng tiện a."
"Tiểu tạp tử sao dám khẩu xuất cùng luôn?
Đệ đệ ngang ngược càn rỡ, chết bởi tranh đấu, ca ca chẳng biết xấu hổ, muốn tới báo thù, đã như vậy vậy ta liền tốt người làm đến cùng, tiễn đưa huynh đệ ngươi hai người tới trên hoàng tuyển lộ làm bạn,
tự tìm cái chết.
Một Vân muốn rách cả mí mắt, âm vang triển lộ ra trúc cơ đại viên mãn thực lực, khổng lồ uy áp, lệnh Vân Yên phi hành pháp khí đều có chút run rẩy.
Chương 37,
vượt giai mà chiến trúc cơ đại viên mãn.
Vân Yên cảnh giác lên, quay đầu hướng về phía có thương tích trong người Lý Thiên Vân nói, ngươi tới điều khiển hồ lô.
Tùy theo, nàng từ hồ lô bên trên nhảy xuống tới, đạp phi kiếm đi tới bên cạnh Tô Minh.
Ngươi đi làm cái gì?
Hỗ trợ.
Nghe thấy lời ấy, Tô Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vân Yên sẽ chủ động tới trợ giúp.
Mặc dù hai người cùng thuộc Thất Sát môn, nhưng cái này rõ ràng là Tô Minh thủ riêng, coi như Vân Yên không giúp đỡ, cũng là nói qua đi.
"Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá đối phó cậu tặc kia, ta một người là được rồi."
Vân Yên khẽ chau mày, lạnh lùng nói, "Ngươi cái tên này không biết tốt xấu, ngươi có biết hay không đối mặt mình là cái gì?
Đây chính là trúc cơ đại viên mãn a.
Cùng ông Hải là cùng một cảnh giới, coi như tích lũy không như thâm hậu, nhưng chiến lực cũng không yếu."
"Ha ha, ngươi là đang lo lắng ta sao?
Phần nhân tình này, ta xin tâm lĩnh." hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là vượt giai mà đánh đi. Tô Minh cởi mở nở nụ cười, chân trái mũi chân nhẹ nhàng dập đầu một chút, dưới chân phi kiếm chua kiếm. Siêu. Kiếm hóa lưu quang, đột nhiên bay đến trong tay hắn. Lúc này, Mục Vân đã cầm kiếm công tới, tốc độ của hắn cực nhanh, liền tựa như một trận gió, trong chớp mắt liền giết đến Tô Minh trước mặt. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, một đạo hàn mang tựa như lưu tinh bắn tung tóe, nhanh đâm ở giữa kiếm mang ngang dọc, thế công dị thường mãnh liệt. Trúc cơ đại viên mãn uy thế, liền tựa như Thái Sơn áp đỉnh, cơ hồ khiến người thở không nổi. Đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, tốt nhất là tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Tô Minh lại không yếu thế chút nào, thân hình hắn linh hoạt tựa như đắc đạo linh viên, không ngừng tránh chuyển xê dịch, mỗi lần né tránh nhìn như cực hạn, nhưng lúc nào cũng vừa đúng, liền phảng phất dự đoán đối thủ chiêu thức. Cầu vật, thật nhanh kiếm. Tô Minh cũng không có nhìn nhẹ nhàng như vậy thoải mái, mỗi lần trốn tránh cũng là tại giẫm tơ thép, hơi không cẩn thận liền phải rơi cái bỏ mình hạ tràng. Một Vân đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn đánh ra một đợt khoái kiếm, vốn là nghĩ một chiêu chí mạng, lại thế nhưng bị Tô Minh hóa giải. Một bên khác, Tô Minh mười phần tỉnh táo, hắn an định tâm thần tìm kiếm phản chế cơ hội, gặp Mục Vân một ngụm khí lực tiết ra, chờ đúng thời cơ đột nhiên ra tay. Ông, trường kiếm bung lên, hàn mang bắn ra bốn phía, giống như tinh hỏa lưu lạc. Một kiếm, trực chỉ Mục Vân yếu hại. Mục Vân thấy thế, không khỏi trong lòng run lên, vốn cho rằng đối phương là cái bao cỏ, chính mình ba, năm chiêu liền có thể đem hắn giết chết. Một ngụm khí lực tiết ra, Mục Vân chuyển đổi sách lược, đổi thành phòng thủ làm chủ. Trường kiếm vũ kín không kẽ hở, tạo thành một đạo tường đồng bách sắt, che lại quanh thân. Tô Minh thi triển trúc ảnh kiếm pháp, trường kiếm tựa như tự trúc ảnh động, chiêu chiêu lăng lệ, thế công hùng mãnh. Nhưng mà lại khó mà dung chuyển một vân tường đồng bách sắt. Ở một bên quan chiến Vân Yên, suy nghĩ hết sức phức tạp. Cái này Tô Minh càng như thế lợi hại, vậy mà có thể cùng trúc cơ đại viên mãn chống lại lâu như thế. Gia hỏa này nắm giữ lực chiến đại viên mãn thực lực, có lẽ nhiệm vụ lần này coi như không có ta cùng Lý Thiên Vân, hắn cũng có thể tự mình hoàn thành. Vân Yên không khỏi lại trở về nhớ tới phía trước cùng Tô Minh luận bàn lúc đối phương thi triển cái kia kinh thiên nhất chỉ, còn không cần một chiêu kia sao? Có thể vận dụng, liền có thể đem một Vân giết chết. Vân Yên không biết là Tô Minh cũng không phải là không muốn sử dụng đại hoang phá diệt chỉ, mà là một chiêu này chỉ có thể thi triển một lần, nhưng nếu không thể đưa đối thủ vào chỗ chết, hắn là sẽ không dễ dàng thi triển. Một bên khác, trong lòng một Vân mười phần chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đường đường trúc cơ đại viên mãn, vậy mà cùng một cái thấp cảnh giới tiểu tu sĩ đánh ngang tay, thực sự là mất hết mặt mũi. Tiểu tạp chủng chơi với ngươi lâu như vậy, nên nhường ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Sau một phen phòng thủ, một Vân linh lực có thể khôi phục, chuẩn bị thi triển sát chiêu, một ván Vân thắng thua. Trong chốc lát, một Vân động như thỏ chạy, thân hình như quỷ mị, kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nộ hải cuồng đảo. Một Vân nhanh đâm vài kiếm, kiếm khí tầng tầng lớp lớp, nhấc lên cuồng hải sóng dữ, từng cổ hướng Tô Minh mà tới. Đối với cái này, Tô Minh cũng không hoảng hốt không đội vàng, một tay đeo kiếm thức dưới chân hơi trở đi. Kiếm trong tay, đâm ra vạn thiên kiếm ảnh, chúc ảnh tầng tầng lớp lớp. Hảo kiếm pháp huyền diệu, đây là Đào Yêu trưởng lão kiếm pháp a. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Tô Minh bái sư vẫn chưa tới một tháng, liền đem cái này kiếm pháp tu luyện tới trình độ như vậy, phần này ngộ tính quả thực kinh người. Mặc dù Vân Yên tự khoe là thiên tài kiếm đạo, nhưng cũng không dám cam đoan có thể tại trong một tháng đem chúc ảnh kiếm pháp tu luyện tới tình cảnh như thế. Hắn càng đối với Tô Minh hiếu kỳ, muốn từ trên người tìm tòi nghiên cứu ra bí mật. Kiếm ảnh trọng trọng, đã đâm trọng lãng. Chính mình đắc ý kiếm chiêu bị phá, trong lòng Mục Vân mười phần phiền muộn. Hoa con, không nên đắc ý. Mục Vân thế công không ngừng, kiếm mang bên mình chuyển, hét lớn một tiếng. Thiên trọng lãng. Kiếm khí đan ra tầng tầng lớp lớp lãng, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, hướng về Tô Minh ầm vang đánh ra. Thấy vậy một màn, Tô Minh không khỏi ánh mắt ngưng lại, một chiêu này uy lực kinh người, không thể lấy man lực ngăn cản. Tô Minh một tay cầm kiếm kéo cái kiếm hoa, sau đó vẽ lên một đạo tròn, ngàn vạn trúc ảnh phảng phất là tạo thành một chùm sáng cháo, đem hắn bảo hộ lên. Vạn trọng điệp. Mục Vân vì một chiêu phân thắng thua, không tiếc hao phí toàn thân hơn phân nửa linh lực, bước ra chính mình chưa nắm giữ chiêu thức. Kiếm ảnh ngàn trượng, lãng đánh cửu châu. Trong chốc lát, bên trong tiểu thiên địa này tràn đầy kiếm khí, ngưng tụ thành dâm thủy, hướng về bốn phương tám hướng đập đi qua. Là nên một chiêu phân thắng thua. Tô Minh ánh mắt lẫm liệt, đem trường kiếm cắm lại trong vỏ, đằng không mà lên, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân lâm thế. Đây là muốn làm cái gì? Không còn ngăn cản sao? Vân Yên hơi sững sờ, xoé nhiên nghĩ đến, là muốn làm cho một chiêu kia sao? Tô Minh giỗi ra một ngón tay, tựa như thế gian sắc bén nhất kiếm, thẳng tắp hướng về phía Mục Vân, một cỗ hoang vu chi khí tại đầu ngón tay ngưng kết. Tô Minh linh lực trong cơ thể, liền tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng đầu ngón tay của hắn. Một đạo uy thế kinh người chỉ lực, phản phất có thể đem hư không xé rách, ầm vang bắn ra ngoài. Chỉ quang cùng vạn trọng lãng ầm vang chạm vào nhau, tia sáng bắn ra, khí lãng bốn phía. Vân Yên chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng sức mạnh đập vào mặt, nàng không dám lấy thân ngăn cản, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Ánh sáng đau nhói cặp mắt của nàng, nhưng mà nàng không dám đóng lại, mà là trừng lớn hai mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một chút. Chờ đủ thiên trần khói tan đi, Vân Yên vội vàng hướng chiến trường nhìn lại, trước mắt một màn làm nàng nghi hoặc nan giải. Chỉ thấy một Vân quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, khoe miệng chảy máu, chống một thanh kiếm gãy, miễn cưỡng trèo chống cơ thể. Tô Minh cũng trên không trung thân hình lảo đảo, sau khi hạ xuống lùi lại mấy bước, bạch y tổn hại, sợi tóc lộn xộn. Chương 38. Kiếm hoàng chi bị bại, ta vậy mà chiến bại. Một Vân ánh mắt ngốc trệ, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình chiến bại hạ tràng. Nếu là cùng cảnh giới, còn dễ nói, nhưng đối phương so với mình thấp hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà từ đầu đến cuối chính mình cũng ở đối phương áp chế dưới. Mục Vân kể từ tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có tao ngộ qua sỉ nhục như thế. Thi triển xong đại hoang phá diệt chỉ sau, Tô Minh linh lực cơ hồ hao hết, khí tức cũng biến thành cực kỳ bề bại, nhưng mà hắn vẫn như cũ kiên cường như tùng, rút kiếm hướng Mục Vân đi tới. Chịu một ngón tay sau, Mục Vân chỉ còn lại nửa cái mạng, hơn nữa tự thân linh lực cũng cơ hồ hao hết. Nhìn thấy Tô Minh cầm kiếm đánh tới, trong mắt của hắn không khỏi nổi lên vẻ tuyệt vọng. Nghĩ tới ta 8 tuổi tu đạo, một đường trôi chảy, không nghĩ tới lại chết tại đây tiểu tặc trong tay. Mục Vân nhắm mắt lại, lạnh giọng quát lên, kẻ thắng làm vua người thua là giặc, đến đây đi. Ngươi cậu tạp chủng này, ngược lại là so ngươi cái kia đệ đệ có cốt khí. Tô Minh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng cũng không bởi vậy thủ hạ lưu tình. Tô Minh để một hơi, đem thể nội một tia linh lực rót vào trong linh kiếm, ầm vang hướng về Mục Vân chém qua. Mắt thấy kiếm mang muốn đâm vào Mục Vân lồng ngực. Siêu. Một cái ngân châm, ầm vang đem Tô Minh kiếm mang đánh nát, hơn nữa đem hắn lợi kiếm phá giải. Hoắc con, có chừng có mực a. Không bao lâu, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đạp không mà đến, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Minh. Ngươi tiểu tạp chủng này thực sự là không biết tốt xấu, ngươi có biết hắn là ai? Đây là chúng ta Mục gia đích hệ tử tôn, ngươi cũng dám động? Đều giết qua một cái, vì cái gì không dám động? Hoắc con, tự tìm cái chết. Lão giả thần uy giận dữ, âm vang triển lộ ra tự thân khí thế, một cỗ như vực sâu như ngục khí thế mênh mông, phô thiên cái địa phát tán ra. Tô Minh cảm giác chính mình giống như là bị một thanh đại truy, lặp đi lặp lại đánh ngực, cơ hồ không thở nổi. Kim Đan, ngươi cái này lão cẩu lại là Kim Đan cảnh. Nếu biết thực lực của lão phu, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lão thất phu, ngươi là muốn cậy giả lên mặt sao? Lão giả tức giận đến hàm răng ngứa, bất quá khi vụ chi cấp bách, là muốn xem xét Mục Vân thương thế, hắn chính là người hộ đạo, nếu là Mục Vân xảy ra sai sót, khó tránh khỏi một trận trách phạt. Tiểu tạp chủng, xem ở sư tôn ngươi phân thượng, ta hôm nay không so đo với ngươi. Lão giả nâng lên Mục Vân, sau đó ngón tay một vẽ, gọi một thanh phi kiếm, đạp lên sau đó bay hướng phía chân trời. Lúc này, Vân Yên đi đến bên cạnh Tô Minh, một mặt lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cái kia lão cẩu cũng không dám động thủ. Tô Minh hơi hơi vươn ra tay trái, bên trong nằm một cái kiếm hoàn. Nếu là Mục gia lão cẩu dám động thủ mà nói, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đem sư tôn ban thưởng bảo bối cho dùng xong. Cũng may lão cẩu thức thời rời đi. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Như thế nơi thị phi, không thể ở lâu. Tô Minh đang bắt chuyện hai người mau chóng rời đi, đột nhiên, một đạo ngang ngược vô cùng kiếm khí phá không, thẳng tắp hướng hắn sau lưng chém tới. Cẩn thận. Vân Yên đúng lúc là đưa lưng về phía Tô Minh, nhìn thấy kiếm khí sau đó, không tự chủ được đem Tô Minh đẩy ra, vừa định tự động tránh né, kiếm khí kia cũng đã bước đến trước mặt. Vân Yên còn không kịp có bất kỳ phản ứng, kiếm khí liền phá thể mà vào. Nàng giống như diều đứt dây, bay ngược ra xa vài chục trượng. Tô Minh khiếp sợ trong lòng, vội vàng đi cứu, thế nhưng là phát hiện mình bị một cỗ cường đại khí thế khóa chặt. Lão cẩu, ngươi dám? Trong lòng Tô Minh suy nghĩ, tất nhiên là cái kia Mục gia lão cẩu trở về đến đây. Hoa con, mạng ngươi rất lớn nha, lại có nữ nhân cam nguyện thay ngươi nhận lấy cái chết. Mục gia người hộ đạo hiện thân, một mặt âm trầm nói. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là không thể bỏ qua ngươi tiểu tạp chủng này. Dù sao Mục Vân huynh đệ là ta thích nhất dòng dõi, mặc dù sư tôn ngươi từng để lại lời hung ác, nhà chúng ta thế hệ trước dám động tới ngươi nhất định đem lên môn đòi nợ, nhưng ta không sợ, ngươi chết ở chỗ này, không, các ngươi đều chết ở đây, liệu có ai biết được đây? Lão cẩu, ngươi quả thực vô sỉ. Tô Minh trên mặt hiện ra tí tí bối rối, hơn nữa không ngừng lui về sau. Gặp Tô Minh bộ dáng này, người hộ đạo cao giọng nở nụ cười. Ha ha, ngươi mắt con cũng có sợ thời điểm, sớm biết hôm nay, cần gì phải làm sơ, bây giờ quỳ xuống cho ta đập 100 cái khấu đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Ở trong mắt người hộ đạo, Tô Minh chỉ là một cái hơi cường tráng một điểm sâu kiến. Hắn rội ra một ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền chết, cho nên hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Vô sỉ lão tặc, muốn cho tiểu gia cúi đầu, ngươi liền chết phần tâm này a. Tô Minh mặt ngoài 10 phần hốt hoảng, lại tại trong lòng một mực tại mặc niệm, gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, chờ nhìn thấy người hộ đạo không đủ 10 bước xa lúc, Tô Minh đột nhiên thôi động trong tay kiếm hoàn. Đột nhiên, một vòng hàn mang chợt hiện. Ngọc treo tựa như kiếm mang, mang theo một hồi hoa đào mưa, nhìn như nhu nhược hoa đào cánh, lại phảng phất là thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, liền không khí đều phảng phất bị cắt chém, phát ra rợn người âm thanh. Chợt, đầy trời hoa đào hóa thành một đạo cao vài trượng kiếm khí, chói lóa mắt giống như ngân hà chút xuống. Thấy vậy một màn, người hộ đạo trong lòng tràn đầy chấn kinh, âm thanh phát run nói, tiểu tạp chủng, ngươi như thế nào nắm giữ bá đạo như vậy kiếm khí? Cái này kiếm hoàn là nữ nhân kia ban cho ngươi. Người hộ đạo trong lòng sinh ra đại khủng bố, cố nén hai chân run lên, quay đầu liền muốn chạy trốn, nhưng đạo kia sắc bén vô song kiếm khí đã đem hắn khóa chặt. Ầm ầm, kiếm khí chém ra, quanh mình không khí phát ra trận trận chu chéo, mặt đất cỏ dại cùng nhau tối đầu. Người hộ đạo vội vàng chống lên mấy đạo hộ thể lồng ánh sáng, mà ở trước mặt vô song kiếm khí, hắn lồng ánh sáng liền tựa như giấy dán đồng dạng. Phốc phốc, phốc phốc, kiếm khí chạm phá con cháo, phá thể mà vào. Lão giả cuồn phún ra ba ngụm máu tươi, tựa như bị một cái tát bay ra ngoài chó hoang đồng dạng, bay ngược ra xa vài chục trượng. Chém ra kiếm khí sau đó, Tô Minh cuồn phún ra một ngụm máu tươi, lúc trước chiến đấu, linh lực của hắn đều cơ hồ hao hết, cưỡng ép thôi động kiếm hoàn, tự nhiên nhận lấy phản vệ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng không còn cách nào chém ra đạo thứ hai kiếm khí. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đào tẩu. Hắn hướng về phía đang ngẩn người Lý Thiên Vân hô, đi mau, chúng ta tách ra trốn. Lý Thiên Vân có chút si ngốc nói, chúng ta trốn hướng về nơi nào? Ngươi nhanh đi tông môn, hướng sư tôn ta cầu cứu. Trong lòng Tô Minh hết sức rõ ràng, người hộ đạo mục tiêu là chính mình, nếu là mình chạy tới thất sát môn đi, cái kia lão cậu tất nhiên sẽ điên cuồng tiến đến truy sát. Nhưng Lý Thiên Vân khác biệt, hắn cùng Mộc gia không cựu không đoán, nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống. Sau khi thông báo xong, Tô Minh không dám trì hoãn, một cái ôm lấy trọng thương ngã xuống đất Vân Yên, nhảy lên phi hành hồ lô, hướng về cùng Thất Sát Môn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Chính như Tô Minh sở liệu, người hộ đạo áp chế lại thương thế sau, lập tức liền hướng Lý Thiên Vân đuổi tới. Sau khi nó đuổi kịp, phát hiện đuổi sai mục tiêu sau, trực tiếp một cái tát đem Lý Thiên Vân cho đập bay ra ngoài. Tiểu tạp chủng, cỡ nào giàu hoạt. Người hộ đạo tâm loạn như ma, tự mình ra tay không chỉ không có đem Tô Minh giết chết, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, thực sự là chọc một thân tao. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu là không đem Tô Minh ba người giết chết, như vậy sư tôn tất nhiên sẽ tới Mộc gia trả thù, đến lúc đó chính mình liền thành Mộc gia tội nhân. Nhưng bây giờ thời gian chậm trễ lâu như vậy, Tô Minh không biết chạy trốn tới nơi nào giấu đi, mà một vân trọng thương, nhu cầu cấp bách trị liệu. Người hộ đạo trong lòng vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, vẫn là nhanh chóng chạy về Mộc gia, thỉnh gia chủ định đoạt ta chương 39. Không thiếu nợ nhau một chỗ trong sân động. Tô Minh đang tại ngồi xếp bằng điều dưỡng khí tức. Bất quá sau một phen tu dưỡng sau đó, hắn hơi khôi phục một chút linh lực, coi như đối phương tìm đến, hắn cũng có thể sử dụng kiếm hoàn, cẩn thận đọ sức một phen. Chỉ là làm hắn khổ não là Vân Yên tương thế, cứng rắn chịu người hộ đạo một cái kia, Vân Yên chỉ còn lại một hơi treo. Dù cho Tô Minh không tích chân tàng cho ăn chữa thương đan dược, nhưng nữ nhân vẫn là tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Trong lòng Tô Minh suy nghĩ một phen, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có sử dụng hợp hoàn thiên công chữa thương cho nàng, bằng không nữ nhân này coi như bảo trụ mệnh, cũng biết biến thành phế nhân. Nếu là người bình thường, Tô Minh đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp lại bắt đầu. Nhưng cái này Vân Yên thân phận đặc thù, bản thân liền là thân truyền đệ tử không nói, vẫn là Vân San trưởng lão thân muội muội. Mình nếu là tùy tiện chữa thương cho nàng như vậy, sau đó chỉ sợ khó mà kết thúc. Tô Minh đưa tay sờ một chút nữ nhân không có chút huyết sắc nào gương mặt, cuối cùng cắn bập bẹ nói, mặc kệ nó, cứu người trước lại nói. Nửa ngày sau, Tô Minh phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cho Vân Yên chữa thương sau, không chỉ có tự thân trạng thái khôi phục đến tốt nhất, thực lực còn có tiến bộ nhảy vọt, khoảng cách đột phá đại viên mãn không xa. Hắn thương tiếp nhìn nữ nhân một mắt, sau một phen chữa thương sau, nữ nhân khí tức bình ổn, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, đã không có sinh mệnh trở ngại. A, có chút không đúng, Tô Minh khẽ cho mày. Hắn nhìn thấy Vân Yên ngón tay nhỏ, đống lúc đích. Sau đó nhưng lại không còn động tĩnh. Trong lòng Tô Minh em thầm suy nghĩ, cô gái nhỏ này hẳn là sớm tỉnh. Tình huống như vậy, là bởi vì lung túng, mới cố ý nhắm mắt, tiếp tục giả vờ hôn mê. Tô Minh khẽ thở dài một cái, nghĩ thầm không bằng tạm thời rời đi, cho nữ nhân một điểm không gian tư nhân. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, Vân Yên bỗng nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Minh đưa tay sờ lỗ mũi một cái, đã làm xong, đối mặt mưa to gió lớn chuẩn bị. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, đối phương lại không có chửi ầm lên. Chính mình cũng làm xong muốn giải thích chuẩn bị, nhưng nữ nhân biểu hiện như vậy là chuyện gì xảy ra? Vân Yên khẽ hé môi son, lạnh lùng nói, ngươi không cho ta tìm bộ quần áo sao? Mặc dù Vân Yên thân không có gì đáng ngại, nhưng mà tự thân linh lực tạm không khôi phục, không cách nào từ trong túi chứa vật cầm quần áo. Tô Minh phảng phất giống như ở trong mộng mới tỉnh giống như, từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ quần áo. Nhanh xuyên lên đi. Nói xong câu đó, hắn quay người nhìn về phía ngoài động, sau đó liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm huyên áo. Ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng ta cũng vì ngươi ngăn cản chí mạng một chiều, cho nên hai người chúng ta không thiếu nợ nhau. Không thiếu nợ nhau đi, trong lòng Tô Minh âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này tính tình cũng không tệ. Không giống đồng dạng nữ tử gặp phải loại sự tình này liền sẽ phát cuồng nổi điên, hơn nữa chính mình đối với nàng có chỗ thua thiệt. Nhưng đối phương biểu thị không thiếu nợ nhau, hơn nữa bây giờ cái này cục diện lúng túng, lại đi nhiều lời ngược lại không tốt. Tô Minh gật đầu một cái, vậy chúng ta đi. Hai người một trước một sau đi ra ngoài động. Bởi vì muốn tránh né truy binh, Tô Minh lựa chọn sơn động vừa vặn tại vách núi treo leo phía trên. Vân Yên bây giờ không cách nào thi hành ngự phong thuật, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ cũ. Tô Minh chân đạp phi kiếm, vừa cười vừa nói, lên đây đi, chúng ta cùng một chỗ bay. Đối với cái này, Vân Yên biểu hiện tự nhiên hào phóng, tại Tô Minh dưới sự giúp đỡ đạp vào phi kiếm. Ngồi bước vàng, Tô Minh khẽ quát một tiếng, liền thôi động linh lực, ngự kiếm bay đi, sau đó liền cảm thấy một cái tay nhỏ, nắm lấy phía sau lưng của mình. Đối với cái này, Tô Minh cũng không có điểm phá, trong lòng thậm chí sinh ra một cái ác thú vị ý nghĩ. Nếu là phi kiếm này lại sóc nảy một điểm, nàng có thể hay không ôm lấy eo của ta đâu. Tô Minh nói làm liền làm, lúc này khống chế phi kiếm lay động một cái, Vân Yên theo bản năng nắm ở Tô Minh eo. Đại phi kiếm bình ổn sau đó, Vân Yên trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tặc này chắc chắn là cố ý, mặc dù trong lòng muốn như vậy, nhưng mà tay của nàng vẫn không có từ Tô Minh trên hung rời. Thẳng đến hai người nhìn thấy một chiếc phi thuyền, phía trên treo thất sắt môn cờ xí, Vân Yên mới đưa tay của mình rời. Sau đó lại nhìn thấy trong phi thuyền, đi ra một vị xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, chính là Vân Yên tỷ tỷ Vân San. Một hồi không cho phép nói lung tung. Vân Yên thấp giọng nói một câu. Tô Minh đối lý trước đây, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Trong chốc lát, Vân San bay đến hai người trước mặt, một mặt đội vàng nói, hai người các ngươi không có sao chứ? Vân Yên gật đầu một cái, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Vân San không khỏi thở dài một hơi. Nửa ngày phía trước, nàng tiếp vào Lý Thiên Vân cầu cứu sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Tại bốn phía tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được muội muội cùng Tô Minh thân ảnh, cái này làm nàng mười phần lo nghĩ, bây giờ nhìn thấy hai người, phương thở dài một hơi. Tô Minh hơi hơi hành lễ nói, Vân trưởng lão phi tâm. Ân, đây là ta phải làm, vốn là hẳn là sư tôn ngươi tới, nhưng nàng ngày hôm trước mới bế quan tu hành, chúng ta liền không có quấy rầy nàng. Trong lòng Tô Minh hiểu rõ, không khỏi nghĩ thầm, khó trách sư tôn cũng không đến, nguyên lai là bế quan, bằng không lấy nàng tính tình, đã sớm giết đến Mộc gia đi. Lúc này, Vân San đánh giá Tô Minh cùng muội muội, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Quan hệ của hai người này, nhìn có chút cổ quái, mấu chốt nhất là, muội muội mi tâm thế mà mở, hiển nhiên đã không phải tâm thân xử nữ. Nàng cái này làm tỷ tỷ tất nhiên là tin tưởng, muội muội một mực không tìm đạo lữ, tại sao đột nhiên phá thân đâu? Chắc chắn là đạo yêu đệ tử làm chuyện tốt. Nhưng mà, Vân San cũng không điểm phá chuyện này, mà là lạnh lùng nói, đã ngươi hai người không ngại, vậy thì nhanh lên trở về tông môn phục mệnh a. Nói xong, nàng phi thân nhảy lên phi thuyền, Tô Minh cùng Vân Yên cũng một trước một sau nhảy lên. Chương 40. Nổi danh phi thuyền đi tới Thất Sát Môn Sơn môn bên ngoài, Tô Minh cùng Vân Yên cùng với Vân San liền từ trong phi thuyền đi xuống. Lúc này, Tô Minh vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Vân, chỉ thấy thứ nhất khuôn mặt lo lắng bay tới. "Tô thân chuyện, Mây thân chuyện, hai người các ngươi không có sao chứ?" Đi qua nhiệm vụ sau đó, Lý Thiên Vân đối với hai người sớm đã là tâm phục khẩu phục, huống chi hai người này đại hắn không tệ, chịu đem nhiệm vụ thu hoạch chia đều cho hắn. "Ân, đa tạ ngươi, kịp thời đổi tới Sơn Môn cầu viện." Đối với cái này, Lý Thiên Vân cũng không coi ông công, hắn có chút thất lạc nói, "Ta căn bản không có giúp đỡ được gì." "Không nên tự trách, tại loại kia tình huống phía dưới, ngươi không có quay người chạy trốn, đối với chúng ta tới nói, đã là trợ giúp lớn lao." Tô Minh biết rõ Vân Yên cơ thể vẫn cần tĩnh dưỡng, cho nên liền không có ở đây lãng phí thời gian, mà là mở miệng nói ra, "Chúng ta đi trước bàn giao nhiệm vụ a." Vân San béo von đôi mi thanh tú, mở miệng nói, "Ta liền không bồi các ngươi đi." Tô Minh gật đầu một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Đa tạ Vân trưởng lão hộ tống." Chờ Vân San sau khi rời đi, Tô Minh ba người trực tiếp đi tới Thiên Mệnh quảng trường, lại phát hiện ở đây tụ tập đông đảo đệ tử. Mà những đệ tử này, nhìn thấy ba người tới sau đó, đều là chen lấn bay tới. Tô Minh đang tại buồn bực lúc, Lý Thiên Vân lên tiếng giải thích, "Việc này đều tại ta, gặp phải đồng môn sau đó, không nhịn được bọn hắn hỏi thăm, liền đem chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tin tức thả ra." "Không việc gì, thả ra liền phóng ra đi đi." Tô Minh ba người thoải mái đi đến Thiên Mệnh đường, dọc theo đường đi nghe được không thiếu nghị luận, cũng là cảm thấy ba người bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vương Phú Quý nhìn thấy ba người sau đó, càng là vui mừng nhướng mày, hận không thể quỳ xuống chào đón. Dù sao địa giai nhiệm vụ, hắn có thể từ trong rút thành không thiếu, ba vị này đơn giản chính là của hắn thần tài. "Vương Mập Mạc, chuyến này nhiệm vụ thi hành đến, ta chờ người mệt mỏi mà yếu đuối, không có thời gian tại cái này lãng phí, ngươi mau đem nhiệm vụ ban thưởng cho chúng ta a." Tô Minh lơ đãng quét nhìn một vòng, phát hiện cái này Thiên Mệnh trong nội đường còn có hai nhóm người, đều là ba người thành đàn. Trong đó một cái từ ba tên nữ nhân tạo thành nhóm, để cho hắn phá lệ chú ý, nhất là trong ba người nữ tử che mặt, phảng phất như là một cái như lô đen, sâu đậm hấp dẫn lấy hắn. Tô Minh tính toán xuyên thấu qua mạng che mặt, thấy rõ nữ tử hình dáng, nhưng mà phát hiện thần thức của mình đánh vào trên khăn che mặt, phảng phất như là gặp phải một bức sát tường, căn bản xuyên không thấu. Cái này mạng che mặt, tất nhiên là một cái bà bối. Lúc này, nữ tử che mặt cũng tại âm thầm dùng thần thức dò xét Tô Minh. Một phen dò xét sau đó, trong lòng hơi kinh hãi, hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hai cái trúc cơ hậu kỳ, lại thêm cái trúc cơ sơ kỳ, liền xử lý một vị tông chủ. Phải biết nàng và một cái khác đội tại doanh trướng khu trông rất lâu, đều không thể tìm được ám sát cơ hội. Sau khi Vương Hải bỏ mình tin tức truyền đến, nơi đóng quân phòng thủ tăng lên mấy cái cấp bậc, liền một con rồi đều không thể tiến vào, cho nên thánh nữ cùng Triệu Đạo một hai đội nhân mã mới không thể không từ bỏ nhiệm vụ. "Tô thân chuyện, uy phong thật to đi." Nghe tiếng sau đó, Tô Minh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng mạo có chút anh tuấn nam tử, hướng tự mình đi đi qua. Tại hạ Triệu Đạo một, chính là Vương Trúc trưởng lão đệ tử. Tô Minh khẽ gật đầu, họ Triệu này cũng là Thất Sát trưởng lão đệ tử, mà lại là trúc cơ đại viên mãn tu vi, hơn nữa được người tôn xưng là Thất Sát môn đệ nhất thân truyền. Nghe qua Triệu Đạo hữu danh hảo, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Tô Minh khách sáo một phen, liền quay người lại nhìn về phía Vương Phú Quý, không nhịn được nói, "Béo trưởng lão, ngươi ngược lại là nhanh lên một chút." Triệu Đạo vừa qua tới chào hỏi, là muốn cùng Tô Minh trao đổi một chút săn giết kinh nghiệm, lại không nghĩ rằng đối phương không thức thời như thế, vậy mà đem hắn gạt đến một bên. Mặc dù trong lòng hết sức tức giận, nhưng mà là cao quý đệ nhất thân truyền, không thể ở trước mặt người ngoài mất phong độ. Hắn đành phải ra vẻ khôi hài nói, "Người bận rộn." Lúc này, Thiên Mệnh quảng trường chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ Tô thân truyền một đội người này mã, thật là thần nhân vậy, vậy mà thật sự hoàn thành địa giai nhiệm vụ. "Đúng vậy à, ta vốn cho rằng cái này ba cái nhiệm vụ chỉ có thánh nữ đại nhân hay là Triệu thân truyền có thể hoàn thành, dù sao Tô thân truyền cái kia một đội thực lực cũng không mạnh hơn nữa còn có Lý Thiên Vân cái kia bẩm hữu. Ai, thực sự là hối hận nha, sớm biết Tô thân truyền có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta lúc đầu liền xem như khoát mặt mũi không cần, cũng muốn quỳ xuống đất muốn nhờ gia nhập vào đội ngũ của hắn. Lấy chúng ta thực lực, coi như gia nhập vào đội ngũ cũng chỉ là một đủ số, đồ vật gì cũng không kiếm nổi. Coi như không kiếm nổi ban thưởng, nhưng mà có thể xuất một chút danh tiếng cũng được nha." Lúc này, Vương Phú Quý đem chứa nhiệm vụ ban thưởng túi chứa vật đưa cho Tô Minh, khép mắt cười nói, "Tô thân chuyện, trong này là 30 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có 30 vạn điểm công hiến, ngươi xem coi thế nào phân phối." "Đương nhiên là phân phối đồng đều đi." Lời vừa nói ra, đang chuẩn bị rời đi thánh nữ cùng Triệu Đạo một, không khỏi là trong lòng cả kinh, tại chính giữa nhận thức của bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ban thưởng là muốn dựa theo cống hiến đến phân, nào có chia đều đạo lý. Nhưng đây là Tô Minh sự tình, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không nhúng tay, chỉ là âm thầm cho Tô Minh đánh lên một cái ngu xuẩn nhãn hiệu. Cùng lúc đó, bên ngoài xem náo nhiệt các đệ tử biết được Tô Minh muốn đem nhiệm vụ ban thưởng phân phối đồng đều là một mặt khó có thể tin. "Tô thân chuyện đây là thao tác gì? Vậy mà nguyện đem ban thưởng chia đều cho hắn người?" "Đúng vậy à, cái kia Lý Thiên Vân có tài đức gì, vậy mà có thể cùng hai vị thân truyền đệ tử chết đều ban thưởng. Cùng Tô thân truyền làm đồng đội, đây cũng quá tốt đi. Ta thực sự là hận a, hận chính mình không có cái này phúc phận, khi Tô thân truyền chó săn. Ai, không biết Tô thân truyền còn có thu hay không tiểu đệ, ta nguyện ý vì hắn làm trâu làm ngựa. Ta nguyện ý làm hắn chúc mừng hôn lễ nha hoàn. Chương 41. Thật là nữ hảo kiệt cũng rời đi thiên mệnh đường sau đó, Tô Minh trực tiếp ngự kiếm phi hành, chuẩn bị trở về động phủ nghỉ ngơi, đột nhiên tại động phủ nhìn đằng trước đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. Sư tôn. Tô Minh vội vàng hướng sư tôn đi đến, sau khi hành lễ hỏi, "Sư tôn, ngài không phải bế quan sao? Đồ nhi của ta đều bị người khi dễ, ta nào còn có tâm tình bế quan. Đi, đi một ra." Tô Minh chần chờ, "Sư tôn, ta nghe cái kia một gia có nguyên anh tọa trấn, chỉ hai người chúng ta tiến đến, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi a." Tô Minh âm thầm suy nghĩ, có lẽ có thể để tông môn phái thêm mấy vị trưởng lão cùng nhau đến một gia đòi công đạo. Người là sợ sao? Đào Yêu trong đôi mắt thoáng qua một vòng trêu tức. Tô Minh nghe vậy, đành phải cắn răng một cái nói, "Không sợ, có sư tôn tại, ta không có gì phải sợ." "Tốt lắm, người ta sư đồ hai người, tiến đến giết thống khoái." Đào Yêu tâm niệm khẽ động, một thanh hàn quang lóe lên phi kiếm, ào ào bay tới. Nàng chân trần đạp lên sau, thuận miệng nói, "Thừa phi kiếm của ta, mau mau." Tô Minh vội vàng nhảy lên, còn không có đứng vững liền người được, một cỗ mùi thơm kỳ lạ. Cho đến tận này, hắn từng có không thiếu hồng nhan chi kỷ, đối với mùi thơm này vô cùng quen thuộc. Sử nữ ưu hương. Sư tôn. Đứng bước vàng. Đào Yêu tiếng nói vừa ra, phi kiếm chợt liền xông ra ngoài, lấy phá không tốc độ bay ra ngoài. Nếu không phải sư tôn ở phía trước cản trở, Tô Minh cảm thấy tốc độ như vậy, sợ có thể đem thân thể của mình thổi đứt. Đây chính là nửa bước nguyên anh sao? Quả thực mạnh đáng sợ. Tiểu tử thúi, đang suy nghĩ gì đấy? Đào Yêu mặc dù là đưa lưng về phía Tô Minh, nhưng nàng vẫn là cảm nhận được đồ nhi tâm viên ý mã. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sư tôn tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. Tô Minh nói lời này lúc, nhưng trong lòng thì cảm nghĩ trong đầu ngàn vạn, bởi vì phi kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, dù cho mạnh như Đào Yêu, cơ thể cũng khó có thể bảo trì tuyệt đối bình ổn, cho nên đứng ở sau lưng nàng Tô Minh, thỉnh thoảng liền sẽ chạm đến nữ nhân cái kia mềm mại phía sau lưng. Phi hành cũng là một loại tu luyện, thật tốt cảm thụ cái này khắp thiên cương phong không nên suy nghĩ bậy bạn. Là, sư tôn. Gia chủ, lão phu vô năng, không thể đem trả đạm ta một gia uy danh bắt con giết chết. Nghe thấy lời ấy, một gia chủ thở dài một hơi nói, tộc lão không phải là ta lắm miệng, ngươi không có việc gì trêu chọc tên tiểu tạp chủng kia làm gì. Người hộ đạo khẽ cho mày nói, lúc đó, hắn mau đem Vân Nhi đánh chết, ta nếu không xuất thủ, không chỉ có để cho tộc ta thiệt hại một vị đệ tử thiên tài, hơn nữa còn sẽ để cho gia tộc bọn ta mất hết thể diện. Ai? Mục gia chủ thở dài một hơi. Nhưng bây giờ, nếu là Đào Yêu cái kia bà điên giết tới, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Sợ cái gì? Gia tộc bọn ta có nguyên anh cảnh tọa chấn, cái kia Đào Yêu có thể phản thiên không thành. Nói thì nói như thế, nhưng mà lão tổ đang lúc bế quan đột phá, nếu Đào Yêu giết tới, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà ngăn cản. Không sao, nếu cái kia Đào Yêu thật sự tìm tới cửa, ta liền cùng với nàng liều mạng. Gia chủ ngươi yên tâm, ai làm lấy chịu, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy gia tộc một gia chủ trọng trọng thở dài, không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Đào Yêu mang theo Tô Minh rời đi thất sát môn không đủ trăm dặm, đồng nhiên gặp đại trưởng lão đuổi theo. Đào Yêu khẽ nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Đại trưởng lão truy vấn, thầy cho hai người ngươi, cái này vội vàng chính là muốn đi hướng về nơi nào? Tô Minh còn chưa nói chuyện, Đào Yêu trầm giọng nói, tiến đến một gia trả thù. Phương Bất Đồng hơi nhíu lại lông mày, ngữ khí ngưng trọng nói, Đào Yêu trưởng lão, ta biết ngươi hái đổ xuất ruột, muốn làm đổ nhi báo thù. Nhưng mà cái kia một gia có nguyên anh cảnh tọa chấn. Nguyên anh sơ kỳ mà thôi, có sợ gì chi, đại trưởng lão, ngươi lại chờ ở tại đây nhìn à, nhìn ta một người đem một gia giết người ngã ngựa đổ. Nghe được sư tôn nói như thế, Tô Minh không khỏi trong lòng thầm than, sư tôn thật là nữ hào kiệt ta ai, đã ngươi cố hết sức như thế, vậy ta cũng sẽ không quên bảo. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, muốn thu một chút tới, dù sao chúng ta bây giờ cùng ảnh sát minh khai chiến sắp đến, thất sát trưởng lão tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, Đào Yêu mang theo Tô Minh phá không rời đi. Nhìn xem một màn này, đại trưởng lão trọng trọng thở dài, Đào Yêu trưởng lão, đối với tên đồ nhi này, quả thật không tệ nha. Một gia tộc địa hai tên trông coi trang viên đệ tử trong lúc rảnh rỗi, đang câu được câu không trò chuyện, đột nhiên trông thấy một đôi tuấn nam tịnh nữ ngự kiếm lao nhanh mà đến. Hai người các ngươi là người nào? Vì cái gì tự tiện xông vào chúng ta một gia? Đào Yêu lại không có cùng hắn nói nhảm, con ngón đúng ra, hai đạo kiếm khí bắn ra mà ra, đem hai tên đệ tử lồng ngực đánh xuyên qua. Tùy theo lệnh giọng quát lên, thất sát môn Đào Yêu, đến đây đòi nợ, một gia lão cẩu lăn ra đến. Hắn một tiếng này giống như lôi chấn, trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa một gia, thậm chí kinh động đến quanh mình hộ gia đình. Trong lúc nhất thời, tụ lại không ít người đến đây xem náo nhiệt. Thất sát môn người tới một gia trả thù, đến tột cùng phát sinh cái gì? À, nếu là ta nhớ không lầm, ta nhớ được một gia con trai trưởng ngay tại thất sát môn tu luyện, vì cái gì trở mặt thành thù nữa nha? Này, ngươi có chỗ không biết, một gia tiểu thiếu gia chết ở thất sát thí luyện ở trong. Như vậy, trả thù không phải là một gia sao? Vì sao là thất sát môn người đến nhà tới trả thù đâu? Vậy ta cũng không biết. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có náo nhiệt nhìn là được rồi. Mục gia các tộc lão nghe được Đào Yêu âm thanh sau đó, nhao nhao chạy tới nghị sự đường. Mục gia gia chủ Mục Thả trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo chi ý, không nghĩ tới cái kia Đào Yêu thật sự đánh tới nhà. Gia chủ làm sao bây giờ? Một đám tộc lão nhìn về phía Mục Thả, Đào Yêu tại Mục gia tổ trạch hành sự như thế, không thể nghi ngờ là đánh Mục gia người khuôn mặt. Chương 42. bá đạo làm sao bây giờ? Đi ra trước xem một chút. Trong lúc nhất thời, Mục Thà cũng không biết xử lý như thế nào, không nói trước có thể hay không đem Đào Yêu đổi đi, coi như thật giết chết, thế nhưng là sau lưng Thất Sát Môn làm sao bây giờ? Nếu là Mục gia thật sự giết chết một vị Thất Sát trưởng lão, vậy coi như cùng Thất Sát Môn kết tử thủ. Gia chủ, các ngươi đều không cần đi ra, một mình ta ứng đối liền có thể. Một Vân người hộ đạo Mục Giang, cười lạnh liên tục nói, cái gọi là Thất Sát trưởng lão chỉ có hư danh mà thôi, ta chưa hẳn không thể thắng hắn. Giang trưởng lão, ngươi chậm đã đi, ta tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Mục Thà gặp chúng tộc lão cũng nghĩ theo tới, vội vàng nói, các vị tộc lão còn muốn thủ hộ gia tộc, không nên tùy tiện ra ngoài, chuyện này từ ta cùng Giang trưởng lão đủ để xử trí. Gia chủ đều nói như vậy, liệt vị tộc lão không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống trong lòng phẫn nộ. Vọng gia chủ nhớ lấy, gia tộc tôn nghiêm lớn hơn thiên, nếu cái kia Đào Yêu thật sự ép người quá đáng, ta Mục gia coi như liều mạng chuyển thừa đoạn tuyệt, cũng muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Các vị tộc lão yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, Mục An hòa Mục Giang hai người bay về phía trang ngoại. Tới. Nhìn thấy Mục Thà hai người sau, vây xem náo nhiệt người so Tô Minh còn kích động hơn. Mục gia gia chủ tự mình đứng ra, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Đúng vậy a, còn có trưởng lão của bọn họ Mục Giang. Nhìn thấy Đào Yêu sau đó, Mục Thà đầu tiên là thi lễ một cái. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, không biết Thất Sát trưởng lão đại gia quang lâm, có chuyện gì? Đào Yêu nhưng lại lười cùng hắn nói nhảm, lạnh giọng nói, đem làm tổn thương ta đổ nhi giả giao ra, bằng không chết. Bá đạo như vậy làm việc, lại là chọc giận Mục Giang. Hắn không để ý gia chủ khuyên nhủ, đi ra phía trước lạnh giọng nói, khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng đây là Thất Sát môn sao? Ngươi muốn giết ai thì giết. Tô Minh nhìn thấy Mục Giang sau, trong ánh mắt bắn ra một đoàn cừu hận, chính là cái này lão cậu đã thương chính mình, lúc đó nếu không phải có sư tôn ban thưởng kiếm hoàn, cái kia con đường trưởng sinh đã sớm đoạn mất. Xem ra là ngươi cái này lão cậu. Đào Yêu ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng mà quen thuộc nàng người đều biết, khi nàng càng lúc an tĩnh lại càng nguy hiểm. Người xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ nguyên lai là Mục Giang người, đã thương cái này Thất Sát môn trưởng lão Đồ Nhi, cho nên mới tới trả thù. Đúng vậy a, Mục Giang người lòng can đảm thật lớn, dám động Thất Sát môn người. Ai, đổi lại đệ tử tầm thường, động cũng liền động, nhìn vị trưởng lão này ăn mặc, chính là Thất Sát môn, tôn quý Thất Sát trưởng lão, động nàng Đồ Nhi, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá nhìn danh đồ vui sướng, hẳn là không có gì đáng ngại, vị trưởng lão này hẳn là chỉ là bỏ ra khẩu khí a, sẽ không thật đánh nhau. Đúng vậy à, Mục gia dù sao cũng là nguyên anh gia tộc, nếu là thật sự lên xung đột, vị trưởng lão này chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Không tệ, hơn nữa cùng Mục gia khai chiến, đó chính là mang ý nghĩa hai cái thế lực trở mặt, cái này không có lợi lắm. Mục Giang tâm bên trong cũng là vô cùng bình tĩnh, vừa tới hắn cảm thấy Đào Yêu tới, chỉ là vì ra một hơi, vì lấy đại cục làm trọng, chắc chắn sẽ không cùng Mục gia đấu võ. Thứ hai chính mình tăng thêm gia chủ hai tôn kết đăng cảnh, chẳng lẽ còn sợ nàng Đào Yêu hay sao? Lúc này, Mục Thà mở miệng nói, Đào Yêu trưởng lão, ta nghĩ trong này có cái gì hiểu lầm, không bằng đến nhà chúng ta uống chén trà, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Mục Thà một mực tại dò xét Tô Minh, nghĩ đến tiểu tử này chính là giết chết Mục Hạo gia họa, hết thảy họa nguyên cũng là bởi vì tiểu tử này dựng lên. Bớt nói nhảm, hoặc là đem làm tổn thương ta đổ nhi giả giao ra, hoặc là ta tiến các ngươi Mục gia đích thân tìm. Lời vừa nói ra, gây nên rất nhiều nghị luận. Thật bá đạo nha, Thất Sát môn người đều như vậy bá đạo sao? Đây cũng quá bao che cho con đi. Đúng vậy a, rất muốn làm đổ nhi hắn a. Người vây xem đều mười phần hâm mộ Tô Minh, có thể có như thế một cái sư tôn. Nữ nhân, ngươi quá mức khoa trương. Mục Giang hết sức tức giận, đối phương lớn lối như thế, không gần như chỉ ở trà đạp Mục gia tôn nghiêm, còn hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, này làm sao có thể chịu được? Mục Giang tiến lên một bước, cắn răng nói, chính là ta. Ta đi ra, ngươi có thể làm gì ta? Ông. Đao Yêu dưới chân kiếm phát ra một hồi chiến minh, tự thân ngưng tụ ra một cô vô địch khí thế. Ngươi ở chỗ này, đột nhiên cảm giác chính mình là thân ở tại cô phong đỉnh núi, tại đối mặt liệt liệt hàn phong, toàn thân bị vô danh kia khí thế cắt đau nhức. Chạm. Theo một tiếng quát nhẹ, Đào Yêu cái kia tinh xảo đặc sắc bàn chân nhỏ bắn ra một đoàn linh lực, dưới chân kiếm đột nhiên biến lớn gấp 10. Chợt phóng ra tiêu dương một dạng tia sáng, một cỗ kiếm khí ngưng kết phảng phất giống như trăng khuyết treo ngược, tản mát ra lẫm liệt chi uy. Đầy trời vận động, không khí đột nhiên mình giống như cự long gào thét. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không chấn động kịch liệt, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang vì đó run rẩy. Kiếm khí chói mắt, nhưng mà người vây xem ai cũng không chịu đem ánh mắt rời đi, mọi ánh mắt tập trung tại này cổ kiếm khí bên trên, rung động chi tình lộ rõ trên mặt. Mục Thà sắc mặt tái nhợt, khoe miệng co giật, phảng phất thấy được tận thế đi tới tình cảnh. Lúc trước hắn mặc dù một mực duy trì khiêm tốn chi tình, nhưng mà trong mắt hắn Đào Yêu mạnh là có hạn. Nhưng khi đối phương chém ra một kiếm này, trực tiếp để cho hắn sinh ra đạo tâm bể tan cảnh ý niệm. Thật mạnh, một kiếm này, sợ là chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể kế tiếp. A Mục Giang toàn thân đều đang phát run, vốn là hắn còn cảm thấy bản thân có thể cùng Đào Yêu vượt qua hai chiêu. Nhưng mà đối mặt đạo kiếm khí này, hắn mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ yếu, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà cước bộ lại như bị đính tại chỗ, không thể động đậy. Phốc phốc. Kiếm khí giết tới, Mục Giang thân thể không có dấu hiệu nào bể ra, phản phất như là một đứa con nít bằng sành bị trọng truy đạp nát đồng dạng, hóa thành vô số mảnh vụn. Chương 43. Một kiếm này sẽ rất nhanh. Thấy cảnh này, người vây xem không khỏi là trong lòng chấn kinh. Quá mạnh mẽ, đây chính là Thất Sát trưởng lão sao? Một kiếm chém chết một tôn kim đan kính. Quá mạnh mẽ. Cái này khiến ta cảm giác, kim đan cảnh chênh lệch chính là tương đương với người cùng cầu chênh lệch. Rất muốn trở thành đồ đệ của nàng. Từ ngực, Mục Thà nuốt nước miếng một cái. Hắn tự biết mình Mộc Giang Đô bị một kiếm chém chết, coi như hắn nhắm mắt lại, chỉ sợ cũng khó mà tại Đào Yêu thủ hạ đi qua hai chiêu. Hơn nữa vừa mới một kiếm kia chi uy lệnh, trong lòng của hắn sinh ra đại khủng bố, chỉ muốn thoát đi nơi thị phi này. Nhưng mà hắn dù sao cũng là Mộc gia gia chủ, nếu là thật sự chạy trốn, như vậy hắn liền trở thành trò hề, Mộc gia cũng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Đối với cái này, Mộc Thà không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, giết tộc ta lão thủ này Đào Yêu không cần hắn nói xong, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói nhảm cũng không cần nói, muốn chết liền đến. Lời vừa nói ra, Mộc Thà hai chân đều đang run rẩy. Nhưng vì tôn nghiêm, hắn không thể làm gì khác hơn là rút ra lưới dao. Trong lòng của hắn càng là mặc niệm, các tộc lao nhanh chóng tới nha. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như các tộc lao tới, bất quá là bằng thêm một chút oan hồn mà thôi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lao tổ xuất oan, mới có một chút hy vọng sống. Ông! Một đạo đủ để sánh ngang vừa mới một kiếm kia kiếm khí ngưng kết, trực tiếp thẳng hướng lấy Mộc Thà chém qua. Xong, hôm nay phải chết ở chỗ này, Mộc Thà mất hết can đảm. Đúng lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Đủ! Vị đạo hữu này ngươi cũng quá đáng. Đây là muốn đem ta Mộc gia đuổi tận giết tuyệt sao? Lời còn chưa dứt, một vị lão nhân tóc trắng chợt xuất hiện tại kiếm khí cùng Mộc Thà ở giữa. Đối mặt cuồng bạo vô cùng kiếm khí, ngay cả lão nhân cũng không dám sơ suất, ngón tay hắn khẽ động ngừng tụ ra một cái màu đen tiểu thuẫn, đầu tiên là ngăn tại trước người, đem kiếm khí uy lực hóa giải sau đó, mới dám lấy tay đi bắt kiếm khí. Phanh! Một đạo năng chạm kim đan cảnh kiếm khí, tự nhiên bị hắn sinh sinh cho bóp nát. Một màn như thế, để cho người vây xem nhao nhao chấn kinh. Đây chính là nguyên anh cảnh sao? Thật sự là mạnh đáng sợ. Đúng vậy a, xem ra cái kia sư đồ hai người phải có khó khăn. Không tệ, Mộc gia lão tổ đi ra, tất nhiên sẽ không bỏ qua tàn sát Mộc gia người hung thủ. Tất cả mọi người chấn kinh Mộc gia lão tổ thủ đoạn, nhưng mà không có người chú ý tới Mộc gia lão tổ giấu tại sau lưng tay, tại hơi hơi phát run, trong lòng của hắn càng là sợ hãi thán phục. Đối diện nữ nhân kia rõ ràng không phải Nguyên Anh, vì cái gì có thể chém ra có thể so với Nguyên Anh thực lực kiếm khí? Chính mình cũng là hao phí một kiện linh bảo, suy yếu kiếm khí, mới dám lấy tay đi bắt. Lão tổ, bất hiếu tử tôn vô năng. Mộc Thà từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về Mộc gia lão tổ tạ tội. Cái này cũng không trách ngươi, cường địch như thế, coi như các ngươi đều lên, cũng chỉ là tăng thêm oan hồn mà thôi. Lão tổ, Mộc Giang trưởng lão ân, chuyện ấy ta đã biết, nữ nhân kia làm việc lớn lối như thế, tùy ý tại ta Mộc gia giết người, ta ha có thể buông tha hắn. Ngươi đứng ở một bên, không nên tới gần. Là, lão tổ. Chờ Mộc Thà lui lại sau đó, Mộc gia lão tổ bước lên hoa dâm lông mày, lạnh giọng nói: "Vị đạo hữu này, ta mặc kệ chúng ta Mộc gia cùng ngươi có cái gì thù, ngươi giết trưởng lão chúng ta chuyện này, không thể cứ tính như thế." Đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới người, Đào Yêu lại là không chút nào nguyện cúi đầu, nàng đứng ở trên không, liền như là một thanh thả bị gãy chứ không chịu con kiếm, ngạo khí xông thẳng thương khung. "Đỗ Nhi, ngươi tới trước một bên chờ, đợi ta giải quyết cái này lão cẩu sau đó liền đến cùng ngươi tụ hợp." "Sư tôn, cẩn thận." Tô Minh hết sức lo lắng Đào Yêu, dù sao đối với mặt thế nhưng là nguyên anh cả nhà. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình ở lại đây cũng không thể giúp đỡ được gì, lui sang một bên mới có thể không kéo sư tôn sau chân. Gặp sự tình phát triển đến trình độ này, Đào Yêu còn không muốn cúi đầu. Mộc gia lão tổ trong lòng mười phần phẫn nộ. "Đã ngươi một lòng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành bằng ngươi." Nói xong, Mộc gia lão tổ thôi động tự thân linh lực, trên người hắn vẻ giàn mua đảo qua hết sạch, thay vào đó là một cỗ vô song khí thế, phảng phất như là một vòng tiêu dương đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang vì đó chấn động. Đầy trời vân khí tiêu tan, thiên địa linh khí hội tụ, không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngay cả gió nhẹ thổi âm thanh đều trở nên dị thường rõ ràng. Lá cây chập chờn, chim tước im lặng. Hư không mơ hồ, không khí xé rách. Người ở chỗ này đều cảm giác tim đập nhanh hơn, liền phảng phất có một thanh đại truy tại không ngừng đánh lồng ngực. Đây chính là nguyên anh kính sao? Thật là thần uy a. Nhưng mà lại nhìn Đào Yêu, đối mặt như vậy thần uy vẫn như cũ kiên cường như thường, phảng phất thế gian hết thảy bị áp, đều không thể để cho hắn không lưng. Nàng đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, bên người nàng bay múa lên đầy trời cánh hoa, mỗi một cái hoa đào cánh đều tản ra dày đặc sát khí. Mục Linh phóng thích ra nguyên anh uy áp, tại hoa đào cánh bay múa phía dưới, liền thoáng như đầu mùa xuân băng gặp thái dương, băng tan tuyết tan. Uy áp bị phá, Mục Linh tâm bên trong cực kỳ chấn kinh. Kiếm của đối phương đạo thiên phu thật sự là quá cao, chính mình chỉ sợ khó mà tiêu diệt đi. Mục Linh tự hiểu không thể lưu lại Đào Yêu, nhưng nếu dạng này dừng tay, Mục gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Một phen xoắn xuýt sau đó, trong tay Mục Linh nâng một phương tiểu đỉnh, toàn thân đen như mực tiểu đỉnh nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lại tản ra nặng nề như núi bị áp. Đi. Mục Linh ngón tay khẽ động, bên trong chiếc đỉnh nhỏ bốc lên một đám lửa, tùy theo đón gió dựng lên, hóa thành đầy trời biển lửa, ầm vang hướng Đào Yêu lập tới. Cỗ này hỏa diễm tương đương bá đạo, cơ hồ muốn đem không khí ép khô. Liên hỏa nấu dầu, không khí nổ tung. Nguyên Anh giận dữ, kinh khủng như vậy. Đúng vậy a, một chiêu này giống như là có thể đem thương khung đốt nước. Người vây xem tâm thần rung động, cảm thấy Đào Yêu phải có khó khăn, dù sao trên lệch về cảnh giới, không phải dựa vào thiên phú có khả năng bù đắp. Đào Yêu khép cười một tiếng, giơ tay lên sau, lại là hoa đào bay múa, đồng thời hơi hơi quay đầu hướng Tô Minh nói, "Đồ Nhi, nhìn tốt, một kiếm này sẽ rất nhanh." Chương 44. Liên minh sụp đổ tiếng nói vừa ra. Đầy trời cánh hoa, tạo thành một thanh cực lớn đào hoa kiếm, ầm vang hướng về hỏa diễm chém qua. Uy thế vô song hỏa diễm, trong chốc lát bị chém vỡ. Bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa, lúc này kiếm khí uy lực không giảm, tiếp tục chém qua. Ầm ầm. Kiếm khí ngang dọc, Mộc Linh tâm bên trong phát run, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm, cư nhiên bị một kiếm chém phá. Mắt thấy kiếm khí uy lực không giảm, tiếp tục hướng chính mình chém tới. Mục Linh không thể làm gì khác hơn là tế luyện tiểu đỉnh, ngăn tại trước người mình. Nhuệ khí vô song kiếm khí, chẳng tại phía trên chiếc đỉnh nhỏ, bắn ra kim loại giao minh. Một ngụm huyết vắt ngang tại trong cổ, Mục Linh sắc mặt tái xanh, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm, nếu lại đánh xuống, chính mình sợ rằng phải liều mạng mới có thể đem Đào Yêu lưu lại. Vì cái gọi là gia tộc tôn nghiêm, đoạn mất chính mình con đường trường sinh, cái này cũng không đáng giá. Một phen cân nhắc sau đó, Mục Linh chiến ý biến mất. Trái lại Đào Yêu vẫn là chiến ý dâng trào, để cho ngoại nhân cảm thấy như cùng ở tại đối mặt một thanh tuyệt thế thần kiếm. Bất quá Đào Yêu tự thân rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, chính mình mặc dù có thể đứng ở thế bất bại, nhưng muốn lấy đến lao cầu tính mệnh, nhưng cũng rất khó. Dù sao đây là địa bàn của đối phương, bọn hắn còn có rất nhiều kim đan lực trận. Nàng xoay người hướng đi Tô Minh, ngữ khí ba đạo nói, "Đồ Nhi, chúng ta đi." Ngược lại ám hại Đồ Nhi chân hung đã đền tội, hơn nữa còn đại đại đánh mục ra khuôn mặt, ở lại chỗ này cũng không có gì ý nghĩa. Tô Minh gật đầu nói, "Là, sư tôn." Sư đồ hai người hợp thường một thanh phi kiếm, phá không rời đi. "Nhớ kỹ, các ngươi mục gia lão cậu, nếu là còn dám đụng đến ta Đồ Nhi, ta vẫn như cũ sẽ tới giết người, bước lên một cái ta giết một cái." Phen này ngôn luận liền thoáng như thiên lôi đồng dạng, nện tại ở đây mỗi người trong lòng. Mục Linh sắc mặt hết sức khó coi, đối phương những lời này, không thể nghi ngờ là tại giẫm mặt của hắn. Trải qua này một phen sự tình, mục gia khuôn mặt xem như mất hết, từ nay về sau, khó mà ngẩng đầu làm người. Mục Linh lạnh rên một tiếng, hóa thành một vệt sáng, bay hướng chính mình bế quan điện. Hắn tính toán đoạn thời gian gần nhất, cũng sẽ không tiếp tục xuất quan. Mục gia gia chủ Mục Thả gương mặt nóng lên, hắn chép miệng nói, thất sát môn phách lối không được bao lâu. Mà ở Đào Yêu cái kia vô địch khí thế trước mặt, hắn những lời này lộ ra là như thế cực kỳ yếu đuối. Quanh mình gia tộc các tộc trưởng nhìn thấy Mục gia biểu hiện, không khỏi là trong lòng trong bụng nở hoa. Bọn hắn bao nhiêu đều cùng Mục gia có chút ít ân oán, tự nhiên là vui lòng nhìn thấy Mục gia bị người đánh mặt. Thất sát môn quá cường thế, tùy tiện một vị trưởng lão liền có thể chống đỡ một cái gia tộc. Là vị kia Đào Yêu trưởng lão kiếm ý trung tiên, nếu để cho hắn phá vỡ mà vào nguyên ánh cảnh, như vậy một người một kiếm liền có thể đem trọn tọa Mục gia cho đổ. Không tệ, đều nghe đồn thất sát môn sa sút, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta xem dễ dàng ở giữa, cũng không cần trêu chọc thất sát môn đệ tử. Một ngày sau, Tô Minh sư đồ hai người trở lại thất sát môn, vừa vặn gặp phải chờ đợi đại trưởng lão, hắn có chút nóng nảy hỏi, "Đào Yêu, chuyến này như thế nào? Làm tổn thương ta Đồ Nhi giả, đã đến tội." Sau đó, nàng lại đem chuyện đã xảy ra giản yếu nói một lần. Sau khi nghe xong, Phương trưởng lão không khỏi lắc đầu, cái này Đào Yêu làm việc quả nhiên bá đạo, trải qua này náo trò, thất sát môn cùng Mục gia cừu hận xem như chắc chắn. Nhưng mà Phương bất đồng vô cùng rõ ràng, coi như không có Tô Minh việc chuyện này, Mục gia cùng thất sát môn ở giữa đã không còn gì để nói. Cùng đại trưởng lão Hàn Huyên một lát sau, Đào Yêu liền dẫn Tô Minh trở lại Đào Hoa Phong. Từ trên phi kiếm nhảy xuống sau đó, nàng chân đạp đóa đóa hoa đào cánh, giọng bình thản nói, "Ta cần bế quan mấy ngày, những ngày này không có việc gì mà nói, ngươi liền tạm thời chờ trong tông môn, để phòng Mục gia chó cùng rất dậu." Tô Minh gật đầu nói, "Đồ Nhi tuân mệnh." Nhìn thấy sư tôn đi bế quan, Tô Minh liền ngự kiếm rời đi Đào Hoa Phong, trực tiếp đi tới nội môn đệ tử khu cư trú. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại bên ngoài bể bộn nhiều việc sự vụ, lạnh nhạt Lý Miểu, Tô Cửu Ca bọn người. Cho nên hắn tính toán đi tới nước một chút, những thứ này một tay bồi dưỡng ra được đóa hoa. Lý Miểu đọc phụ. "Chủ nhân." Chư nữ biết Tô Minh tới, nhao nhao ăn mặc trang điểm lộng lẫy đến đây chào. Bây giờ, bọn hắn đối với Tô Minh là vừa kính vừa sợ. Bất quá càng nhiều hơn chính là may mắn, có thể tại tôn này tiềm lòng chưa xuất hiện phía trước, liền trở thành bên người người. Nhất là Nam Cẩm Bình cùng Lý Mộc Nhiên, nghĩ đến chính mình lúc trước còn cùng Tô Minh là địch, các nàng cũng cảm giác chính mình giống như là thằng ngu. Trong lòng không khỏi âm thầm dự định, một hồi nhất định muốn ra sức phục thị chủ nhân. "Ta rời đi tông môn trong khoảng thời gian này, nhưng có sự tình gì phát sinh?" Tô Minh hỏi. Chư nữ liễu díu, đem gần nhất phát sinh chuyện mới mẹ từng cái giảng thuật. Tô Minh một bên ngắm hoa lộng hoa, một bên nghe chư nữ nói tỉ mỉ, không có nghĩ rằng thật là có hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn hoàn thành ám sát Linh Hải tông nhiệm vụ, lại là hung hăng kích thích thánh nữ gợn sóng cùng tông môn đệ nhất thân truyền, hai người là bực nào cao ngạo, như thế nào nguyện ý bị Tô Minh cưỡi tại trên đầu. Cho nên hai người bọn họ tiện tay trở về nhiệm vụ địa điểm, tùy thời tìm cơ hội. Thế nhưng là Chu đạo cùng Triệu Cửu Dương làm việc vô cùng cẩn thận, đi ra ngoài nhất thiết phải mang một đội nhân mã. Gợn sóng cùng Triệu đạo một cái có thể lựa chọn cưỡng ép ra tay. Kết quả gợn sóng bằng vào thực lực bản thân, tại một cái đồng đội thụ thương, một cái đồng đội bỏ mình tình huống phía dưới, cuối cùng đem Triệu Cửu Dương cho xử lý. Mà Triệu đạo một không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại chết rồi hai tên đồng đội, hắn tự thân cũng thiếu chút chết. Bất quá Triệu đạo một thất bại, đối với đại cục cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vương Hải cùng Triệu Cửu Dương chi tử trực tiếp để cho Tam Tông liên minh sụp đổ. Chu đạo trở về tông môn, co đầu rút cổ tại trong tông môn, cũng không chịu đi ra nữa. Thanh thế này thật lớn hội mình, cứ như vậy qua loa kết thúc. Chương 45. Lại xuất chứng thu. Ngày kế tiếp trời sáng rõ, Tô Minh còn tại Lý Miểu động phủ ngủ nướng. Đột nhiên nghe được tông môn tiếng chuông vang lên. Đây là triệu tập tất cả đệ tử tiếng chuông, hắn không dám chần chờ, liền dẫn chư nữ tiến đến tiên mệnh quảng trường. Đại trưởng lão Phương Bất Đồng cùng trưởng lão Vân San đứng ở trên đài cao, gặp nội môn đệ tử tụ đã đến đông đủ. Phương Bất Đồng âm thanh như chấn lôi, "Chắc hẳn các ngươi đã biết được, phản loạn ba tông hai vị tông chủ đều đã bị chúng ta đệ tử tinh anh ám sát, bây giờ ba tông hội mình sụp đổ, chúng ta cần phải thừa này thế, nhất cử đem phản loạn thế lực dẹp điên, lần này vẫn là từ Vân San trưởng lão dẫn đội, tiến đến đem Thiên Vân tông hủy diệt. Lần này, chỉ nội môn đệ tử tham gia hành động, ngoại môn đệ tử tự động rời đi." Dứt lời, đại trưởng lão Phương Bất Đồng lại hướng về phía Vân San nói, "Vân trưởng lão, chuyện còn lại giao cho ngươi."
"Ân."
Vân San nhìn về phía quảng trường các đệ tử, lớn tiếng nói, "Các nội môn đệ tử, theo ta xuất trình. Diệt môn chi chiến, chất béo cực lớn. Có thể tham gia nhiệm vụ lần này các nội môn đệ tử đều vô cùng hưng phấn. Chủ yếu nhất lần này cùng lần trước không giống nhau, xuất động quy mô không giống nhau. Lần trước là tự nguyện báo danh, lần này lại là cưỡng ép thu thập, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử ra tay, diệt một cái môn phái nhỏ, cái kia nhất định là bẻ gãy nghiền nát, không có một điểm hung hiểm. Mà ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chỉ đổ thừa thực lực bọn hắn thấp, không cách nào tham dự thịnh sự như thế." Cùng lúc đó, Chu đạo co đầu rút cổ tại bên trong sân môn, lại là kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Mặc dù hắn trốn khỏi ám sát, hơn nữa còn thành công chém giết thất sát môn hai tên nội môn đệ tử, nhưng mà Chu đạo lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bà tông liên hợp lúc, hắn còn cảm thấy có thể cùng thất sát môn tách ra một bàn tay. Bây giờ hai vị khác tông chủ bị giết chết sau, liên minh sụp đổ, chỉ còn lại hắn Thiên Vân một tông, nơi nào bù đắp được ở thất sát môn, bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đáng chết ảnh sát minh, vì cái gì không có trợ giúp, để cho ta lâm vào trong khốn cảnh này. Chu đạo tâm trung sinh ra vô hạn hối hận, sớm biết sẽ rơi vào hôm nay hạ tràng, hắn cần gì phải vứt bỏ thất sát môn đi đầu nhập ảnh sát minh đâu. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hắn bây giờ chỉ có thể khẩn cầu ảnh sát minh có thể sớm một chút phái người trợ giúp, bằng không một khi thất sát môn đột kích, như vậy Thiên Vân tông sẽ bị san thành bình địa. Sợ cái gì, tới cái gì? Chu đạo đang suy tư ở giữa, một cái trưởng lão đội vã đi tới, thần thái hốt hoảng nói, "Tông chủ, bên ta thám tử tới báo, thất sát môn chinh phạt binh sĩ hướng chúng ta đánh tới." "Cái gì?" Chu đạo vỗ bàn đứng dậy, ngữ khí sợ hãi nói, "Thất sát môn động tác nhanh như vậy, bọn hắn tới bao nhiêu người? Dẫn đội là ai?" "Tông chủ, đối diện dẫn đội chính là Diệt Đi Nguyệt Linh tông Vân San trưởng lão, nàng mang theo ước chừng hơn 300 tên đệ tử đến đây, trúc cơ chiếm một nửa." "Trên 100 tên trúc cơ?" Chu đạo sắc mặt liền như là ăn chuột chết đồng dạng, Thiên Vân tông từ trên xuống dưới cộng lại cũng bất quá 1-2 chục tên trúc cơ, mà thất sát môn tùy tiện xuất động chính là trên 100 tên trúc cơ chiến lực, cái này lấy cái gì ngăn cản? Nhanh mở hộ tông đại trận. Lúc này, Chu đạo cũng không lo được mở ra hộ tông đại trận điên cuồng tiêu hao, hắn phải thừa dịp lấy thất sát môn chưa đánh tới lúc, nhanh lên đem đại trận mở ra, dạng này mới có thể hơi yên tâm. Sau 2 canh giờ, 3 chiếc to lớn vô cùng phi thuyền lơ lửng với Thiên Vân tông phía trên. Thiên Vân tông đệ tử trông thấy một màn này, trong lòng không khỏi sinh ra đại khủng bố. Lúc trước vì để tránh cho lòng người rung động, Chu đạo cũng không đem thất sát môn đại quân áp cảnh tin tức để lộ ra ngoài. Dưới mắt nhìn thấy 3 chiếc phi thuyền, Thiên Vân tông người đều cảm thấy ngày tận thế tới. Thất sát môn đánh tới, chúng ta xong. Thật mạnh, trên 100 tên trúc cơ, bọn hắn thật muốn tới diệt môn. Đúng vậy a, chúng ta ngu xuẩn tông chủ, vì sao muốn phản bội thất sát môn? Lần này tốt, chúng ta đều phải chết. Không, ta muốn đầu hàng, bọn hắn hẳn là sẽ tiếp nhận đầu hàng đi. Các đệ tử tâm loạn như ma, đã là không chiến trước tiên bại tư thái. Chu đạo tự nhiên cũng nhìn thấy bầu trời phi thuyền, trong lòng của hắn cũng 10 phần kinh hãi. Nhưng mà lúc này hắn nếu không đứng ra, như vậy không đợi thất sát môn đánh tới, toàn bộ tông môn đều đem đi trước sụp đổ. Thế là hắn chỉ có thể cố nén sợ hãi, bay đến giữa không trung, nhìn qua 3 chiếc phi thuyền tức giận quát lên, "Thất sát môn, các ngươi lại một tới, thực hành cực kỳ bi thảm diệt môn thủ đoạn sao? Đầu tiên là Nguyệt Linh tông, lại là chúng ta Thiên Vân tông, thậm chí ngươi còn đem Linh Hải, Linh Viêm hai tông tông chủ giết chết, các ngươi thất sát môn làm việc thật là không có thiên lý." Đối mặt Chu đạo chỉ trích, Vân San lại là lười nhác nói nhảm, hắn tự tay khoác lên trên chuôi kiếm, khẽ hé môi son nói, "Chú đệ tử nghe lệnh." "Ừm." Hơn 300 tên đệ tử cùng kêu lên hô quát, liền tựa như cựu thiên lôi chấn, đem sợ hãi Thiên Vân tông đệ tử bị hù kinh hồn tán đảm. "Theo ta giết địch." Lời còn chưa dứt, Vân San rút ra bên hông trường kiếm, thể nội bàng bạc linh lực, phảng phất là hồ nước hợp ở Đông Hải đồng dạng, thao thao bất tuyệt rót vào trong đó. Trường kiếm trong tay của nàng, phun ra ra một đạo dài trăm trượng kiếm mang, liền tựa như là một tôn trắng như tuyết giao long, dương nhanh múa vút hướng về Thiên Vân tông hộ tông đại trận nhào cắn đi qua. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Thiên Vân tông hộ sơn đại trận lung la lung lay, không ngừng đặng xuất gợn sóng, nhưng mà cũng không vỡ tan. Chu đạo chưa tới kịp cao hứng, hơn 300 tên đệ tử đánh ra công kích, tựa như lưu tinh thiên rơi đồng dạng, nện vào hộ sơn đại trận phía trên. Đến mức đại trận chưa trị, liền bị vênh thành mảnh vụn. Chương 46. Một chiêu diệt địch đại trận tan vỡ một khắc này, Chu đạo tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm. Xong, Thiên Vân tông muốn bị diệt. Hắn không chút do dự, quay đầu liền hướng phi thuyền phương hướng ngược nhau bay đi. Ngàn vạn Thiên Vân tông đệ tử, nhìn thấy thủ hộ sơn môn đại trận vỡ tan, tông chủ của bọn hắn chạy trốn, nơi nào còn có nửa phần chiến ý, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Những cái kia không muốn đầu hàng, nhưng là bị thất sát môn đệ tử nhẹ nhõm thu hoạch. Một hồi diệt môn chi chiến, thất sát môn chúng người chưa ra sức gì, cứ như vậy lôi đỉnh kết thúc. Bất quá nhiệm vụ lần này đầu mục chưa đến tội, nhất thiết phải đem Thiên Vân tông tông chủ Chu đạo giết chết mới tính hoàn thành. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Vân tông thái thượng trưởng lão, sớm đi thời điểm thọ nguyên kết thúc, đến mức Thiên Vân tông là duy nhất không có kết đan cảnh tồn tại tông môn. Vân San vốn định đuổi theo, đem Chu đạo giết chết, nhưng nàng nhìn thấy có một đạo bóng người, thật chặt cắn Chu đạo, lại tập trung nhìn vào, chính là Đạo Yêu đệ tử. Gia hỏa này ngược lại là tham công liều lĩnh. Vân San nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là theo sau. Mặc dù Tô Minh có chém giết một tông tông chủ chiến tích huy hoàng, nhưng khó tránh khỏi Chu đạo sẽ chó cùng rất dậu, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn đầu tiên là hạ lệnh các đệ tử nhanh chóng thu hoạch Thiên Vân tông dương nghiệt, chính mình nhưng là không nhanh không chậm đuổi theo. Chu đạo chạy trốn ngoài, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy đằng sau tiếng la giết chấn thiên, trong tông môn máu chảy thành sông, một vị thất sát môn đệ tử đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Tối làm hắn kinh ngạc chính là, vị này thất sát môn đệ tử tốc độ cực nhanh, vậy mà không ngừng rút gần khoảng cách. Tiểu tạp chủng, không cần đuổi. Chu đạo tức giận quát lên. Lão cẩu, lưu lại mạng chó của ngươi. Tô Minh chân đạp thanh vân kiếm, không chút nào tiếc rẻ linh lực của mình, không ngừng thôi động phi kiếm, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp Chu đạo. Hắn bắt đầu tụ lực, chuẩn bị thi triển đại hoang phá diệt chỉ. Chu đạo tức thì nóng giận, hắn nghiêm nghị quát lên, tiểu tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Chu đạo tâm bên trong thật sự là quá oan uổng, địch nhân giết đến tận cửa, chính mình lại là hốt hoảng chạy trốn. Một thế này anh danh đều phải hủy diệt. Nếu là vị kia thất sát trưởng lão truy sát chính mình cũng coi như, nhưng một cái yên tĩnh vô danh thất sát đệ tử cũng dám bức bách như thế. Chu đạo càng ngày càng bạo, vậy mà ngừng lại, tay hắn cầm phi kiếm phẫn nộ quát, "Hoa con, đã ngươi một lòng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Chu đạo đột nhiên vũ động kiếm trong tay, ánh kiếm màu xanh chém ra, trong nháy mắt bạo phát ra hào quang chói sáng. Đối mặt một chiêu này, Tô Minh không hề nhượng bộ chút nào, cũng là chém ra một đạo kiếm khí. Hắn một kiếm này như phá sóng tràn đảo, lại như hỏa long nhà diễm, thân kiếm lôi kéo ra thật dài hỏa diễm quy tích, tựa hồ đem không khí đều cho thiêu đốt. Kiếm khí va chạm, lôi kéo bốn phía khí lưu tạo thành vòng xoáy. Vô số cắt đá cuốn vào trong đó, phát ra ù ù tiếng vang. Chu đạo biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Minh có thể ngăn lại chiêu thức của mình. Vốn định phát tiết trong lòng một ngụm ác khí, không nghĩ tới đụng tới kẻ khó chơi. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có vãn hồi cơ hội, Chu đạo chỉ có thể nhắm mắt đánh xuống, hắn tức giận quát lên, "Hoa con, ta muốn ngươi chết." Lần này, Chu đạo không có chạm kiếm khí, mà là rút kiếm hướng Tô Minh giết tới. Liên như là một con mãnh hổ rời núi lồng dạng, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhưng mà đối mặt một chiêu này, Tô Minh cũng không lùi bước, mà là lạnh giọng cười nói, "Lão cẩu tới tốt lắm." Tô Minh nâng cao tinh thần tụ khí, cũng là rút kiếm giết tới. Va chạm kịch liệt sau đó, hai người mượn lực riêng phần mình lùi lại, lần nữa kéo dài khoảng cách. Phút chốc thở dốc ở giữa, ánh mắt của bọn hắn giao hội, bắn ra vô tận sát ý tiếp đó, cơ hội là cùng trong lúc nhất thời, hai người cùng kêu lên la lên, lần nữa khởi xướng xung kích. "Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Chu đạo phát ra gầm lên giận dữ, không ngừng huy động kiếm trong tay, chém ra vô số đạo kiếm mang, ý đồ đem Tô Minh chết đối trong đó. Đối mặt với phô thiên cái địa chiêu thức, Tô Minh lại có vẻ dị thường tỉnh táo, hắn không ngừng thi triển thân pháp tiến hành trốn tránh, hơn nữa tùy thời mà động, thỉnh thoảng đưa ra một kiếm, phá vỡ chiêu thức của đối phương. Hai người trường kiếm va chạm, sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, tựa hồ chấn động đến mức không gian xung quanh hơi hơi bặm mẻo. Theo thời gian đưa đẩy, Chu đạo chiêu thức càng ngày càng chậm, khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Trái lại Tô Minh, kiếm pháp càng lúc càng nhanh, hơn nữa không có quy luật chút nào mà theo. Bên cạnh hắn khí lưu tê mình, một cỗ bảng bạc linh lực đang điên cuồng ngẩn ngưỡng. "Lão cẩu, chiêu thức của ngươi dùng hết rồi đi. Bây giờ tới phiên ta." Tô Minh quát lạnh một tiếng, vừa mới một mực không sử dụng tay trái, bắn ra một đoàn hoàng vu chi lực. Đại hoang phá diệt chỉ, phong lôi động hoàng vu bao phủ tứ phương. Một cỗ ngập trời chi uy, ầm vang hướng về Chu đạo đánh tới. "Thật mạnh." Chu đạo bờ môi phát run, mặt xám như tro. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái so với mình thấp một cảnh giới thất sát môn đệ tử, lại có thực lực như thế. Chu đạo vô cùng bối rối, chỉ có thể không ngừng sử dụng phòng ngự phụ lục, tại trước người mình đỡ lấy từng đạo vòng phòng hộ. Thế nhưng là hắn những thứ này phòng hộ thủ đoạn, tại đại hoang phá diệt chỉ trước mặt, liền như là giấy dán đồng dạng. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ lực xuyên thủng dựng thẳng đạo vòng phòng hộ sau đó, âm vang đập nện đến Chu đạo nơi tim. Chu đạo triệu tập toàn thân linh lực, ngưng tụ vào trái tim phía trước, không ngừng tiêu khiển đại hoang phá diệt chỉ. Trong lúc nhất thời, song phương tạo thành giằng co. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, linh lực của hắn càng ngày càng ít, trái lại chiêu thức của đối phương liền như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Ầm ầm, cuối cùng hoang vu chi lực phá thể mà vào. Chu đạo tựa như diều đứt dây, tựa như bay ngược ra ngoài, cơ thể phá lớn chừng miệng chấn động, sinh cơ đang nhanh chóng trôi bụi. Tiểu tử này vậy mà mạnh như thế. Vân San chạy tới, đang muốn ra tay, liền thấy Tô Minh một chiêu đem Chu đạo chém chết. Vân San trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cẩn thận, Vân San gặp một đạo tiên lôi đột nhiên xuất hiện, hướng Tô Minh oanh kích mà đi. Nàng không chút do dự, tay cầm trường kiếm ngăn tại trước mặt Tô Minh, chém ra một đạo kiếm khí, đem đạo kia tiên lôi chém chết. Tùy theo lệnh lùng nói, bọn chuột nhát phương nào, còn không mau nhiệt thân. Chương 47. Lý Đạo Uyên ha ha ha. Một hồi tiếng cười sang sảng sau đó, ảnh sát minh phó minh chủ An Thiên Vũ xuất lĩnh nhân mã đi ra. Lần này, ảnh sát minh người xuất động rất nhiều, chừng hơn ngàn minh chúng, bọn hắn vừa xuất hiện, liền phân loại tứ phương, đem thất sát môn đệ tử vây quanh vây lại. Thất sát môn đệ tử thấy thế, lập tức bỏ qua Thiên Vân Tông đệ tử, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị nên chiến cường địch. Nhìn thấy An Thiên Vũ sau đó, Vân San thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Ảnh sát minh quả nhiên ra tay rồi. Xuất động vẫn là phó minh chủ An Thiên Vũ, nửa bước nguyên anh kỳ. An Thiên Vũ đem Vân San trên dưới dò xét một phen, trong mắt lộ ra một vòng lửa nóng. "Vân San trưởng lão, giống ngươi có tài như vậy tình nữ nhân, giết thật là đáng tiếc, không bằng ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào chúng ta ảnh sát môn như thế nào?" Vân San cũng không đáp lời, mà là tay cầm trường kiếm, chỉ hướng đối phương. "Hừ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là không thương hương tiếc ngọc." Nói xong, trên thân An Thiên Vũ tản mát ra nửa bước nguyên anh cấp bậc uy áp, linh lực như biển, uy áp như vực sâu. Vân San cảm giác mình tựa như là bị một tòa vô hình đại sơn áp bách, khó mà thở dốc không nói, toàn thân xương cốt đau nhức. Nàng từ trước đến nay cao ngạo, đã từng cũng là có thể vượt giai chiến đấu thiên tiêu. Nhưng hôm nay đối mặt An Thiên Vũ, nàng sinh ra nồng nặc cảm giác bất lực. Gặp Vân San đau khổ trèo trống, An Thiên Vũ trên mặt toát ra cười đắc ý, "Vân San, bây giờ đầu hàng còn kịp." Mặc dù tràn đầy cảm giác bất lực, nhưng Vân San vẫn như cũ quả cường, người làm sao có thể hướng xuất sinh đầu hàng, ngươi chết cái ý niệm này à? An Thiên Vũ trên mặt toát ra một vòng phẫn nộ, nghiêm nghị nói, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, An Thiên Vũ liền chuẩn bị hướng Vân San ra tay. Tô Minh gấp gáp, trong lòng của hắn suy nghĩ, ảnh sát minh hội trợ rút, cao tầng không thể lại nghĩ không ra. Thất sát môn xứng đáng hậu chiêu mới đúng. Quả nhiên, đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Đồ chó con, đối thủ của ngươi là ta. Đồng thời một đạo kiếm ngân vang âm thanh đâm thủng Vân Tiêu. Phi kiếm chưa đến, kiếm khí ngang dọc. Một đoàn vô địch kiếm ý âm vang giáng xuống, mênh mông quần quần uy áp, lệnh An Thiên Vũ mồ hôi đầm địa. Người nào lại nắm giữ như thế mạnh kiếm ý? Cảm nhận được cái kia cấu ngập trời kiếm ý sau đó, An Thiên Vũ ẩn ẩn sinh ra không thể địch lại cảm giác. Không, ta đường đường nửa bước nguyên anh, há có thể bị một đạo kiếm ý hù dọa đến? Giết! An Thiên Vũ nhấc lên một hơi, đưa tay khoác lên chuôi đao phía trên, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, một đạo đao mang ngưng kết, ầm vang chém ra ngoài. Đạo này đao mang dài hơn 10 trượng, phải xa xa lớn hơn chém tới kiếm khí, dương nhanh múa vút nện như điên đi qua, dường như muốn đem kiếm khí chôn bụi. Nhưng mà ngoài ý liệu là, cả hai chạm vào nhau sau đó, lại là lấy đao mang bị bại kết thúc. Kiếm khí chém vỡ đao mang sau đó, vẫn như cũ nằm giữ vô song nhuệ khí, chém về phía An Thiên Vũ trong lòng, hắn triệt để luống cuống, vội vàng chống lên hộ thể linh cháo. Ầm ầm. An Thiên Vũ bị kiếm khí bao phủ, phát ra trận trận tiếng thảm. Người ở chỗ này khiếp sợ không thôi, nhất là An Thiên Vũ bộ hạ. Chờ bụi trần tán đi, An Thiên Vũ thân hình hiện lộ, tóc hắn xóa, quần áo lùi bại, khí tức hỗn loạn. Lúc này, bầu trời hạ xuống hoa đào mưa, một cái xinh đẹp đến cực điểm nữ kiếm tu đạp lên cánh hoa mà đến, vừa ra trận tựa như là kiều dương, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Vân San nhìn thấy người đến sau đó, khoe miệng lộ ra một nụ cười, người đã đến. Nàng tất nhiên là biết Thất Sát môn có hậu thủ, cho nên đối mặt An Thiên Vũ cái này nửa bước nguyên anh, nàng cũng không có vẻ sợ hãi. Ân. Đào Yêu gật đầu. Ngươi đột phá nguyên anh. Tạm không. Vân San cười khổ, nàng và Đào Yêu đồng thời bái nhập Thất Sát môn, bây giờ nàng bị An Thiên Vũ đè thở không nổi, mà Đào Yêu nhất kiếm liền có thể bại địch, trong bất chi bất giác, trên lệch đều lớn như vậy sao? Sư tôn. Tô Minh hướng Đào Yêu chào đạo. Đào Yêu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía An Thiên Vũ. Cầu vật, muốn chiến liền tiếp tục. Nghe thấy lời ấy, trong lòng An Thiên Vũ lạnh mình, nhưng mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối không thể cúi đầu. Thử, nguyên anh cấp bậc kiếm ý sao? Thuần túy kiếm tu chính là không giống nhau, có thể làm đến cùng giai vô địch. An Thiên Vũ nói như vậy, tất nhiên là vì tìm về một chút mặt mũi. Nghe được An Thiên Vũ lời nói, Đào Yêu hừ lạnh một tiếng nói, nếu như thế, vậy thì chịu chết đi. Thất Sát môn cùng ảnh sát minh chính là tử địch, tự nhiên không cần lưu thủ. Đào Yêu tâm thần khẽ động, lại chém ra một đạo vô địch kiếm khí. Đối mặt một kích này, An Thiên Vũ khẩn trương, trong lúc bối rối, liên tiếp lui về phía sau. Thử, đồ vô dụng. Đột nhiên, một cái linh lực đại thủ xuất hiện, ầm vang nắm kiếm khí, phảng phất như là bóp khí cầu đồng dạng, đem kiếm khí cho bóp vỡ. Bất quá, linh lực đại thủ rung động 2-3 lần, tia sáng có chút ảm đạm. Nhìn thấy người xuất thủ, An Thiên Vũ trong lòng đại hỉ, trực tiếp quỳ xuống đất nói, cung nên minh chủ. Chốc lát, một vị bộ dáng có chút nho nhã thanh niên từ trên trời giáng xuống. Ảnh sát minh minh chủ. Thấy rõ người đến sau đó, dù cho mạnh như Đào Yêu, cũng là chấn động trong lòng. Người này từng kinh diễm một thời đại, cơ hồ tại mỗi cái cảnh giới cũng là tồn tại vô địch. Người này sớm đã là nguyên anh cảnh, cũng là nắm giữ vô địch chiến lực nguyên anh đại tu sĩ. Bản thân liền có thể vượt giai chiến đấu. Đào Yêu hơi hơi hít một hơi hơi lạnh, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa ngăn tại Tô Minh cùng Vân San trước mặt, nhỏ giọng nói, hai người các ngươi tìm cơ hội trốn. Sư tôn, không cần nói nhiều, ta chỉ có thể cản hắn tam kiếm, đi mau. Lý Đạo Uyên đứng chắc tay, liền tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm, từ tốn nói, các ngươi đều lưu lại à? Chương 48. Thất Sát kiếm điển hắn nắm giữ vô địch thực lực, cho nên nói câu nói này lúc, để cho người ta nhịn không được trong lòng phát run. Lý Đạo Uyên đối với Đào Yêu cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn nắm giữ Thất Sát môn tất cả trưởng lão tình báo, thưởng thức nhất Đào Yêu. Tên thiên tài này nữ kiếm tu, nắm giữ khác hẳn với thường nhân thiên phú. Tại Lý Đạo Uyên trong lòng, Đào Yêu mức độ nguy hiểm, thậm chí muốn vượt qua Thất Sát môn chủ Tiêu Bất Phàm. Đào Yêu, ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gặp Đào Yêu cũng không ngôn ngữ, Lý Đạo Uyên tự rêu tựa như nói, nhìn ta, chúng ta là một dạng tính tình, sao cam khuất tại dưới người? Ta thành toàn ngươi, bằng vào ta tối cường chiêu thức, tiễn đưa ngươi vào luân hồi. Tiếng nói vừa ra, Lý Đạo Uyên trên thân hiện ra khí thế ngút trời, một kiếm phá thiên. Lý Đạo Uyên khẽ nhả bốn chữ sau đó, chỉ thấy phía sau hắn lại ngưng tụ ra một tôn linh lực đại thủ. Đại thủ này tay cầm một thanh to lớn vô cùng linh lực đại kiếm, nhẹ nhàng vũ động tựa hồ liền có thể đem hư không đánh rách tạc ơi. Ầm ầm, ầm ầm. Vô địch kiếm khí ngưng kết, tản ra lẫm liệt chi uy, để cho người ta nhịn không được quỳ xuống đất bái phục, nhưng mà tại uy thế như vậy phía dưới, Đào Yêu vẫn là ngạo nghễ đứng thẳng. Rất mạnh. Cái này ảnh sát minh chi chủ, không hổ là đã từng lực gáp qua một thời đại nam nhân, chính xác nắm giữ cực mạnh chiến lực. Lúc trước chính mình nói có thể ngăn thứ ba chiêu, hiện tại xem ra là phóng đại, có thể đỡ một chiêu này thế là tốt rồi. Ầm ầm, kiếm khí giáng xuống, phản phất như là trụ trời sụp đổ đồng dạng. Đào Yêu cắn môi một cái, tay cầm trường kiếm lịch xông lên, nàng bản thân liền thoáng như là một đạo kiếm khí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai cỗ kiếm khí va chạm. Tại trước mặt cái kia to lớn linh kiếm, Đào Yêu giống như là đứng máy đường cánh tay, nhưng mà nàng lại không có lui bước ý tứ, ngược lại là đem toàn thân linh lực hội tụ ở trên thân kiếm, nàng thi triển kiếm khí càng thêm sáng chói. Sau khi hai cỗ năng lượng tiêu tan, đào yêu chân trần dẫm ở trên hoa đào cánh, liền thoáng như là một tôn nữ chiến thần. Rất không tệ. Lý Đạo Uyên gặp đào yêu ngăn lại chính mình chiêu thứ nhất, trong lòng càng thưởng thức. Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nếu là ở ảnh sát minh thật tốt, chính mình cũng không cần trọng dụng An Thiên Vũ tên phế vật kia. Mặc dù đào yêu nhìn không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng Lý Đạo Uyên ánh mắt bực nào cay độc, hắn tất nhiên là có thể nhìn ra đối phương đã chịu nội thương, đã là miệng cọp gan thỏ. Chính mình chỉ cần lại chém một kiếm, liền có thể đem vị này danh chấn nhất thời thất sát trưởng lão đưa vào luân hồi. Động thủ, giết không tha. Lý Đạo Uyên mắt liếc An Thiên Vũ, hạ lệnh để cho ảnh sát minh chúng động thủ. Thoáng chốc, đại hôn chiến mở ra. Lý Đạo Uyên trong lòng cực kỳ sảng khoái, hôm nay có thể đem đào yêu chém giết nơi này, chính là đoạn mất Tiêu Bất Phàm một đầu cánh tay. Hơn nữa lần này thất sát trước cửa tới tiêu diệt Thiên Vân Tông đệ tử cũng là môn bên trong tinh nhuệ, nếu là toàn bộ bị diệt tại này, tất nhiên có thể để cho thất sát môn tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngay tại Lý Đạo Uyên ngưng kết vô địch kiếm ý thời điểm, một thanh âm vang lên. Lý Đạo Uyên, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Nghe thấy lời ấy, Lý Đạo Uyên sắc mặt biến đổi. Ngữ điệu ngưng trọng nói, Tiêu Bất Phàm, nếu đã tới sao không hiện thân? Tiếng nói của hắn vừa ra, thất sát môn chủ Tiêu Bất Phàm, thất sát trưởng lão Vương Bất Đồng, Vương Trúc bọn người nhao nhao từ đằng xa lách mình mà hiện. Bọn hắn hiện thân sau, bốn phía càng có đại lượng đệ tử xuất hiện, đem bọn hắn ảnh sát mình tiến hành lây đánh. Lý Đạo Uyên sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt. Hắn vốn cho là mình thực hành phục kích chiến thuật có thể đem thất sát môn sinh lực vây giết đến nước này, không nghĩ tới mình mới là bị mai phục người. Tiêu Bất Phàm, ngươi đây là dốc toàn bộ lực lượng, ngươi là cố ý thiết kế dẫn dụ ta mang chủ lực đi ra, sau đó lại thực hành diệt môn trận chiến a? Không tệ, ta và ngươi dự định một dạng. Lý Đạo Uyên ánh mắt đảo qua thất sát môn chúng người, lạnh giọng nói, đã các ngươi đều tới, vậy các ngươi môn bên trong lão già kia đổ vật đâu? Đối phó ngươi cần gì phải lão tổ rời núi, chúng ta liền có thể tiễn đưa ngươi vào luân hồi. Rất tốt, đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy chúng ta liền ở đây nhất quyết tử chiến a. Mặc dù bị thất sát môn bao vây, nhưng mà Lý Đạo Uyên khí thế không có chút nào yếu. Hắn cùng Tiêu Bất Phàm là nhân vật cùng một thời đại, từ luyện khí kỳ lúc, hắn liền có thể lực gáp đối phương. Bây giờ tu luyện tới nguyên anh cảnh, hắn vẫn như cũ cảm thấy bản thân có thể lực gáp Tiêu Bất Phàm. Tiêu Bất Phàm, ngươi dám cùng ta đánh nhau một trận sao? Chỉ chúng ta hai cái nhất quyết thắng bại, người thắng nhưng quyết đoán đối phương tông môn sinh tử. Đối mặt Lý Đạo Uyên khiêu khích, Tiêu Bất Phàm ôn hòa nở nụ cười, nói: "Ta với ngươi khác biệt, thất sát môn đệ tử cũng là chúng ta tông môn hy vọng, ta làm sao có thể đem bọn hắn sinh mệnh ký thác vào trong một lần đổ chiến? Đã ngươi muốn quyết chiến, vậy chúng ta liền đường đường chính chính đánh một trận, binh đối binh, tướng đối với tướng." "Hừ, xem ra ngươi là không dám." Đối mặt câu này cực kỳ khiêu khích, Tiêu Bất Phàm vẫn không có sinh khí, hắn hướng Đào Yêu nói: "Ngươi như thế nào? Còn có thể chiến sao?" Đào Yêu bờ môi hơi hơi cầu lên: "Tất nhiên là có thể chiến." Đại trưởng lão Phương Bất Đồng đứng tại sau lưng Tiêu Bất Phàm, nói: "Tông chủ, ngài hạ lệnh a." "Hảo, chúng ta liền thi triển thất sát kiếm điện chu sát kẻ này." Nơi xa, Mục Gia đám người đứng ở phi thuyền phía trên, nóng nhìn chiến trường. "Rất tốt, muốn đánh nhau rồi." Mục Gia gia chủ Mục Vân trong giọng nói tràn đầy hưng phấn chi ý. Trước đây không lâu, ảnh sát minh phái người tới nói, muốn mời bọn hắn Mục Gia cùng một chỗ diệt đi thất sát môn. Đối với cái này một đề nghị, Mục Vân cũng không có đáp ứng lập tức, mà là xin chỉ thị gia tộc lão tổ. Mục Linh người giả thành tinh, dặn dò Mục Vân trước tiên không nên đáp ứng ảnh sát minh, bất quá có thể thừa dịp song phương giao chiến, ở một bên quan sát, nếu là thời cơ phù hợp, cấp tốc xuất kích, cho thất sát môn một kích chí mạng. Gặp song phương đại chiến hết sức căng thẳng, Mục Vân cảm thấy thời cơ đã đến, liền hướng Mục Linh xin chỉ thị. "Lão tổ, chúng ta có thể ra tay rồi sao?" Mục Linh hai mắt khép hở, trắng như tuyết tóc không gió mà bay, ngựa khí lạnh nhạt nói: "Tiểu Vân tử, ngươi gấp cái gì? Song phương còn không có cho cắn đứng lên, chúng ta sát tiến đi gặp bằng thêm thương vong. Hơn nữa ngươi không thấy, là Lý Đạo Uyên bị vây đánh sao? Coi như bị bao vây cũng không có gì à? Cái kia Lý Đạo Uyên thế nhưng là đã từng lực gáp qua một thời đại tuyệt đại thiên tiêu, hắn chẳng lẽ còn sợ chỉ là vây công sao?" "Hừ, ngươi không vào nguyên anh, không biết sâu cạn. Hơn nữa ngươi không hiểu rõ thất sát môn nội tình." Mục Linh trên mặt hiện ra một vòng hồi tưởng, trước kia hắn vẫn là trúc cơ tu sĩ lúc, từng có may mắn mắt thấy qua thất sát môn thượng một đời môn chủ, dẫn dắt thất sát trưởng lão, thi triển thất sát kiếm điện chẳng cảnh. Kia thật là hủy thiên diệt địa, kiếm gãy sơn hà. Chương 49. Vô địch chi uy. Cho nên mặc dù Lý Đạo Uyên nắm giữ không thất bại tên, nhưng Mục Linh cũng không xem trọng hắn có thể chọi cứng thất sát kiếm điện. Phong vân đột khởi, hư không nổ tung. Tiêu Bất Phàm đứng ở trước trận, ánh mắt của hắn giống như hạt tinh, tản ra lăng lệ chi ý, sau lưng nhưng là đứng Đào Yêu, Phương Bất Đồng, Vương Trúc mấy người sáu vị thất sát trưởng lão. Bảy người đứng tư thế, nếu là từ trên trời nhìn, liền tựa như bắt đầu thất tinh đồng dạng. Trận lên. Theo Tiêu Bất Phàm ra lệnh một tiếng, còn lại sáu người nhao nhao vung vẩy trường kiếm, dẫn tới bốn phía linh lực điên cuồng phun trào. Liệt diễm, hàn băng, canh kim chi khí, đủ loại nguyên tố đan vào một chỗ, ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh. Thất sát. Bảy người đồng quát một tiếng, trong chốc lát, bảy chuôi kiếm quang mang đại thịnh, xông thẳng tới chân trời. Kiếm mang thấu tầng mây, kiếm ý hướng tinh thần. Bọn hắn tự thân phóng ra khác biệt tia sáng, liền thoáng như thất tinh lập lòe, tự thân linh lực càng là không ngừng dâng trào, mỗi đạo linh lực đều hóa thành một đạo mênh mông vô cùng kiếm khí. Trong lúc nhất thời, tiểu thiên địa này kiếm khí ngăng dọc, liền như là lưu tinh thiên rơi, núi hỏa tràn ngập. Chạm. Gầm lên một tiếng, vô tận kiếm khí hướng Lý Đạo Uyên bao phủ mà đi, những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra từng đạo vết nứt màu đen. Đối mặt một chiêu này, Lý Đạo Uyên tâm thần rung động, hắn đã sớm từng nghe nói thất sát kiếm điện nhưng vạn vạn không nghĩ tới thi triển đi ra, vậy mà nắm giữ như thế mạnh như thế. Đây mới là một vị nguyên anh dẫn đầu hợp kích chi trận, liền có thể nắm giữ như thế vô địch khí thế. nếu là 7 người cũng là Nguyên Anh, chẳng phải là có thể xưng bá Vân Châu. Lý Đạo Uyên trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có vẻ hưng phấn. Nếu là mình có thể đấu bại Tiêu Bất Phàm, đem Thất Sát môn chém chết nơi này, vậy cái này Thất Sát kiếm điện chính là thuộc về bọn hắn ảnh sát minh. Đến lúc đó chính mình xưng bá Vân Châu nguyện vọng liền có thể thực hiện. Phía dưới, đang giao chiến Thất Sát môn cùng ảnh sát môn đệ tử, nhìn thấy cái này một màn kinh hãi thế tục, không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Thật mạnh, Thất Sát môn lại nắm giữ như thế mạnh sát chiêu. Đúng vậy a, đây chính là khi xưa đệ nhất đại môn phái nội tình sao? Ảnh sát minh các đệ tử trong lòng nổi lên vẻ bất an, minh chủ nhà mình thật sự có thể đấu thắng 7 người này sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Tô Minh trong ánh mắt lóe lên một vòng lửa nóng, 7 người hợp lực, vô địch chi uy. Lúc này, Vân Yên đi đến bên cạnh Tô Minh, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghe cái kia Lý Đạo Huyền kinh tài tuyệt diễm, đã từng lực áp qua một thời đại, coi như môn chủ môn thi triển Thất Sát kiếm điện cũng chưa chắc có thể đem giết chết đi. Ý nghĩ như vậy cũng không tại số ít. Ảnh sát minh những năm này thật sự là quá cường thế, cơ hồ là vững vàng để ép Thất Sát môn một đầu. Vân Yên tiểu thư, hà tất tăng uy phong người khác, diệt chính mình chí khí, ta tin tưởng ta sư tôn bọn hắn trận chiến này tất thắng. Tô Minh nét miệng lên một vòng cười, vung cánh tay lên một cái nói, các hạng môn chủ người tại lực chiến, chúng ta ha có thể rất lại phía sau, nhiều chẳng định. Tô Minh những lời này, để cho Thất Sát môn đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy à, phải thừa dịp song phương cao tầng giao chiến lúc, nhanh chóng đổ diệt ảnh sát minh đổ chó con. Ầm ầm, ầm ầm. Sau lưng Lý Đạo Uyên ngưng tụ ra hai cái linh lực đại thủ, tay cầm một cây cực lớn kiếm ánh sáng. Một kiếm này đi thế, muốn thắng qua hắn chém về phía Đào Yêu một kiếm kia. Nhưng mà cường đại như vậy kiếm ý, tại trước mặt Thất Sát kiếm điện chỉ là hơi ngăn cản, liền ầm vang sụp đổ. Thất Sát các trưởng lão chỗ đánh ra kiếm khí thế như trẻ tre, xông phá Lý Đạo Uyên kiếm khí phòng thủ sau, ầm vang chém về phía ngực, tại hắn trước ngực lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi nhiễm thương cùng, gầm thét rung thiên địa. Lý Đạo Uyên cũng không nghĩ đến, chính mình cũng chỉ là khiêng một chiêu liền chịu này trọng thương. Nhìn thấy ảnh sát minh minh chủ bị một kiếm kích thương, ảnh sát minh chúng là hoảng sợ, Thất Sát môn đệ tử nhưng là cảm xúc bành trướng. Thật mạnh, đây là ta cả đời này thấy chiêu thức mạnh nhất. Muốn như thế nào mới có thể tu hành Thất Sát kiếm điện? Trước tiên trở thành Thất Sát trưởng lão rồi nói sau. Không thiếu Thất Sát môn đệ tử nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, đời này theo đuổi lớn nhất chính là học được Thất Sát kiếm điện. Cùng chư đệ tử bất đồng chính là, Tô Minh mặc dù cũng cảm xúc bành trướng, nhưng mà xem như Đào Yêu đệ tử duy nhất, hắn vô cùng tự tin, chính mình sớm muộn có thể nắm giữ Thất Sát kiếm điện. Cho nên lập tức quan trọng hơn là muốn tại phía trên chiến trường này cho thêm chính mình chảo mấy cái lô đỉnh, tăng cao thực lực mới là chính đạo. Xuyên thẳng qua ở giữa, đã đánh bại hai vị ảnh sát minh mỹ nữ đệ tử. Một vị trong đó vẫn là trúc cơ đại viên mãn. Tô Minh đem hai nữ đánh bại sau, trực tiếp đưa các nàng đánh ngất xỉu, cất vào linh thú đại bên trong. Hắn lần này cử động, đến cùng là đưa tới chú ý của mọi người. Có không ít Thất Sát đệ tử, nhìn thấy Tô Minh hướng về linh thú đại bên trong chứa ảnh sát minh mỹ nữ đệ tử, cảm thấy hết sức không hiểu. Cho dù là thánh nữ gợn sóng, nhìn thấy Tô Minh hành động sau, cũng là cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, khi Vân Yên nhìn thấy Tô Minh mục tiêu là đối phương mỹ nhân đệ tử sau, nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến Tô Minh muốn làm gì. Gia hỏa này thật là, đều đã đến lúc nào rồi, còn nghĩ loại sự tình này. Ngoại trừ Vân Yên, một chút tu thải bổ chi đạo tu sĩ, cũng hiểu rồi Tô Minh dụng ý, bọn hắn chỉ cảm thấy Tô Minh thật sự là gan to bằng trời, tại cái này sinh tử chiến trên trận, còn dám đi tìm tưởng nhớ loại sự tình này, hơn nữa dùng linh thú đại đi chăng, thực sự là quá tiết độc. Thất Sát môn đệ tử, đối với Tô Minh hành vi, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Trái lại ảnh sát minh đệ tử, gặp minh bên trong tỷ muội bị Tô Minh đối đãi như vậy, tất nhiên là lửa giận hừng hực. Tiểu tử này coi là thật đáng giận. Nhưng nổi giận thì nổi giận, ảnh sát minh các đệ tử hết sức rõ ràng Tô Minh thực lực, trúc cơ đại viên mãn sư tỷ đều bị hắn đánh bại cất vào linh thú đại, trừ phi là kim đan cảnh trưởng lao ra tay, bằng không trúc cơ cảnh đi lên, căn bản là cho tiểu tử này đưa đồ ăn. Cho nên tại làm rõ Tô Minh dụng ý sau đó, ảnh sát minh đệ tử đối với hắn đó là chỉ sợ tránh không kịp, nhất là mỹ nữ đệ tử, càng là hận không thể tại chỗ chạy trốn. Thánh nữ liền gợn hiểu ra một phen sau, cũng là hiểu rồi Tô Minh dụng ý, trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng kinh bị. Vốn cho rằng tiểu tử này là cái nhân vật, thế nhưng là tại lớn như vậy là lớn không phải trước mặt, còn nghĩ những sự tình kia, đời này cũng liền như vậy chút tiền đồ. Chương 50. Cầu phú quý trong nguy hiểm bầu trời, bảy người xúc thế hoàn thành, tiếp tục vũ động trường kiếm. Thất Sát kiếm điện phá quân giết. Trong chốc lát, thần mây cuồn cuộn, không khí nổ đùng. Lại một đường cao hơn trăm trượng kiếm khí cự kiếm xuất hiện, mang theo không thể ngăn cản chi uy, hướng về Lý Đạo Uyên chém qua. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị đè ép đến bận bèo biến hình, phát ra trận trận bạo hưởng, phảng phất tiên địa đều ở đây cố lực lượng phía dưới run rẩy. Một chiêu này, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Trong lòng Lý Đạo Uyên thoáng qua một cái ý niệm, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng treo lên đánh qua một thời đại thiên tiêu, như thế nào chịu thua? Xem ra không thể không cần một chiêu kia. Lý Đạo Uyên xóa đi khóe miệng máu tươi, đôi mắt chợt biến lớn, hơn nữa tản mát ra u ám chi quang, bốn phía ngưng tụ lại mây mù, bổ ra từng sợi sấm sét màu đen, du đầu ở giữa phảng phất giống như dao long. Minh lôi long dao. Theo Lý Đạo Uyên gầm lên giận dữ, ầm ầm, bốn phía bầu trời một chút trở nên u ám, mây đen che trời, sấm sét vang dội. Lập tức minh lôi hàng thế, ngưng tụ thành dài trăm trượng lớn dao, lôi đỉnh chi diễm cháy hùng hực, không khí bị đốt bay phất phới. Tiêu Bất Phàm bọn người nhìn thấy một chiêu này, không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Lý Đạo Uyên ngang dọc Vân Châu nhiều năm, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự trong người. Nếu là đơn đả độc đấu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Bất Phàm tâm đạo. Phía dưới đệ tử nhìn thấy mây đen dày đặc, lôi dao sôi trào, dọa đến ngây ra như phỗng, thậm chí quỳ rạp trên đất, toàn thân nhịn không được run. Đây chính là Nguyên Anh đại tu sĩ sao? Đơn giản giống như thần nhân hàng thế. Lý Đạo Uyên ba khí biểu hiện, để cho ảnh sát minh đệ tử sĩ khí tăng nhiều. Minh Long gì thế? Lý Đạo Uyên vừa mới nói xong, chỉ là trong chốc lát, Tôn Kiêu Minh lôi long giao từ trong biển mây nô ra long đầu, một đôi đèn lồng tựa như long nhãn, lập lòe long tộc uy nghiêm, u ám vảy rồng, thôn phệ chung quanh còn sót lại tia sáng, thế giới một chút mở đi. Cái này, cậu tạp chủng chính xác lợi hại. Đối mặt Lý Đạo Uyên một chiêu này, Thất Sát các trưởng lão tâm thần run lên, cái này Lý Đạo Uyên tuổi không hơn trăm, liền có thể nắm giữ như thế mạnh như thế, nếu để cho hắn lại trưởng thành trăm năm, chẳng phải là có cơ hội trở thành vị Vân Châu đệ nhất nhân. Chư vị, gia tăng thu phát. Ê! Tại Tiêu Bất Phàm dưới sự chỉ huy, Thất Sát trưởng lão riêng phần mình chiếm giữ trận nhãn, riêng phần mình linh lực rót vào Thất Sát đại trận. Lập tức, chém về phía Lý Đạo Uyên cự kiếm lại lần nữa tăng gọn. Oanh! Phá cốt kiếm, Minh Lôi Long, âm vang đụng vào nhau, lập tức đất rung núi chuyển, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Tiểu thiên địa này, phản phất đã biến thành một cái thế giới khác, vô luận là đại địa vẫn là thương cung, đều không chịu nổi loại đẳng cấp này giao phong. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, kèm theo sóng trùng kích mãnh liệt đột nhiên quyết tán, đem chung quanh cây cối, nham thạch đều nát bấy thành bụi phấn. Toàn bộ chiến trường phản phất trở thành cảnh tượng tận thế. Chốc lát sau, oanh, Lôi Long không địch lại bị phá quân kiếm đeo đầu. Không, Lý Đạo Uyên trừng lớn hai mắt, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, chính mình đắc ý nhất chiêu thức bị dễ dàng như vậy phá mất. Đáp lại hắn cái này không cam lòng là phá quân kiếm tiếp tục chém tới. Lý Đạo Uyên một tay bấm niệm pháp quyết, chung quanh linh lực tăng vọt, hóa thành một mặt cực lớn tâm chắn ngăn tại trước người, tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy công phạt. Nhưng phá quân một kiếm quả thực kinh người, lấy có ta vô địch khí thế, đụng phải kim quang tâm chắn. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên từng trận tiếng oanh minh, giống như lôi đình bạo chấn. Tia sáng bắn ra bốn phía, giống như kiêu dương trên không, để cho người ta hoa mắt. Mấy hơi sau đó, giang giác, tấm chắn màu vàng vỡ tan. Phá quân kiếm khí ầm vang đánh vào trên thân Lý Đạo Uyên. Mặc dù hắn sử dụng linh lực che lại quân thân, nhưng hắn vẫn là khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều là hắn lương lệch vị trí. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Cái này Thất Sát kiếm điện vậy mà nắm giữ uy lực kinh khủng như thế, không phải lực lượng một người có thể ngăn cản. Lúc này hắn cuối cùng thừa nhận, chính mình không cách nào chống lại Thất Sát kiếm điện sự thật. Xem như một phương tiêu hùng, hắn tất nhiên là cầm được thì cũng không được, lập tức cũng lại không để ý tới cá nhân anh danh, mà là hướng về phía An Thiên Vũ quát. Ngu xuẩn, còn không dẫn người đến giúp đỡ. Ở một bên lược trận An Thiên Vũ, đội vàng điều minh bên trong Kim Đan trưởng lão đến đây trợ giúp. Đào Yêu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tức giận quát lên, tại ta Thất Sát kiếm điện trước mặt, chồng nhân số là vô dụng nhất. Nói xong, vô số kiếm khí chém ra, An Thiên Vũ bọn người bị kiếm khí hải bao vây, liền thoáng như là một chiếc thuyền con hành ở biển cả, trong nháy mắt liền bị nuốt sống, tiếp lấy giống như phía dưới sủi cảo giống như từ không trung rớt xuống đất. Một màn này, quả thực khiếp sợ đến song phương đang giao chiến đệ tử. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp An Thiên Vũ bọn người rơi xuống, lại là hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhìn thấy một vị phong vận mỹ phụ thụ thương rất nặng. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một vòng lửa nóng, bắn ra muốn chiếm cứ ý nghĩ. Nhưng đối phương dù sao cũng là kim đan, liền xem như bị thương, cũng không phải là dễ đối phó. Tô Minh do dự một hồi, trong lòng suy nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là có thể đem mỹ phụ kia cầm xuống, thực lực mình chắc chắn tăng nhiều. Nói làm liền làm, Tô Minh lúc này đạp phi kiếm, hướng mỹ phụ bay đi. Không thiếu đệ tử gặp Tô Minh lần này động tác, không khỏi là tâm thần chấn kinh. "Uy, ngươi nhìn tiểu tử kia, hắn muốn làm gì?" Vân Yên sau khi nhìn thấy, lại là trong lòng khẽ động, nàng yên lặng nói thầm. "Gia hỏa này, sẽ không phải là hướng về phía cái kia nữ trưởng lão phu à, lá gan này cũng quá lớn à. Phải biết, kim đan cảnh thực lực cùng trúc cơ cảnh căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói. Người coi như háo sắc, nhưng cũng phải có một cái hạ độ a. Làm sao có thể dùng mạng mình nói đùa đâu?" Vân Yên hữu tâm ngăn cản, nhưng lúc này, Tô Minh sớm đã bắt tới. Phốc phốc. Ảnh sát minh kim đan nữ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy muốn rơi xuống đất, đột nhiên cảm giác mình bị một đôi mạnh mẽ hữu lực cánh tay chô tiếp lấy. Nàng theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy là một vị bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử. Đang muốn nói tiếng cảm tạ lúc, đột nhiên nhìn thấy đối phương thân mang Thất Sát môn trang phục. Nữ trưởng lão đột nhiên giãy giụa, gắng gượng tránh thoát ra, ngữ điệu lạnh như băng nói, "Tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì?" "Muốn làm gì?" "Đương nhiên là làm đại sự." Tô Minh lại là không cùng mỹ nữ trưởng lão nói nhảm, xúc thế tốt sát chiêu mạnh nhất, đại hoàng phá diệt chỉ, trực tiếp điểm hướng đối phương đan điền. Một cỗ hoang vu chi khí, lệnh nữ trưởng lão tâm thần chấn kinh. Nàng nhìn Tô Minh chẳng qua là đệ tử phục sức, nghĩ đến chỉ là chút cơ cảnh, vì cái gì thi triển chiêu thức, vậy mà để cho nàng cũng cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. "Ngươi nếu không muốn biến thành phế nhân mà nói, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta." Tô Minh ngón tay dừng ở nàng vùng đan điền, cũng không có bộc phát. Nữ trưởng lão trong lòng hết sức rõ ràng, trong lúc đội vàng, chính mình cũng không thể chống cự chiêu thức của đối phương. "Ngươi chờ như thế nào?" Nữ trưởng lão trong lòng vô cùng phẫn hận, nhưng là lại không dám chọc giận Tô Minh. "Tiểu gia hỏa ngươi như thả ta tất có thâm tạng, ta có thể đem ta túi chứa vật giao cho ngươi. Đem ngươi bắt, ngươi đổ vật không phải liền là ta sao?" Tô Minh căn bản vốn không dính chiêu này, hắn ngưng tụ ra một cái đoàn tụ cổ, lạnh giọng nói, "Ăn vào cái này." Nữ trưởng lão xem xét liền biết, Tô Minh lấy ra không phải vật gì tốt, tự nhiên không muốn mất. Nhưng mà Tô Minh căn bản vốn không cùng nữ nhân nói điều kiện, huy quyền đập nện tại nữ nhân trên bụng, khiến cho bị đau há mồm, thừa cơ đem đoàn tụ cổ đánh đến trong miệng nữ nhân. Làm xong đây hết thảy, lại lấy trưởng hóa đao, đập nện tại nữ nhân chỗ cổ. Chờ nữ nhân té xỉu sau đó, sắp ăn chứa vào trong linh thú đại.
Chương 51. Phó Lăng Thiên hai tên đến đây tiếp viện ảnh sát minh đệ tử, nhìn thấy Tô Minh hành động, đông cảm giác đến vô cùng khuất đủ. Tiểu tử này coi là thật đáng giận, vậy mà đem Kim Đan trưởng lão cất vào linh thú đại. Lúc này, trên bầu trời, Tiêu Bất Phàm đám người khí tức trở nên tán loạn, tự thân linh lực cũng hao tổn hơn phân nửa, bất quá vẫn như cũ tản ra làm cho người sinh ra sợ hãi uy danh. Thất sát kiếm điện, tham lang sát. Trong chốc lát, bảy người quanh thân hào quang tỏa sáng, bảy chôi kiếm vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn cực lớn lang vương như núi. Lang vương quanh thân lượn lờ kinh khủng chi khí, ngửa mặt lên trời vừa hô, không gian chung quanh bắt đầu bặm mẻo, phản phất thời gian cùng không gian đều lâm vào hỗn loạn. Một chiêu này chính là thất sát kiếm điện sát chiêu, tham lang ra, sinh tử diệt. Trảm địch. Theo gầm lên giận dữ, kiếm khí cự lang hướng về Lý Đạo Huyên ầm vang đánh tới. Lang vương tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng lại phản phất vượt qua không gian giới hạn, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Đạo Huyên trước mặt. Chẳng liều răng nanh, tựa hồ có thể cắn thủng hư không. Phải bỏ mạng nơi này sao? Lý Đạo Huyên phát ra tiếng gào tuyệt vọng, đem hết toàn lực điều động tất cả lực lượng ngăn cản, nhưng kiếm khí cự lang trước mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy, yếu ớt. Bèn, kiếm khí rơi xuống, bụi đất tung bay. Lý Đạo Huyên giống như là một giọt nước, bị biển cả sóng lớn nuốt hết, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến thủy triều lùi bước, khói bụi tan đi, thân hình của hắn mới hiện ra. Chỉ thấy áo quần hắn lam lũ, vết thương trải rộng, chảy máu trong đôi mắt, lóe tí tí tuyệt vọng. Từng sợi máu tươi dọc theo cơ thể nhỏ xuống trên không trung, tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình dây đỏ. Hắn cánh tay phải bất lực rủ xuống, bạch cốt âm u từ da thịt trong cái khe trần trụi đi ra. Hai chân càng là vặn vẹo biến hình, cơ bắp xé rách, lộ ra nát xương cặn bã tử. Nơi đan điền, thông suốt đục cái lỗ hổng, nguyên bản mượt mà đầy đặn nguyên anh đã biến phải ảm đạm vô quang, mặt ngoài hiện đầy vết rạn, giống như là rơi trên mặt đất búp bê. Khục, khục, khục. Lý Đạo Uyên một hồi ho khan phun ra một đoàn máu tươi, tự thân khí thế trở nên cực kỳ bề bại. Đáng chết. Hắn ngóng nhìn phía chân trời, ánh mắt bên trong tràn đầy một đoàn không cam lòng cùng hận ý, nơi xa đang quan sát cuộc chiến mục ra, nhìn thấy Lý Đạo Uyên thảm trạng, đều là trợn mắt hốt mồm. Mục Linh trưởng thư một hơi, đuổi tròm dâu hoa dâm, còn tốt không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu không thì muốn rơi vào cái kết quả giống nhau. Mục Vân càng là lòng còn sợ hãi, còn tốt lao tổ có dự kiến trước, thất sát môn nội tình quá mạnh mẽ, mặc dù có chỗ sùng dốc, nhưng cũng không phải ảnh sát minh loại này mới phát thế lực có thể chiến thắng. Song như mặt trời ban trưa ảnh sát minh, cứ như vậy bị tiêu diệt. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, thất sát môn bảy vị trưởng lão thi triển hợp chiêu, nắm giữ như thế mạnh uy lực. Thắng. Thất sát môn đệ tử thấy đối phương minh chủ bị đánh trọng thương ngã gục, không khỏi là vỗ tay bảo hay. Trái lại ảnh sát minh đệ tử nhưng là kinh hoàng không chịu nổi một ngày, bọn hắn muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Phó minh chủ An Thiên Vũ trên mặt viết vẻ không cam lòng, ảnh sát minh vì diệt thất sát, chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ ngược lại muốn bị diệt tại cái này. Ta thua rồi. Lý Đạo Uyên hơi nhắm hai mắt lại, hướng về phía Tiêu Bất Phàm quát, kẻ thắng làm vua, người thua là giặc. Hôm nay ta Lý Đạo Uyên nguyện ý bằng vào ta một người tính mệnh, đổi ta minh bên trong đệ tử Chu Toàn. Thất sát môn chủ Tiêu Bất Phàm gơ cơ ống tay áo, giọng bình thản nói, ngươi cái tên này cũng là coi là một nhân vật, chỉ là chạm thảo trừ căn đạo lý, ngươi hẳn là tinh tường a. Nếu hôm nay là ta thất sát môn chiến bại, ngươi sẽ bỏ qua ta trong môn đệ tử sao? Lý Đạo Uyên lắc đầu, sau đó buồn vô cớ nói, đã như vậy, cái kia không có gì dễ nói, đến đây đi. Song phương chính là túc địch, không có thủ hạ lưu tình nói chuyện. Tiêu Bất Phàm đang muốn động thủ chém giết Lý Đạo Uyên, nhưng mà vừa có hành động, liền nghe được một đạo như tiếng sấm âm thanh truyền đến. Dừng tay. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Bất Phàm biến sắc. Tùy theo, liền trông thấy một bóng người lăng không hư độ mà đến. Người đến dáng người thon dài kiên cường, như tùng bách độc lập với thế, hai đầu lông mày toát ra một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Đen nhánh nồng đậm tóc dài, dùng một chiếc chân gỗ tùy ý buộc tại sau đầu, thâm thúy đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua tí ti quỷ bí tia sáng, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Từ kim sen nhau cầm bảo, hoa lệ mà không mất đi trang trọng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ ràng ra khí chất phi phàm, xem xét chính là ở lâu thượng bị người. Phó Lăng Thiên. Mặc dù người đến chưa cho thấy thân phận, nhưng mà Tiêu Bất Phàm một mắt liền nhận ra đối phương là lai lịch gì. Thấy rõ người đến sau, Đào Yêu lông mày nhíu một cái, tay nàng ác đào hoa kiếm đột nhiên thi triển một đạo kiếm khí, hướng về kéo dài hơi tàn Lý Đạo Uyên bắn qua. Làm cản, chỉ thấy Phó Lăng Thiên ngón tay khẽ động, bắn ra một đạo công kích, liền đem Đào Yêu kiếm khí đánh tan. Sau đó ngữ khí uy nghiêm nói, ở trước mặt ta còn dám động thủ, các ngươi thất sát môn là muốn tạo phản phải không? Lúc này Tiêu Bất Phàm vội vàng đứng ra hòa giải, ngữ khí cung kính nói, không biết phó đại nhân buông xuống không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Ân. Phó Lăng Thiên gật đầu một cái, lơ đãng nhìn về phía Lý Đạo Uyên. Các ngươi hai nhà tại cái này đã sinh đã tử, thương tổn tới lê dân bách tính nên làm cái gì? Theo ta thấy, đến đây dừng tay a. Lời vừa nói ra, Tiêu Bất Phàm sau lưng các trưởng lão đều là tức giận bất bình. Dưới mắt chính là diệt đi ảnh sát mình cơ hội thật tốt, như thế nào ra hỏa này vừa tới, nhẹ nhàng một câu, đến đây dừng tay. Như thế nào, các ngươi không phục? Phó Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, một cỗ bảng bạc uy áp như biển, hướng về thất sát môn chúng người nghiền ép lên đi. Thất sát môn trưởng lão, bao quát Tiêu Bất Phàm ở bên trong, đều cảm giác giống như là bị một thanh kiếm sắt chỉ vào cổ họng. Phó đại nhân, xin ngài thứ lỗi, chúng ta thất sát môn cũng không phải là yêu động can qua người, chỉ là cái kia ảnh sát mình khinh người quá đáng. Lý Đạo Uyên muốn đem chúng ta đệ tử tiêu diệt nơi này, mà ta không thể không phản kích. Hừ, bổn đại nhân cũng không có thời gian nghe các ngươi tại cái này biện kinh, ta chỉ mệnh lệnh các ngươi đến đây dừng tay, không thể lại trinh phạt, nghe rõ chưa? Phó Lăng Thiên bên hông lệnh bài
lập loè một vòng u ám chi quang, một cái thể triển văn tự, phảng phất như là thiên uy buông xuống đồng dạng. Đối phương chính là Vân Châu thần tướng đệ nhất chiến tướng, thân phận dị thường tôn quý. Có thể nói, hắn đi ra liền đại biểu cho Vân Châu thần tướng, Tiêu Bất Phàm tâm bên trong lại là không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Xin nghe đại nhân mệnh lệnh, chúng ta này liền dừng tay. Đào Yêu lông mày dựng thẳng, đang muốn nói cái gì, lại bị đại trưởng lão âm thầm ngăn lại. Đào Yêu ngươi mặc dù không sợ hắn nhưng mà chúng ta thất sát môn không được, cho nên mời ngươi tạm thời nhẫn lại. Nghe được đại trưởng lão nói như thế, Đào Yêu không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng phẫn nộ. Phó Lăng Thiên nhìn qua Đào Yêu như có điều suy nghĩ, trong miệng nỉ non nói, nữ nhân này thi triển chiêu thức, nhìn có chút quen mắt nha. Hắn nhíu mày khổ tư một phen, cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể tạm thời coi như không có gì. Triệt binh đã thành sự thật, Tiêu Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh thất sát môn đệ tử dừng tay. Chiếm giữ lớn hơn gió thất sát môn đệ tử mặc dù cũng có không cam lòng nhưng nghe đến môn chủ mệnh lệnh, cũng chỉ có thể dừng tay. Ảnh sát minh đệ tử như được đại xá, thất sát môn dừng tay, bọn hắn cũng tất nhiên là không còn dám động thủ. Sau đó quét dọn chiến trường, dọn đi môn nhân di hài sau, thất sát môn liền đạp vào phi thuyền, cứ vậy rời đi. Nơi xa, Mục Linh bọn người nhìn thấy, Phó Lăng Thiên đôi câu vài lời, liền ngăn trở hai thế lực lớn tử chiến, rung động không thôi. Quá mạnh mẽ, đây chính là Vân Châu thần tướng uy áp sao? Mục Vân cảm khái nói. Không, hắn gậy vào cũng không chỉ là Vân Châu thần tướng đơn giản như vậy, hắn tự thân chính là nguyên anh hậu kỳ, cơ hồ có thể tại Vân Châu đi ngang tồn tại. Mục Linh lúc nói những lời này, tất nhiên là không ngừng hâm mộ, hắn khổ tu 500 năm, thọ nguyên đều phải tiêu hao hết, mới miễn cưỡng bước vào nguyên anh. Mà cái kia Phó Lăng Thiên không đến 200 tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ, có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng, là vô cùng có khả năng tiếp nhận đời tiếp theo thần tướng chi vị. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, Mục Linh hoạt mang theo Mục gia đám người, lặng yên không tiếng động rời đi. Đương nhiên hắn lần này cử động, cũng không thể giấu giếm được Phó Lăng Thiên, chỉ là cái sau căn bản vốn không để ý Mục gia người động tĩnh. Đuổi đi thất sát môn sau đó, Phó Lăng Thiên cũng không có ở đây lưu thêm, trực tiếp rời khỏi. Chương 52. Bí mật thất sát môn, nghị sự đại điện, tông môn trưởng lão tề tụ nơi này. Môn chủ Tiêu Bất Phàm ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, lông mày hơi nhíu nói, "Đào Yêu đâu, nàng như thế nào không có ở?" Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đại trưởng lão đứng ra hòa giải. Có lẽ là vừa mới đại chiến, Đào Yêu có thu hoạch, cho nên đi bế quan đốn ngộ đi. Bất quá trong lòng mọi người đều biết, Đào Yêu chỗ nào là đốn ngộ, mà là lấy nàng tính cách, hôm nay chịu này đủ lớn, là không muốn tham gia loại hội nghị này. Tiêu Bất Phàm tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn không có truy đến cùng, mà là nhíu mày lại nói, "Tất nhiên Đào Yêu bế quan, như vậy người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu đi." Đại trưởng lão, ngươi nói trước đi nói chuyện, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Phương Bất Đồng khẽ thở dài một cái, hôm nay vốn là diệt đi ảnh sát minh thời cơ tốt nhất, nhưng mà đi qua triều đình làm rối, về sau lại nghĩ diệt ảnh sát minh, khó khăn. Môn chủ, lấy lao phu góc nhìn, chúng ta vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dấu tài, chậm rãi mở rộng thực lực bản thân, để phòng ảnh sát minh hai độ đánh tới. Tất cả trưởng lão nghe thấy lời ấy, không khỏi là lòng sinh phẫn nộ, rõ ràng chúng ta là thực lực mạnh một phương, lại chỉ có thể chờ ở tại đây bị người đánh tới sao? Thất sát trưởng lão Vương Trúc vung lên quyền, đầu nện ở bàn phía trên. Theo ta thấy, không bằng liền giết đến ảnh sát minh tổng bộ, ta cũng không tin cái kia Phó Lăng Thiên còn có thể xuất hiện. Tiêu Bất Phàm thở dài một hơi, mười phần bất đắc dĩ nói, "Vương trưởng lão ngươi có chỗ không biết, nếu là lại lần nữa khai chiến mà nói, triều đình nhất định sẽ ủng hộ ảnh sát minh. Đây là vì cái gì? Chúng ta thất sát môn đến cùng là thế nào đắc tội triều đình? Xem như quan phương không nên không nghiêng lại sao?" "Là như vậy, trước kia, chúng ta Khai Sơn lão tổ đắc tội Thiên Huyền Đế quốc đời thứ hai đế vương, cái này bí mật mặc dù thế nhân không biết, nhưng một mực lưu truyền tại hoàng cung đại nội, cái kia Lý Đạo Uyên không biết từ chỗ nào phải này bí mật." Cho nên mới dám không có sợ hãi cùng chúng ta đối nghịch. Liệt vị thất sát trưởng lão cũng không nghĩ đến, thất sát môn còn có một đoạn như vậy bí mật. Nếu là như vậy, đây cũng là không kỳ quái, triều đình tại sao lại 5 lần 7 lượt trợ giúp ảnh sát minh. Lúc này, Vân San mở miệng nói ra, tất nhiên cái kia ảnh sát minh có triều đình học thuộc lòng sách, chúng ta tất nhiên là không thể chính diện cùng hắn khai chiến, nhưng nếu là ám sát đâu? Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão không khỏi là hai mắt tỏa sáng, chờ đợi môn chủ hạ lệnh. Ai ngờ, Tiêu Bất Phàm vẫn lắc đầu một cái. Không được, ảnh sát minh cao tầng phần lớn là có triều đình chức vụ tại người, chúng ta ám sát bọn hắn chính là cho triều đình tham gia cơ hội, như thế chúng ta tình cảnh càng gian nan hơn. Vương Trúc nhấc ngang lông mày, lạnh giọng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ ảnh sát minh đánh tới sao? Ai? Tiêu Bất Phàm trọng trọng thở dài. Liệt vị thất sát trưởng lão cùng với phổ thông trưởng lão cũng là mang theo khổ tâm, nghĩ không ra cách đối phó đi ra. Một bên khác, ảnh sát minh tổng bộ, một chỗ trong mật thất, Lý Đạo Uyên đang tại vận công chữa thương. Một trận chiến này cơ hồ muốn tính mạng hắn, nếu là không kịp thời chữa thương, đối với hắn như vậy sau này tu đạo cũng có ảnh hưởng cực lớn. Lúc này, cửa mật thất tầm vang mở ra, một vị người mặc áo đen che mặt đi tới, nghiêm nghị quát lên, "Lý Đạo Uyên, ngươi ngược lại là thong dong tự tại. Sứ giả đại nhân, ta có thương tích trong người, không thể đứng dậy hành lễ, mong được tha thứ." "Hừ, ngươi tên phế vật này, còn có mặt mũi nói những thứ này, nếu không phải ngươi không có bản sự, bị thất sát môn đánh chạy trối chết, đến nỗi để cho phó đại nhân đứng ra sao? Lần này tốt, Vân Châu các phương thế lực đều biết, ngươi cái này ảnh sát minh sau lưng là có quan phương bối cảnh." "Sứ giả đại nhân, ngài có chút quá lo lắng. Kỳ thực ảnh sát minh phải chăng có triều đình bối cảnh, cái này đã sớm không phải bí mật gì. Hừ, có một số việc bày ở ngoài sáng, nhưng là khác rồi." Dĩ vãng các ngươi ảnh sát minh cùng thất sát môn tranh đấu, vô luận sử dụng thủ đoạn gì đều được, nhưng sau này các ngươi nếu là lại đùa nghịch những cái kia ti tiện thủ đoạn, để cho thế lực khác ý kiến gì triều đình. Lý đạo huyên, ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng sẵn sàng ra trận, đường hoàng đem thất sát môn diệt đi. Nếu là thất bại nữa mà nói, vậy ngươi liền có thể từ nơi này trên thế giới biến mất. Trong lòng Lý đạo huyên run lên, nếu mày nói, sứ giả đại nhân, đây là phó đại nhân ý tứ sao? Hừ, ngươi là đang chất vấn ta sao? Lý đạo huyên, ta cho ngươi biết, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu cầu, như ngươi loại này không có bản lãnh cầu, ta tiện tay liền có thể tìm một đống. Nói xong, người áo đen đi ra mật thất, mà Lý đạo huyên nhìn xem thân ảnh của người nọ, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Nói ta là cậu, vậy còn ngươi, ngươi cũng bất quá là phó lăng thiên một con chó thôi, tất cả mọi người là cậu, cần gì phải phân một cái cao thấp đâu. Bất quá, ngươi con chó này ba lần bốn lượt hướng về phía ta mắng nhiếc, ta sớm muộn có một ngày giết ngươi. Lý đạo huyên mặc dù oán hận người áo đen, nhưng hắn cũng biết đối phương nói có đạo lý. Bây giờ, ảnh sát minh có triều đình bối cảnh, bày ở ngoài sáng sau đó, chính xác lại khó làm những cái kia không sạch sẽ sự tình. Không được, phải mau đem thất sát môn xử lý, cướp đi thất sát kiếm điện cùng với thất sát bí cảnh. Một bên khác, tới gần thất sát môn một chỗ không biết tên sân phòng, một chỗ trong sân động, Tô Minh ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn mang lấy một đoàn đống lửa, một đầu to con hắc hùng nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Yên tâm, ta không nướng ngươi, chỉ là mượn ngươi động phủ dùng. Đa tạ tiên trưởng đại nhân. Hắc hùng miệng nói tiếng người, liên tục chắp tay sau đó tựa như là chó hoang đồng dạng trốn. Bên hai thanh tịnh sau đó, Tô Minh lấy ra linh thú đại, nhẹ nhàng vỗ, tiếp lấy giống như phía dưới như sủi cảo từ trên trời rơi xuống ba cái mỹ nhân, đúng là hắn trên chiến trường chào Tô Minh. Cất vào linh thú đại phía trước, tam nữ cũng là hôn mê, nhưng đi qua thời gian dài như vậy, đã thanh tỉnh. Nhìn thấy Tô Minh sau đó, tam nữ theo bản năng liền muốn động thủ. Thế nhưng là linh lực của các nàng đã sớm bị Tô Minh phong ấn, biến thành tay trói gà không chặt phổ thông nhược nữ tử, lại chỗ nào là Tô Minh đối thủ, chỉ có thể không cam lòng báo đoàn sưởi ấm. Tô Minh thấy thế, lạnh giọng cười nói, ba người các ngươi, ngược lại là thông minh. Cầm đầu nữ tử chính là ảnh sát minh kim đan trưởng lão. Mặc dù cũng là rơi xuống đất phượng hoàng, nhưng vẫn không mất cao ngạo, nàng bước lên mày liêu nói, đã ngươi đem chúng ta ba người bắt đến ở đây, chắc chắn là có sở cầu, ngươi mở điều kiện a. Ha ha, mở điều kiện, nữ nhân ngu xuẩn a, ta sở cầu chính là bản thân các ngươi nha. Vừa mới nói xong, tam nữ sắc mặt đại biến, các nàng kinh hoàng thất thố nói, ngươi dám? Vừa khen qua các ngươi thông minh, cái này lại phạm ngu xuẩn, liền các ngươi bây giờ trạng thái này, có tư cách gì nói với ta có dám hay không? Các ngươi bây giờ có thể làm chính là ngoan ngoãn phục tùng, hiểu chưa? Tô Minh tà mị nở nụ cười, đầu ngón tay bay ra một đoàn linh quang, đem tam nữ khôi phục thành từ từ trong bụng mẹ đi ra lúc bộ dáng. Chương 53. Đại viên mãn 3 ngày sau, Tô Minh đi ra hang động, đại đại duỗi lưng một cái, hút mạnh một ngụm không khí mới mẻ. Mà tam nữ đi theo phía sau hắn, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Song tu 3 ngày, một vị trong đó vẫn là kim đan, chỉ miễn cưỡng đột phá đến đại viên mãn, các ngươi thực sự là vô dụng à? Lời vừa nói ra, tam nữ trong nháy mắt trở nên sợ hãi, đi qua 3 ngày này ở chung, các nàng đã biết Tô Minh có thể thông qua song tu tăng cao thực lực. Chỉ là tu luyện như vậy, đối đạo lữ yêu cầu cực cao, tốt nhất là cảnh giới cao thâm xử nữ. Mà ba người các nàng đều không phải là hoàn bích chi thân, cung cấp trợ lực có chút có hạn. Cái này cũng không trách các ngươi, tất nhiên lần này không thành, vậy ta lần sau nhiều cấp mấy cái chính là. Tam nữ nghe vậy đều là đỏ mặt. Ba người các ngươi, trước tiên ở quận thành tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa, đương nhiên các ngươi nếu muốn thừa cơ kiếm chuyện, ta không ngại khống chế cổ trùng, đem các ngươi nội tạm gặm ăn sạch sẽ. Ba nữ thần tình sợ hãi, thất kinh nói, chủ nhân, chúng ta vạn vạn không dám. Ân, cứ như vậy đi, chờ thời cơ thành thủ, ta sẽ tìm các ngươi. Tô Minh không phải là không muốn đem tam nữ mang theo bên người, mà là bởi vì bây giờ thất sát môn cùng ảnh sát minh thủ đại khổ sâu, tam nữ nếu là bị mang về môn nội, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đến nỗi linh thú đại, chỉ thích hợp thời gian ngắn sử dụng, thời gian dài ở bên trong sớm muộn chết người. Tiếp lấy tam nữ rời đi, Tô Minh cũng trở về thất sát môn, trở về đào hoa phong đậu phủ. Tô Minh kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Hồng Anh, Lý Miểu các nàng cũng tại. Hơn nữa thoạt nhìn, Hồng Anh cùng Lý Miểu bọn người chung đụng được có chút hòa thuận. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Gặp Tô Minh đi vào, chư nữ liền vội vàng tiến lên hành lễ, hơn nữa âm thầm dò xét, phát giác được Tô Minh tu vi, làm cho người nhìn không thấu. Điều này nói rõ, chủ nhân thực lực lại đại đại tăng cường. Chủ nhân thực lực càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ trở thành kim đan cường giả, thậm chí nguyên anh đại tu sĩ, mà nhóm người mình bị giới hạn thiên phú, đời này có thể dừng bước tại trúc cơ, đến lúc đó, còn có tư cách đi theo ở chủ nhân bên cạnh sao? Mặc dù bây giờ là nô lệ chi thân, nhưng dù sao không phải là tùy thị tả hữu, chư nữ nhớ tới Hồng Anh mà nói, Tô Minh để cho hắn làm thị nữ, ở lâu dài tại trong đập phủ. Chư nữ liếc nhau sau, đều là quỳ rạp trên đất, chăm miệng một lời, chủ nhân, chúng ta cũng nguyện ý trở thành thị nữ, quanh năm phụng dưỡng tại ngài tả hữu. Nghe thấy lời ấy, Tô Minh cười cười, trêu ghẹo nói, các ngươi nhiều người như vậy, ta chỗ này có thể ở không dưới. Tô Cửu ca vội vàng nói, chúng ta có thể giúp ngài mở rộng đạo phủ. Các chúng nữ nhao nhao gật đầu. Đã các ngươi một lòng sở cầu, tốt lắm, ta đáp ứng các ngươi. Tô Minh cao giọng nở nụ cười, hào khí bạn trưởng nói, các ngươi ngược lại là làm quyết định chính xác, sau này ta sẽ thu càng nhiều thị nữ, vô luận cảnh giới cao, đều phải nghe theo chỉ huy của các ngươi. Nhất là Hồng Anh, ngươi là ta thu thứ nhất thị nữ, từ nay về sau liền từ ngươi thay ta quản thúc các nàng. Hồng Anh sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, đà tạ chủ nhân. Tô Minh đang muốn cùng chư nữ vớt ve an ủi một phen, đột nhiên nghe được Hồng Anh xin lỗi. Chủ nhân, nhìn ta trí nhớ này, trước đây không lâu Đào Yêu trưởng lão tới tìm ngươi, cố ý giao phó chờ ngươi sau khi trở về, nhường ngươi lập tức gặp nàng.
Sư tôn triệu hoán, Tô Minh không dám trì hoãn, vội vàng ngự kiếm đi tới Đào Hoa Phong đỉnh núi. Thời gian uống cạn chung trà, hắn đứng tại Đào Yêu nhà tranh phía trước, cung kính thanh âm, "Sư tôn, Đồ Nhi trở về." Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng. "Vào đi." Tô Minh sắc mặt run lên, nói đến hắn còn là lần đầu tiên tiến sư tôn gian phòng, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Hắn thở một hơi thật dài, đi vào phòng bên trong, lập tức liền có một cỗ dị hương xông vào mũi mà bảo, lơ đãng dò xét bốn phía, đã thấy sư tôn trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một tấm bản, chính là một cái giường. Đào Yêu thân mang trắng như tuyết tơ chất áo lót, ngồi xếp bằng trên giường, nàng làn thu thủy bên trong, lập lòe một tia trêu ghẹo. "Ngươi ngược lại là thoải mái a." Tô Minh trong nháy mắt biết rõ sư tôn nói cái gì, nhưng mà tất nhiên sư tôn không có bạch trần, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói phá. "Ngươi tốc độ tu luyện này đúng là không chậm, gọi là thiên kiêu cấp bậc, bằng không ta đã sớm để cho ngươi ngừng tu công pháp của ngươi." Đào Yêu tiếp tục nói. "Bất quá, tu vi chỉ là một phương diện, tu sĩ chúng ta hay là muốn xem trọng công phạt chi đạo. Ngươi trên chiến trường biểu hiện ta xem, ngươi thi triển chỉ pháp uy lực không tầm thường, tuyệt đối là thần thông cấp bậc bí kỹ. Nhưng mà, ngươi cái này chỉ pháp muốn đạt đến uy lực lớn nhất, cần thời gian tụ lực, đây là thiếu sót chí mạng." Tô Minh liên tục gật đầu, đây đúng là đại hoang phá diệt chỉ thiếu một chỗ, sư tôn không hổ là có thể lực chiến nguyên anh tồn tại, phần này nhãn lực thật sự là quá cay độc. Tô Minh do dự một cái chớp mắt, đem ghi chép đại hoang phá diệt chỉ ngọc giản lấy ra, trầm giọng nói, "Sư tôn, mời ngươi giúp ta cải tiến cái này chỉ pháp." Đào Yêu cũng không có trước tiên tiếp lấy ngọc giản, mà là cười cười nói, "Hôm nay đem ngươi gọi tới, ta là dự định đem ta bản mệnh kiếm pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi làm như vậy cũng có vẻ vi sư hẹn hỏi." Tô Minh nghiêm mặt, vẻ mặt thành thật nói, "Sư tôn, ta ngón tay giữa pháp lấy ra, thuần túy là muốn cho sư tôn chỉ điểm, không có ý tứ gì khác." "Ân, ngươi ngược lại là có lòng." Đào Yêu hơi hơi đứng dậy đi lấy ngọc giản, một màn tuyết trắng nắm lấy cơ hội tỏa ra. Nhìn thoáng qua, Tô Minh nội tâm rung động. Đào Yêu hình như có phát giác, lập tức khôi phục vốn có tư thế ngồi, đối với Tô Minh vô lễ cử chỉ, nàng ngược lại là có chút tiêu sái, không có trách cứ. "Ngươi phần này chỉ pháp, ta cần nghiên tập một thời gian, bây giờ trước tiên dạy ngươi kiếm pháp." Chương 54. Mười dặm hoa đào tiếp lấy hai người cùng đi ra khỏi nhà tranh. Đào Yêu hướng Tô Minh trồng trồng cây đào nhìn sang, bởi vì Tô Minh trồng lúc chọn cũng là linh tụ miêu mà lại là dùng nước linh tuyển tưới nước, lại thêm nữa đỉnh núi này linh lực cực kỳ nồng đậm, cho nên những thứ này cây đào đều là cảnh lá rậm rạp. Đào Yêu ngón tay khẽ động, trước mặt nàng ba khỏa cây đào chấn động rất xuống phía dưới vô số đào diệp. "Đỗ Nhi xem trọng, đây là đệ nhất kiếm đào Lý Tranh Nghiên." Thừa dịp lá cây chưa rơi xuống đất lúc, Đào Yêu rút ra bên hông trường kiếm, ở vang thi triển một đạo kiếm khí kia tại sắp tiếp cận lá rụng lúc, chợt chia hai đạo. Hào quang chói sáng trong ánh lấp lánh, cái kia ngàn vạn lá rụng bị kiếm khí cắt chém thành hai nửa, nhiều bay xuống trên mặt đất. Tô Minh tâm thần chấn kinh, sư tôn kiếm khí này là như thế nào biến thành hai đạo, quan trọng nhất là cái này lá rụng. Tô Minh liền vội vàng đi tới, từ dưới đất nhặt lên mấy chiếc lá rụng, lại là phát hiện những lá rụng này bị cắt chỉnh chỉnh tề tề, có thể nói là chút xíu không kém. "Sư tôn kiếm pháp đã thông thần sao?" Tô Minh trong mắt lóe lên một đạo lửa nóng, nếu là mình có thể đem kiếm pháp tu thành tình cảnh như vậy, có thể nói là cùng giai vô địch. Đào Yêu đứng chắc tay, giọng bình thản nói, "Ta hôm nay truyền lại kiếm pháp của ngươi tên là Đào Hoa kiếm pháp, mới là kiếm pháp chiêu thứ nhất, Đào Lý Tranh Nghiên." Đến nỗi chiêu thứ hai Đào Yêu lời còn chưa dứt, trên không chợt bước lên rất nhiều hoa đào cánh, tùy theo những cái kia hoa đào cánh phảng phất là có linh lực dẫn dắt đồng dạng, vậy mà xếp thành một cái từ hoa đào tạo thành bóng người, chỉ là trong chớp mắt liền đã biến thành Đào Yêu bộ dáng. Thấy vậy một màn, Tô Minh không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Đây là hoa đào kiếm pháp chiêu thứ hai thay mận đổi đạo, một chiêu này cũng không phải công phạt thủ đoạn, mà là có thể sử dụng hoa đào ngưng tụ ra một cái thế thân, thời khắc mấu chốt có thể thay ngươi cản công kích chí mạng. Tô Minh cực kỳ kinh ngạc, miệng cũng không khỏi mở lớn. Gặp Tô Minh trợn mắt hốt hoồm, Đào Yêu mỉm cười, ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng nói, tiếp theo là một chiêu cuối cùng, mười dặm hoa đào. Lúc này, trên bầu trời hoa đào cánh càng nhiều, giống như là một cái hoa hồ điệp giống như, vây quanh Đào Yêu nhẹ nhàng nhảy múa, theo Đào Yêu tay cầm trường kiếm vũ động, những cái kia hoa đào cánh vậy mà cũng theo nàng bay lên. Đào Yêu kiếm nhanh, cánh hoa bay cũng nhanh, kiếm chậm cánh hoa bay cũng chậm. Nàng phảng phất là một vị đào hoa tiên tử chấp trưởng thế gian hoa đào vận mệnh, đương nhiên nếu chỉ là hoa đào, vậy thì không xứng được bên trên là coi trọng sát phạt nhất một chiêu. Tô Minh nhịn không được từ không trung vê lên một cái hoa đào cánh, trong nháy mắt liền cảm giác ngón tay đau xót, một cỗ máu tươi tóe thế mà ra. Này, hoa đào này cánh bên trên vậy mà ẩn chứa kiếm khí, Tô Minh nhìn xem đầy trời cánh hoa, tâm thần chấn kinh, chẳng lẽ cái này mỗi phiến hoa đào cánh thượng đô ẩn chứa vô địch kiếm khí? Mười dặm hoa đào, kiếm khí ngang dọc mười dặm. Chạm. Theo Đào Yêu ra lệnh một tiếng, những cái kia hoa đào cánh rủ cho hướng trên không bay đi. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xé gió bên tai không dứt, trên bầu trời mây mù bị chém thành mảnh vỡ, có thể nói là phòng thủ đến mây tan thấy mặt trời mình. Tô Minh sớm đã không cách nào ngôn ngữ, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Mạnh, sư tôn thật sự là quá mạnh mẽ, tuyệt đối là thất sát trưởng lão bên trong đệ nhất nhân, thậm chí có thực lực cùng môn chủ quá một quá chiêu. Như thế nào, bộ này Đào Hoa kiếm pháp muốn học không? Đào Yêu thu hồi kiếm, giọng bình thản nói. Học, thỉnh sư tôn chuyển kiếm. Ân, ta bộ này Đào Hoa kiếm pháp, mặc dù chỉ có ba chiêu, nhưng ngươi như thông thạo nắm giữ, lại là diệu dụng vô tận. Đương nhiên ngươi nếu có thể đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới cảnh giới chí cao, ngươi cũng có thể làm đến cánh hoa làm kiếm khí, ngang dọc gần trăm dặm.
Lúc này Tô Minh đã hoàn toàn bị sư tôn thủ đoạn chết phục, hắn tâm duyệt thành phục nói: "Thỉnh sư tôn dạy ta." Đào Yêu liếc Tô Minh một cái, bộ kiếm pháp kia hoàn toàn là chính nàng sáng tạo, kiếm pháp chi rườm rà, hắn rõ ràng nhất, người bình thường muốn nhập môn đều cần 2 năm thời gian, nhưng mình tên đồ nhi này. Đào Yêu nhớ tới Tô Minh học chút ảnh kiếm pháp kinh nghiệm, khẽ lắc đầu nói: "Ngươi nếu có thể trong 2 tháng đem bộ kiếm pháp kia nhập môn, liền cứ gọi là thiên tài kiếm đạo." Tô Minh ánh mắt lẫm liệt, 10 phần khiêm tốn nói: "Đồ nhi, tất nhiên cố gắng. Ân, ngươi có chút ảnh kiếm pháp xem như cơ sở, thi triển kiếm pháp này chắc hẳn không khó, ta cho ngươi thêm biểu thị một lần, có thể lãnh ngộ bao nhiêu thì nhìn ngộ tính của ngươi." Tiếp lấy Đào Yêu liền đem Đào Hoa kiếm pháp lại lần nữa diễn tập một lần, lần này động tác trở nên cực chậm. Chỉ thấy nàng khi thì tiêu sái phiêu dật, khi thì phong vận tuyệt hảo, liền tựa như là đào hoa tiên tử. Tô Minh nhìn liên tục gật đầu, bộ kiếm pháp kia không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa thưởng thức tính chất kỳ giai, quả thực là làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Sau khi thu kiếm, Đào Yêu nói: "Gần đây lòng ta có cảm giác, có lẽ là đột phá nguyên anh cảnh thời cơ đến, cần bế quan tu hành hay là ra ngoài du lịch, tạm thời không để ý tới ngươi, ngươi liền rất tu hành cái này kiếm pháp, 2 tháng sau, ta thi lại lựa ngươi." Tô Minh gật đầu một cái. "Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên siêng năng luyện tập." Mắt thấy sư tôn tiến vào nhà tranh bế quan sau, Tô Minh liền hơi nhắm hai mắt lại. Trong thức hải của hắn thỉnh thoảng thoáng qua Đào Yêu luyện kiếm hình ảnh, hắn một tấm phân tích, một tấm học tập. Như thế qua gần nửa ngày, hắn đột nhiên mở mắt ra, đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, trong miệng khẽ nhả đạo lý chân nghiên, tùy theo liền có một đạo kinh người kiếm khí chém ra, sắp đánh trúng mục tiêu lúc, kiếm khí chợt hóa thành 2 đạo. Ầm ầm, một tảng đá lớn bị oanh nhiên cắt ra. Tô Minh vội vàng đi qua xem xét. Một kiếm này uy lực tương đương không tầm thường, cự thạch bị cắt làm một khối, chỉ là cắt chém mặt rất là không bằng phẳng, hơn nữa lớn nhỏ không đều, khoảng cách sư tôn đem lá dụng tinh tế cắt quỷ phủ thần công tự chỉ, chính mình còn kém xa lắm đâu. Tô Minh thở dài một hơi, lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, cẩn thận hồi ức sư tôn thi triển đạo lý tranh nghiên lúc phong thái. Lại qua hơn nửa ngày, hắn lại lần nữa mở to mắt, vung ra một đạo kiếm khí. Oanh! 2 đạo kiếm khí đem cự thạch chém ra, so sánh lần trước, lần này 4 khối cự thạch, hình thể cơ hồ tiếp cận, hơn nữa cắt chém mặt bóng loáng vô cùng. Ta cái này miễn cưỡng xem như nhập môn a. Tô Minh cầm 4 khối hình dạng hơi khác biệt cự thạch, không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn không biết là, Đào Yêu một mực đang âm thầm quan sát đến hắn. Gặp Tô Minh bèn bèn dùng một ngày thời gian, liền nắm giữ Hoa Đào kiếm pháp chiêu thứ nhất, cái này khiến nàng có chút dở khóc dở cười. Bởi vì cho dù là nàng, lúc đó cũng là hao phí 3 ngày mới tự chế đạo lý tranh nghiên. Tiểu tử này đến cùng là cái gì ngộ tính quái vật? Quả thực là người tiên. Tính toán, để cho hắn tự do phát huy à, Đào Yêu khẽ thở một hơi, liền chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh sự nghi. Chương 55. Gợn sóng Tô Minh tiếp tục tu luyện, trong đầu bắt đầu nhớ lại, Đào Yêu thi triển Đào Hoa kiếm pháp chiêu thứ 2 phong thái. So với đạo lý tranh nghiên, một chiêu này lại muốn rườm rà rất nhiều, hắn dòng giá hồi ức 3 ngày, vừa mới đứng dậy. Trường kiếm trong tay vung lên, mang theo đầy trời cánh hoa. 10 cái hô hấp sau, ngưng kết thành một bộ hoa đào thế thân. Cũng không tệ lắm, ít nhất là có thể thành công thi triển, nhưng mà cùng sư tôn so sánh, cái này kiếm pháp ngưng tụ thật sự là quá chậm, trên chiến trường trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử, chờ mình cái này thế thân ngưng tụ ra, đã sớm đánh giám. Tô Minh cũng không hài lòng, 2 ngày kế tiếp hắn nhiều lần luyện tập, cuối cùng tại ngày thứ 3 lúc, có thể tại 3 cái hô hấp bên trong ngưng tụ ra một bộ thế thân. Cái này miễn cưỡng đủ dùng rồi đi. Tô Minh tâm thần khẽ động, bắt đầu nghiên tập Đào Hoa kiếm pháp đệ tam thức. Lần này hắn quan sát sư tôn thi triển kiếm pháp dòng dã 7 ngày, nhưng khi hắn mở to mắt, chuẩn bị thi triển một chiêu này lúc, lại đột nhiên ngừng lại, hắn cảm thấy chính mình hẳn là miễn cưỡng có thể thi triển, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Không được, tu hành như vậy cuối cùng không phải biện pháp. Tô Minh nhớ tới mình tại này tu hành đã hơn nửa tháng thời gian, bởi vì cái gọi là tĩnh cực tự động, cũng nên xuống đi một chút, có lẽ trong chiến đấu càng có thể tinh tiến kiếm pháp. Gặp sư tôn cửa phòng đóng chặt, Tô Minh liền không có quấy rầy, trực tiếp bay xuống núi đi. Vừa xuống núi, liền nghe được môn nhân tại chủ đề nóng. Thì ra Thần Quỷ Bách Luyện Tông thủ tịch đệ tử muốn tại Tây Thủ Quốc khai lò luyện chế linh minh. Đối với Thần Quỷ Bách Luyện Tông, Tô Minh ngược lại là có chỗ nghe thấy, tục truyền Thần Quỷ Bách Luyện Tông khai phái tông sư chính là Bảo Khí Tông đệ tử, hơn nữa còn là một đời kia Bảo Khí Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, xếp hạng lão nhị. Chờ Bảo Khí Tông lão tông chủ sau khi qua đời, sư minh đệ 2 người tại luyện khí lý niệm thượng tẩu hướng về phía mặt đối lập. Sư đệ dưới cơn nóng giận thoát ly tông môn, tự chế Thần Quỷ Bách Luyện Tông. Lần này thao tác lại là để cho tên thịnh nhất thời Bảo Khí Tông địa vị rất xuống ngàn trượng. Mà Thần Quỷ Bách Luyện Tông bởi vì đời đời đơn truyền, từ đầu đến cuối không có quá lớn phát triển. Bất quá Thần Quỷ Bách Luyện Tông khai phái tông sư đã từng chế tạo ra hôn khắc giai linh khí, một tay phương pháp luyện khí, chấn kinh thế nhân. Bây giờ tông này thủ tịch đệ tử muốn tại Tây Thủ Quốc khai lò, tự nhiên hấp dẫn không thiếu người trong tu hành tiến đến lấy một kiện linh minh. Phải biết, nàng mặc dù trẻ tuổi, nhưng luyện khí đẳng cấp so Thất Sát môn luyện khí sư đẳng cấp còn cao. Chỉ là làm thế nhân tiếc nuối là đối phương đã buông lời, lần này khai lò chỉ luyện một kiện linh minh. Muốn tại trong đông đảo cầu binh giả chỗ hết tài năng, tất nhiên hết sức khó khăn, cho nên không thiếu muốn cầu lấy linh binh người, không khỏi đánh lên chống lui quân. Tô Minh lại là có chút ý động, hắn vừa vặn muốn chế tạo một kiện ám khí, lập tức liền cơ hội tốt vô cùng. Bất quá, Tô Minh vô cùng rõ ràng, muốn cầu lấy linh binh người tất nhiên nhiều vô số kể, mình muốn tại mọi người ở trong thành công đoạt được lần này luyện chế linh binh, cơ hội đúng là khó khăn. Nhưng Tô Minh suy nghĩ chỉ cần có một tia hy vọng, liền phải thử một lần, hơn nữa trong tay hắn vừa vặn có tài liệu. Lúc trước hắn ám sát Vương Hải, nhận được một khối thiên ngoại thần thiết, 10 phần chân quý, chính thích hợp chế tạo ám khí. Tô Minh lúc này liền nghĩ đi tới Tây Thục Quốc, nhưng mà chuyến này cần trèo non lội suối, đi một chuyến có chút không dễ dàng. Tô Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy tại trước khi đi, không bằng thuận đường tiếp cái nhiệm vụ. Dạng này vừa có thể đả tạo linh minh, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tô Minh lúc này liền ngự cất cánh kiếm đi tới Thiên Mệnh Đường, kết quả phát hiện Thiên Mệnh Đường phía trước tụ tập không ít người. Từ trung quanh đệ tử trong lời nói, hắn biết được nguyên lai là thánh nữ gợn sóng đến đây nhận nhiệm vụ. Bọn gia hỏa này thật là thú vị, vì thấy Phương Dung, không tiếc phóng khí tu luyện thời gian. Tô thân chuyển tới, không biết hai hô một câu, đám người vội vàng cấp Tô Minh tách ra một con đường. Tô Minh hướng về phía đám người gật đầu thăm hỏi, tùy theo liền đi vào Thiên Mệnh Đường, đang tại cho gợn sóng giới thiệu nhiệm vụ. Vương Phú Quý nhìn thấy Tô Minh sau đó, lập tức toát ra một vòng nụ cười xu định. Tô thân chuyển, ngài đã tới. Gợn sóng nhìn thấy Tô Minh sau đó, lại là toát ra một vòng kinh bị. Kể từ đang cùng ảnh sát minh trong quyết đấu, nhìn thấy Tô Minh sử dụng linh thú đại thu lấy nữ nhân, gợn sóng liền đối với hắn cảm nhận có chút không tốt. Bởi vậy nàng cũng không có cùng Tô Minh nói chuyện, mà là lạnh rên một tiếng, tạm thời lui sang một bên. Đối với nữ nhân cử động như vậy, Tô Minh cũng lười để ý, mặc dù đối phương dáng dấp hết sức xinh đẹp, nhưng hắn thấy qua nữ nhân xinh đẹp cũng thực không thiếu, không đáng làm một cái nữ nhân như vậy mà đi thả xuống tư thái lấy lòng. Hắn từ trước đến nay thờ phụng nữ nhân không phải dùng để lấy lòng, mà là dùng để chinh phục. Hắn đi đến trước quầy, giọng bình thản nói, "Vương mập mạp, ta tới đón cái nhiệm vụ." Vương Phú Quý cười cười nói, "Tô thân truyền, ngươi nghĩ tiếp nhiệm vụ gì? Đây không phải nghe nói thần quỷ Bách Luyện Tông thủ tịch tông sư muốn tại Tây Thục Quốc khai lò sao?" Lời vừa nói ra, Vương Phú Quý cùng thánh nữ gợn sóng đồng thời sắc mặt khẽ động, gia hỏa này cũng muốn tiếp Tây Thục Quốc nhiệm vụ sao? Vương Phú Quý nhưng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng hướng Tô Minh giới thiệu cùng Tây Thục Quốc hưu đóng nhiệm vụ. Tô Minh đại khái sau khi nghe xong giật mình, nói, "Cái này không có nội dung nhiệm vụ chính là có ý tứ gì?" Vương Phú Quý trên mặt toát ra một vòng khó xử, nói, "Cái này kim chủ ra tay có chút xa xỉ, nhưng mà à, hắn lại không chịu sớm lộ ra nội dung nhiệm vụ, mà là muốn chờ thi hành nhiệm vụ giả ở trước mặt đàm luận." "A, ngược lại là thú vị, vậy ta liền nhận nhiệm vụ này a." Chấm đã. Thánh nữ liền gọn lạnh giọng nói, "Nhiệm vụ này là ta nhìn thấy trước." Tô Minh nhíu mày nhìn lại, nói, "Ngươi nói là ngươi trước tiên tiếp đi, nhưng vì cái gì nhiệm vụ này còn treo tại nhiệm vụ trên lan can đâu?" "Đây là bởi vì ta lúc trước còn không có quyết đoán mà thôi. Bất quá ta so ngươi tới trước, nhiệm vụ là ta trước tiên tiếp, cái này không có gì phải tranh chấp à?" "Vậy cũng chưa chắc, liền xem như ngươi tới trước, nhưng ngươi không có tiếp nhiệm vụ, vậy thì đại biểu cho nhiệm vụ này là trạng thái vô chủ, ta tiếp tự nhiên là thích hợp." "Hừ, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm." Gợn sóng lạnh giọng cười nói, "Vương Phú Quý ngươi tới nói nhiệm vụ này đến cùng nên ai tiếp?" "Cái này Vương Phú Quý à?" "Đúng, hai người này cũng là thân truyền, một vị là thánh nữ, một vị tiềm lực lớn, chính là Đào Yêu trưởng lão duy nhất đệ tử, cái nào đều không đắc tội nổi nha." Vương Phú Quý tương đối khó xử. "Bất quá, Vương Phú Quý có thể ở Thiên Mệnh Đường đảm nhiệm trưởng lão nhiều năm như vậy, tự nhiên có hắn một bộ pháp tắc sinh tồn." Hắn trong mắt bay mồng mồng hai vòng, cười híp mắt nói, "Hai vị thân truyền, các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Bây giờ thời kỳ không bình thường, tông môn quy định, chúng ta đệ tử ra ngoài thi hành nhiệm vụ, tốt nhất là kết bạn mà đi, không bằng nhiệm vụ này hai người các ngươi cùng một chỗ tiếp như thế nào?" Chương 56. Người quen đối với cái này, Tô Minh ngược lại là không quan trọng. Ngược lại hắn đi Tây Thục Quốc chế tạo linh binh mới là mục đích chủ yếu, đến nỗi nhận nhiệm vụ chỉ là thứ yếu, nếu có thể hoàn thành tốt nhất, chính là kết thúc không thành, cũng không có gì thiệt hại. Ngược lại là gợn sóng hơi hơi do dự một phen. Nhưng nghĩ lại, cùng tại cái này tranh chấp, không bằng theo Vương Phú Quý nói tới, cùng tiếp nhiệm vụ này, đến nỗi phải chăng cùng một chỗ hoàn thành, vậy thì nhìn mình tâm tình. Thế là, nàng mở miệng nói ra, "Có thể, liền theo ngươi nói xử lý a." Thế là hai người liền cùng một chỗ đón lấy nhiệm vụ, ký tên đồng ý sau đó, gợn sóng đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe Tô Minh nói, "Thánh nữ đại nhân, ta có nỗi nghi hoặc, ngươi tiếp Tây Thục Quốc nhiệm vụ, phải chăng muốn tìm thần quỷ Bách Luyện Tông thủ tịch tông sư luyện chế linh minh?" Gợn sóng gật đầu nói, "Không tệ. Nếu đã như thế, vậy chúng ta thực sự là tiện đường, không bằng chúng ta cùng đi chứ?" "Hừ, thiếu lôi kéo làm quen, vô luận là chế tạo linh minh, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, ta một người là được." Nói xong, gợn sóng liền ngự kiếm rời đi Thiên Mệnh Đường. Tô Minh nhìn xem nữ nhân bóng lưng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. "Hừ, cùng ta chơi cao lãnh, đúng không? Vừa vận nhiệm vụ lần này đường đi xa xôi, hơn nữa thi hành nhiệm vụ chu kỳ rất lâu, liền lấy ngươi đổi giết thời gian." Bên ngoài ra thi hành nhiệm vụ phía trước, Tô Minh dự định đi gặp một lần Tô Cửu Ca bọn người, dù sao lần này cần thời gian đi ra ngoài có phần lâu, phải trấn an một chút mấy vị nữ nhân. Nói đến, mấy người nữ nhân này cũng là hành động phái, kể từ nhận được Tô Minh sau khi cho phép, bọn hắn liền quả quyết tại Đào Hoa Phong sườn núi chỗ, mở xây dựng thêm Tô Minh độc phủ. Tô Minh đến lúc đó, chư nữ đang tại bố trí độc phủ, nhìn thấy Tô Minh sau đó, chư nữ có chút hưng phấn, liền vội vàng nên đón. "Chủ nhân, không có việc gì, các ngươi vội vàng các ngươi. Ta tới đây chính là xem, các ngươi đem động phủ xây dựng thêm đến thế nào." "Đúng, còn có sự kiện muốn nói cho các ngươi, ta dự định đi Tây Thủ Quốc một chuyến." Nghe thấy lời ấy, chư nữ đều nghĩ cùng Tô Minh cùng đi, nhưng mà nhớ tới thực lực bản thân thấp, cùng Tô Minh ra ngoài ngược lại là kéo chân hắn, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, cầu chúc Tô Minh hết thảy thuận lợi. "Trước tiên mặc kệ Tây Thủ Quốc chi hành có thể hay không thuận lợi, trước hết để cho ta xem các ngươi phục dịch người công phu phải chăng tăng trưởng." Một ngày sau, Tô Minh rời đi lập phủ, chuẩn bị đi tới Tây Thủ Quốc. Tây Thủ Quốc ở vào Vân Châu cực tây chỗ, khoảng cách có chút xa xôi, nếu là ngự kiếm phi hành, phải hao phí 10 ngày lâu. Cho nên, Tô Minh dự định tiến đến Thanh Vân Thành, cưỡi truyền tống trận. Thanh Vân Thành, quan phương dịch trạm, một bức phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Dù sao thần quỷ bách luyện thủ tịch, sau khi Tây Thục khai lò tin tức truyền đi, có không ít đệ tử thiên tài đều nghĩ dây vào đụng một cái vật khí, cho nên truyền tống trận này làm ăn cực kỳ phát đạt. Đột nhiên hắn trong đám người thấy được một cái người quen. Vân Yên, tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Vân Yên cũng là lòng có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn, đang cùng Tô Minh bốn mắt nhìn nhau, nàng vội vàng hướng về phía Tô Minh vẫy vẫy tay nói, "Tô Minh." Tô Minh đi tới, vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng muốn đi Tây Thục quốc sao?" Vân Yên gật đầu một cái, cũng là có chút hưng phấn, "Đúng vậy à, ta dự định dây vào tìm vận may, xem có thể hay không cầu một cây linh minh. Vậy chúng ta mục đích giống nhau, vừa bạn có thể kết bạn mà đi." "Ân." Vân Yên gật đầu, đột nhiên hoảng sợ nói, "Tô Minh, ngươi xem một chút đó là ai?" Tô Minh dương mắt nhìn lại, phát hiện Giang Thanh Ngọc đang tại trong đám người xếp hàng, không đợi hắn nghi hoặc xong, vì sao Giang Thanh Ngọc ở đây, chỉ thấy Vân Yên bật tới. "Ngươi tặc, cuối cùng để cho ta bắt được ngươi." Nguyệt Linh Tông diệt tông chi chiến, Vân Yên cũng là tham dự, chỉ là không thể tìm được Giang Thanh Ngọc tung tích, làm nàng hết sức không cam lòng. Bây giờ ở đây gặp nhau, nàng tự nhiên muốn đem Giang Thanh Ngọc bắt, mang đến tông môn xử cực hình. Giang Thanh Ngọc nhìn thấy một vị thân mang thất sắc môn phục sức nữ nhân hướng chính mình đánh tới, đầu tiên là nhíu mày, theo lệnh lùng nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Tất nhiên là đem ngươi cái này phản tặc đuổi bắt." "Hừ, ngươi không phải là đối thủ của ta." "Có phải hay không đối thủ muốn đánh qua mới biết được." Nhìn một màn này, Tô Minh cảm thấy đau đầu, cái này Giang Thanh Ngọc sớm là chính mình nữ nhân, mà Vân Yên cũng cùng chính mình từng có một phen phong tình, các nàng nếu là đánh nhau, ngược lại là rất khó khăn làm. Nhất là cái này Vân Yên, luôn một muốn đem Giang Thanh Ngọc giết chết. Bất quá, hắn tuyệt không lo lắng Giang Thanh Ngọc, bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này dường như đột phá kim đan cảnh. Một bên khác, Vân Yên lại là tính tình nóng nảy, không cần Tô Minh giảng giải, vọt thẳng đến Giang Thanh Ngọc đầu thủ. Mà cái sau ẩn ẩn đoán được Tô Minh cùng Vân Yên quan hệ, nhưng nàng cũng tức giận trước đây Vân San đổ nàng tông môn, cho nên dự định ra tay cho nữ nhân này một bài học. Chỉ thấy nàng phát ra một cỗ bàng bạc uy áp, lệnh Vân Yên sững sờ tại chỗ, giống như không thể động đậy. "Bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận sai, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Lúc này Vân Yên đã phản ứng lại, nữ nhân trước mắt này chỉ sợ đã là kim đan cảnh. Nhưng nàng tính tình cương liệt, há chịu hướng địch nhân khuất phục, mà là cắn chặt răng ngà nói, "Hừ, tài nghệ không bằng người là ta tội, nhưng muốn cho ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." "Hảo, vậy ngươi liền đi chết đi." Giờ khắc này Giang Thanh Ngọc thật sự động sát tâm, nếu có thể đem nữ nhân này giết chết, cũng coi như là tế điện tông môn của mình ngàn vạn oan hồn. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị lúc động thủ, Tô Minh lên tiếng nói, "Không thể." Bây giờ Giang Thanh Ngọc tu vi là tại Tô Minh phía trên, nhưng đối với Tô Minh mệnh lệnh, nàng lại là không dám chút nào chống lại. Bởi vì nàng sớm đã bị gieo đoàn tụ cổ, dù cho nàng không tiếc vận dụng kim đan sức mạnh, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đem cổ chúng bức ra, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Tô Minh lời nói. "Đây là nữ nhân của ta, không thể gây tổn thương cho nàng." Tô Minh đi qua, gơ gơ ống tay áo, đem Giang Thanh Ngọc ngưng tụ ra uy áp khí chàng đánh tan. "Người không sao chứ?" Vân Yên dịu xuống một chút thể nội sôi trào khí huyết, ngữ điệu lạnh như băng nói, "Không có việc gì, Tô Minh, phản tắc đầu lĩnh ở đây, sao không bắt nàng lại?" Vân Yên không buông tha, dẫn tới không thiếu chú ý ánh mắt. Tô Minh thấy thế đành phải lại đi gần một chút, nắm bàn tay nhỏ của nàng, méo méo trong lòng bàn tay nói, "Quên theo như ngươi nói, Giang Thanh Ngọc bây giờ là nữ nhân của ta." Chương 57. Tương hẹn nghe thấy lời ấy, Vân Yên không khỏi sửng sở, nàng một đôi mắt đẹp vừa đi vừa về chuyển động, nhìn một hồi nhìn Tô Minh, nhìn một hồi nhìn Giang Thanh Nguyệt, trong lòng rất cảm thấy nghi hoặc, hai người này là lúc nào cấu kết? Chẳng lẽ là lần trước diệt môn chi chiến? Không nên nha. Bất kể nói thế nào, nữ nhân này cùng Tô Minh ở giữa là có thủ, nhưng vì cái gì nhìn đối với Tô Minh nói gì nghe nấy đâu? Tô Minh phát giác được Vân Yên nghi hoặc, nhưng cũng không có giải thích quá nhiều, mà là nghiêm mặt nói, "Sự tình của quá khứ không còn để, ngươi chỉ cần biết Giang Thanh Ngọc là nữ nhân của ta, không cần hồ giảo man triển." Vân Yên cảm thấy một tia bị khuất, đầu tiên là cắn môi một cái, sau đó đưa tay tránh thoát, ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng nói, "Hừ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong, nàng trực tiếp hướng về trong truyền tống trận đi đến, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Thấy vậy một màn, Tô Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, "Chúng ta cũng đi thôi." Thời gian đốt một nén hương, hai người đã tới Tây Thủ Quốc cảnh bên trong. Nơi đây khoảng cách Tây Thủ Quốc đô thành còn có một khoảng cách, nhưng ngự kiếm phi hành mà nói, cũng chỉ là hao phí hai canh giờ mà thôi. Cho nên Tô Minh liền cùng Giang Thanh Ngọc không nhanh không chậm, hướng về đô thành chạy tới. Trên đường, Tô Minh tò mò hỏi, "Ngươi tới đây Tây Thủ Quốc, cũng là vì cầu kiếm?" Giang Thanh Ngọc đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Không chỉ là cầu kiếm." Kể từ Nguyệt Linh Tông hủy diệt sau đó, Giang Thanh Ngọc một mực chờ tại trong Thanh Vân Thành, thế nhưng là ở nơi đó, nàng thỉnh thoảng liền sẽ nhớ lại tông môn từng ly từng tí, cho nên liền muốn tìm một tiểu quốc giải sầu. Nghe xong nữ nhân, Tô Minh gật đầu nói, thay cái hoàn cảnh cũng tốt, hơn nữa lấy tu vi của ngươi, tại cái này Tây Thục trong nước cũng là số một số hai tồn tại, như vậy ta cũng yên tâm. Giang Thanh Ngọc khẽ cười một tiếng. "Ngươi yên tâm như thế nào? Là lo lắng ta khác tìm người khác, vẫn lo lắng an nguy của ta?" Tô Minh không e dè, nói thẳng, "Đều lo lắng, dù sao giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, quả thực làm cho lòng người sinh yêu thương." Hai người cười cười nói nói, đi tới Tây Thủ Quốc đô thành. Lúc này Tây Thủ Quốc, dòng người rộn ràng, cơ hồ không có đặt chân chi địa. Đến từ bốn phương tám hướng khách nhân đều là mong mỏi cùng trông mong, chỉ vì chờ Lý Dương Liễu lộ diện, công bố lần này tranh đoạt luyện chế linh binh cơ hội nội dung nhiệm vụ. Mặc dù Lý Dương Liễu còn chưa chính thức lộ diện, nhưng đã có tiểu đạo tin tức truyền đến, Lý Dương Liễu lần này chỉ tính toán cho trúc cơ tu sĩ luyện binh, cái này trực tiếp đoạn tuyệt một chút kim đan tu sĩ ý niệm. Giang Thanh Ngọc phải tin tức này sau, trong lòng rất cảm thấy thất lạc. xem ra ta lần này tây thuộc hành trình xem như đi không, cũng không nhất định, chỉ là tiểu đạo tin tức mà thôi, không thể coi là thật. Tô Minh mang theo Giang Thanh Ngọc muốn tìm kiếm một cái đặt chân chi địa, thế nhưng là các đại khách sạn sớm đã kín người hết chỗ, căn bản không rảnh đi ra ngoài gian phòng. Bất quá Tô Minh quanh năm thi hành nhiệm vụ, biết địa phương nào có thể tạm thời đặt chân, hắn liền dẫn Giang Thanh Ngọc ở trong thành tìm được một chỗ đạo quán đổ nát. Chỗ này đạo quán hoang phế rất lâu, nhưng kiến trúc bảo tồn có chút hoàn hảo, có thể che gió che mưa. Cùng Tô Minh ôm lấy ý tưởng giống vậy người cũng không ít, trong đạo quán đã có hai nhóm nhân mã chiếm cứ, đối với Tô Minh đến, hai nhóm nhân mã ngược lại là không có phản ứng gì. Dù sao tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau, không đáng tâm giao. Tô Minh cùng Giang Thanh Ngọc tại trong đại điện tìm kiếm một khối sạch sẽ chi địa, tiện tay phát lên một đoàn đống lửa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi cho nắng sớm rất đầy bầu trời, Tô Minh hai người sớm liền rời đi đạo quán, đi tới Lý Dương Liễu vào giường khách sạn. Trích Tinh lâu. Hai người lên đường cũng không tính muộn, nhưng khi bọn hắn đi đến Trích Tinh lâu lúc, trước lầu đã đứng đầy người. Đám người cao đàm phát luận, không thấy một tia vẻ mệt mỏi. Bởi vì căn cứ Lý Dương Liễu thiêu hỏa đồng tử nói, hôm nay liền sẽ tuyên bố như thế nào tranh đoạt luyện binh cơ hội. Đám người đợi chừng một canh giờ, Phương gặp thiêu hỏa đồng tử lại lần nữa đi ra. Chỉ thấy tay nàng cầm một cái ngọc giản, rót vào linh lực sau, một đoạn nội dung bắn ra đến màn trời phía trên. Sau 7 ngày khai lò, kim đan phía dưới tu sĩ muốn luyện chế pháp khí giả, đến lúc đó có thể tới nhận nhiệm vụ. Xem xong hàng chữ này sau, đám người khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ, cái này phổ bày cũng quá lớn, chúng ta lần nữa đợi mấy ngày, kết quả là chờ đến một câu nói nhảm sao? Hừ, ngươi không muốn chờ có thể đi a? Đánh đấm, lão tử đều ở đây đợi lâu như vậy, còn có thể đi không thành, ngược lại là ngươi một cái luyện khí cảnh gia hỏa tại cái này xem náo nhiệt gì, coi như nhiệm vụ công bố, ngươi có năng lực hoàn thành sao? Ta kết thúc không thành, ta còn không thể mời ta ra lão tổ sao? Gặp nội dung nhiệm vụ công bố, Tô Minh nghĩ thầm cũng không cần thiết chờ ở đây, liền đối với Giang Thanh Ngọc nói, chúng ta đi thôi. Giang Thanh Ngọc khẽ thở dài một cái, ai, quả nhiên là hạn chế tại trúc cơ cảnh sao? Xem ra ta tới Tây Thục Quốc, thật muốn không thu hoạch được gì. Gặp Giang Thanh Ngọc có thoái ý, Tô Minh cười cười nói, hai người chúng ta đã lâu không gặp, còn không có ôn chuyện đâu, hơn nữa ta tiếp một cái nhiệm vụ, có lẽ cần ngươi hỗ trợ. Giang Thanh Ngọc gật đầu một cái. Sau đó hai người liền từ trong đám người thoát thân mà ra, đi tới Vọng Nguyệt lâu. Đây là bởi vì vị kia thần bí kim chủ đem chắp đầu địa điểm ổn định ở Vọng Nguyệt lâu, hơn nữa chắp đầu thời gian ngay tại đêm nay. Vọng Nguyệt lâu cửa ra vào gã sai vặt đang tại nên đón mang đến, đột nhiên gặp một đôi kim đồng ngọc nữ đi tới, không khỏi trước mắt tỏa sáng. Nam tuấn nữ thịnh, hơn nữa nhìn hắn khí chất có chút không tầm thường, đây tuyệt đối là quý khách a. Hai vị quý khách, các ngươi là ước hẹn vẫn là tự động đến đây? Ước hẹn. Tô Minh cầm lấy một khối lệnh bài đặt ở trong tay gã sai vặt, giọng bình thản nói, nắm giữ bảng hiệu này người tới không có. Đến một cái. Ân, thỉnh cầu tiểu ca mang ta tới a. Gã sai vật tiếp nhận Tô Minh ném tới linh thạch, mặt mày hớn hở nói, hai vị quý khách đi theo ta. Tại gã sai vật dưới sự hướng dẫn, Tô Minh hai người hướng đi Vọng Nguyệt lâu, chỉ thấy bên trong rộn rộn ràng ràng, nhiều loại khách nhân, hoạch rượu, thưởng thức trà, rất có một phen thịnh thế cảnh tượng. Chốc lát, hai người tới một chỗ phòng khách phía trước, gã sai vật đang muốn mở cửa, Tô Minh phất phất tay, ngăn lại gã sai vật động tác. Ngươi đi đi, kế tiếp chính chúng ta tiến là được, nếu có cái gì cần sẽ gọi ngươi. Được rồi, hai vị quý khách, vậy ta xin được cáo lui trước. Chờ gã sai vật sau khi rời đi, Tô Minh đưa tay đem cửa bao xương đẩy ra, nhìn thấy người ở bên trong lại là vì kinh ngạc. Chương 58. Nhiệm vụ mục tiêu lu, thánh nữ đại nhân, không nghĩ tới ngươi tới thật sớm nha. Thử. Gợn sóng nước mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tô Minh, nàng vốn cho rằng lúc này tới lại là kim chủ, thật không nghĩ đến là Tô Minh đến đây. Bất quá nàng đối với Tô Minh chỉ là cảm nhận không tốt, cũng không có gì thầm cựu đại hận, chỉ là không muốn lý tới. Tô Minh lại giống như là người không việc gì, cố ý nói, thánh nữ đại nhân, ngài tới này bao lâu? Nửa canh giờ. Nhiệm vụ kia kim chủ quả thực không biết tốt xấu, có thể nào để chúng ta thất sát môn thánh nữ đại nhân ở chỗ này không công đợi nửa canh giờ đâu? Ngươi hỏi ta những thứ này làm gì? Không có gì nha, đây không phải chờ nhảm chán đi. Ngươi còn có thể nhảm chán sao? Ta nhìn ngươi đi đến chỗ nào, bên cạnh đều mang nữ nhân, ngươi làm sao lại nhảm chán? Thánh nữ đại nhân, ngài là cảm thấy ta mang nữ nhân không tốt, cho nên ghen ghét sao? Gợn sóng mặc dù không có nói chuyện yêu đương, nhưng hắn cũng biết rõ ghen ghét là có ý gì. Nàng lông mày hơi hơi đông lại một cái nói, ta có cái gì tốt ghen ghét? Ta với ngươi cũng không có nửa phần tiền quan hệ. Tô Minh cười cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần phản ứng lớn như vậy. Nói xong, Tô Minh không tiếp tục để ý nữ nhân, mà là mang theo Giang Thanh Ngọc ngồi ở cái bàn một bên khác. Lại chờ thêm một khắc đồng hồ thời gian, Phương nghe thấy cửa bao xương vòng vang lên. Tiếp theo, một vị toàn thân bọc lấy áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt người đi đến. Hai người các ngươi chính là xác nhận nhiệm vụ lần này người sao? Nghe được cái này tục tằng tiếng nói, Tô Minh khẽ cho mày, sau đó nói, chúng ta chính là nhận nhiệm vụ người. Xem các ngươi hai cái trẻ tuổi như vậy, cái này thất sát môn là không có ai sao? Làm sao lại phái hai người các ngươi tới đón tiếp nhiệm vụ? Người áo đen vô cùng hoài nghi Tô Minh cùng gợn sóng thực lực, tại hắn nhận thức ở trong, tu hành một đạo tất nhiên là niên kỷ càng lớn càng lợi hại, mà hai người này nhìn tuổi chưa qua 20, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút không hợp. Người áo đen tại chỗ liền đánh lên chống nuôi quần, cảm thấy hai người này chỉ sợ khó xử trước trách lớn. Tô Minh muốn là nhìn ra người da đen nghi hoặc, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được gợn sóng lạnh giọng nói, ngươi là đang hoài nghi thực lực của chúng ta sao? Cái này người áo đen do dự một chút, hắn lần này do dự chính là cho thấy không tín nhiệm. Nếu như ngươi cảm thấy thực lực chúng ta không được, như vậy chúng ta có thể từ bỏ nhiệm vụ. Lời này vừa nói ra, người áo đen vậy mà không biết kết cục như thế nào. Hắn lại lần nữa do dự một phen, từ trong ống tay áo lấy ra hai cái ngọc giản, phân biệt ném cho Tô Minh cùng Vận Sóng. Nội dung nhiệm vụ đều ở đây bên trong ngọc giản, hai người các ngươi sau khi xem làm tiếp định đoạt ta. Không cần nhìn nhiệm vụ này ngọc giản, ta một người liền có thể hoàn thành. Vận Sóng cầm lấy nhiệm vụ ngọc giản liền đi, phản phất một khắc cũng không nguyện ý tại cái này chờ lâu. Trong phòng chỉ còn lại Tô Minh hai người cùng vị áo đen kia người, bầu không khí có chút lúng túng. Hy vọng hai người các ngươi có thể mã đáo thành công. Nói xong câu đó, người áo đen liền muốn rời đi, đột nhiên nghe được Tô Minh mở miệng. Ta nói ngươi rõ ràng là nữ nhân, tại sao muốn đóng vai làm nam nhân tiếng nói đâu? Nghe thấy lời ấy, người da đen thân thể nao nao. Chính mình rõ ràng là một bộ nam nhân ăn mặc, hơn nữa thanh tuyến đi qua đặc thù xử lý, tên kia làm sao có thể nhìn ra thân phận chân thật của mình đâu? Nhưng mà hắn không muốn cùng Tô Minh có quá nhiều giao lưu, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không cần điều tra thân phận của ta. A, ta chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Mắt thấy người áo đen sau khi rời đi, Tô Minh phân ra một tia thần thức, tham dò vào nhiệm vụ ngọc giản, một phen nghiên cứu sau, trong miệng nhẹ nhàng mặc niệm. Nguyên lai là muốn ám sát Tây Thục Quốc thừa tướng Thu Nhân, nhiệm vụ này ngược lại là rất có độ khó. Tây Thục Quốc mặc dù chỉ là tiểu quốc, nhưng mà thừa tướng chính là dưới một người, trên vạn người nhân vật cao quý, muốn ám sát phu nhân của hắn nói nghe thì dễ. Huống chi, vừa mới cầm tới nhiệm vụ ngọc giản, đối với nhiệm vụ hết thảy biết rất ít. Tô Minh nghĩ nghĩ, quyết định đi trước phủ thừa tướng tìm hiểu một chút tin tức, nhìn có thể hay không thu hoạch tình báo hữu dụng. Hắn lúc này liền mang theo Giang Thanh Ngọc, không nhanh không chậm hướng về phủ thừa tướng chạy tới. Đối với Tô Minh lần này cử động, Giang Thanh Ngọc ngược lại là cảm thấy nghi hoặc, nàng trầm giọng nói, ngươi bị kia đồng môn thực lực có chút không tầm thường, hơn nữa hướng về phía nhiệm vụ nhất định phải được, ngươi liền không sợ nàng đơn độc hoàn thành sao? Đơn độc hoàn thành liền đơn độc hoàn thành đi, ngược lại nhiệm vụ này là hai người chúng ta cùng một chỗ tiếp đi, đến cuối cùng chia lại thủ lao lúc cũng là chia đều. Hắn nếu là đơn độc hoàn thành, ta ngược lại bất đi công phu đâu. Giang Thanh Ngọc không khỏi lắc đầu, đều nói người trẻ tuổi khí thịnh, nhưng giá hỏa này cũng không dạng này, thật là khiến người ta khó mà nhìn thấu. Sau nửa canh giờ, Tô Minh hai người tới phủ thừa tướng. Nhìn qua tựa như dãy cung điện tựa như tướng phủ, Tô Minh không khỏi cảm khái nói, tu tiên, nắm giữ quyền to tu tiên giả, sống được càng thêm thoải mái a. Giang Thanh Ngọc lắc đầu, biểu thị không tán đồng. Những thứ này ở thế tục vương triều đảm nhiệm cao vị tu tiên giả, sinh hoạt phương diện chính xác tương đối dễ chịu, nhưng mà sẽ bị tục vụ quân thân, nào giống chúng ta tự do, có thể một lòng cầu đạo. Chúng ta cũng không tự do a, có khi cũng sẽ nhận tông môn hạn chế. Đối với Tô Minh lời ấy, Giang Thanh Ngọc ngược lại là cảm thấy tán đồng. Ta không đồng dạng, ta bây giờ không ràng buộc, chỉ là một kẻ tán tu mà thôi. Không, ngươi cũng không phải không ràng buộc, ngươi còn có ta đây. Tô Minh nói xong câu đó, hướng về phía Giang Thanh Ngọc cười cười nói, ngươi tại cái này bên ngoài trông coi, ta đến trong tướng phủ chào cái đầu lưỡi. Nói xong, Tô Minh không cần Giang Thanh Ngọc trả lời, thi triển thân pháp, lặng yên tiến vào trong tướng phủ. Chương 59. Nhận lời mời so với bên ngoài cảm nhận, tiến vào tướng phủ bên trong, Tô Minh càng cảm giác phủ thừa tướng xa hoa. Liên gạch cũng là dùng linh ngoãn ngọc lát thành, đúng là mẹ nó quá biết hưởng thụ lấy. Tô Minh một bên cảm khái một bên tìm kiếm mục tiêu, đột nhiên nhìn thấy một cái nha hoàn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hắn đội vàng đệ thấp tự thân khí tức theo đuôi đi qua. Đừng động. Tô Minh đem một thanh dao găm chống đỡ tại nha hoàn bên hông, âm thanh lạnh như băng nói, dám cứ gọi một tiếng, ta liền giết ngươi. Nha hoàn chính xác không có gọi, chẳng qua là té xỉu. Tô Minh nhìn xem ngã xuống đất nha hoàn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn ngồi xổm người xuống, hướng về trên mặt nữ nhân nhẹ nhàng quăng hai bàn tay, nhưng nữ nhân kia vẫn như cũ không thấy thanh tỉnh. Thật là vô dụng. Tô Minh không thể làm gì khác hơn là đem nha hoàn kéo vào trong bụi cỏ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, nhìn thấy một cái nam bộ bưng một phương hộp gấm đội vã gấp rút lên đường, liền lập tức đuổi tới. Hắn lập lại chiêu cũ, đem dao găm chống đỡ tại nam bộ bên hông. Dám động một chút, tiễn đưa người gặp Diêm Vương. Đừng giết ta, đừng giết ta, đại hiệp, ngài cần gì, ta biết gì nói đấy. Thử, ngươi tên chó chết này ngược lại là biết chuyện. Tô Minh sử dụng thay đổi sau thanh tuyến hỏi. Cùng ta giảng một chút, nhà các ngươi phu nhân. Phu nhân, ta chỉ là ngoại vi gã sai vặt, biết sự tình cũng không nhiều. Đem ngươi biết đều nói ra. Là, đại hiệp. Sau đó, Nam Bộc liền triệt để đồng dạng đem thừa tướng phu nhân sự tình, không rõ chi tiết nói một lần. Tô Minh sau khi nghe xong lại là có chút mừng rỡ, thì gia vị này thừa tướng phu nhân cũng không phải là thừa tướng nghèo hèn bợ, mà là tục huyền. Nhưng mà bởi vì dung mạo cái gì đẹp, cho nên cực chịu thừa tướng sủng ái, vì thế, thừa tướng không tiếc đem chính mình tất cả thị thiếp chạy về nhà mẹ đẻ, chỉ sủng một mình nàng. Nhưng mà đối mặt cái này mọi loại sủng ái, thừa tướng phu nhân lại cực kỳ bất mãn đủ. Ngày thường làm việc có chút phóng đãng, đặc biệt yêu thích dưỡng tướng mạo tuấn mỹ nam bộ. Trừ cái đó ra, Tô Minh còn biết được, thừa tướng phu nhân thay đổi nam bộ tốc độ thật nhanh. Ngoại giới đều cho rằng thừa tướng phu nhân là có mới nối cũ, nhưng Tô Minh lại cảm thấy cái này sau lưng thâm ý sâu sắc. Vị này thừa tướng phu nhân trắng trợn mua chuột tuấn mỹ nam bộ, chỉ sợ là vì tu luyện. Dù sao những cái kia nam bộ bị thay đổi sau đó, phần lớn cũng là tung tích không rõ. Có chút ý tứ, không nghĩ tới cái này thừa tướng phu nhân còn là một cái diệu nhân. Tô Minh trong lòng hơi động, bắt đầu phỏng đoán vị kia kim chủ thân phận, chẳng lẽ gia hỏa này là muốn vì cái nào đó nam bộ báo thù, cho nên mới bị thác thất sát môn ám sát thừa tướng phu nhân sao? Rất nhanh, Tô Minh liền đem chính mình suy luận này cho không rơi mất. Mặc dù cùng vị Tiêu Kim chủ từng chỉ có ngắn ngủi ở chung, nhưng Tô Minh lại hết sức kiên định cho rằng, vị Tiêu Kim chủ xuất thân cực kỳ bất phàm, chỉ sợ là cái Thiên Kim đại tiểu thư. Có chút ý tứ, Tô Minh tâm thần nhất chuyển, liền có chủ ý lúc này, gã sai vật liên tục mở miệng cầu xin tha thứ, "Đại hiệp, ta đã đem ta biết tất cả mọi chuyện đều cáo chi ngươi, mong rằng có thể tha ta một cái mạng chó." Tô Minh cười cười nói, "Ngươi có thể làm được giữ miệng giữ mồm sao?"
"Đương nhiên có thể."
"Ân, ngươi cảm thấy ngươi có thể, nhưng ta cảm thấy không thể." Tô Minh tâm thần khẽ động, liền thi triển siêu hồn chi thuật, đem gã sai vật tối nay kinh nghiệm cho xóa đi. Hơn nữa vì sợ bị người khác phát hiện manh mối, còn cố ý giả tạo gã sai vật ngã nhào trên đất, ném tới đầu hiện trường tai nạn. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh vương rời đi phụ thừa tướng. Giang Thanh Ngọc nhìn thấy hắn sau đó, lập tức hỏi, "Có thể tìm hiểu đã có ít tin tức?" Tô Minh gật đầu nói, "Thu hoạch coi như không tệ. Ngày mai ta dự định trà trộn vào phụ thừa tướng, đến nỗi người, ngay tại bên ngoài, làm tốt tùy thời tiếp ứng chuẩn bị đi."
"Ân, đi."
Giang Thanh Ngọc gật đầu nói. Tô Minh lơ đãng kéo Giang Thanh Ngọc tay, cười cười nói, "Ta lần này lẻn vào phụ thừa tướng, không biết phải hao phí bao lâu thời gian, có thể gần đây đều không thể cùng ngươi gặp mặt. Ngươi nhìn đêm nay ánh trăng đẹp vô cùng, chính là thích hợp tìm tòi sinh mệnh khởi nguyên thời điểm tốt." Giang Thanh Ngọc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, xinh đẹp trên gương mặt bay lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ.
"Không,
không được, chúng ta ngay cả một cái chỗ đặt chân cũng không có, làm sao có thể làm loại chuyện như vậy đâu."
"Ha ha, sợ cái gì, tu sĩ chúng ta liền cần phải lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường."
Nói xong, Tô Minh không để ý Giang Thanh Ngọc phản đối, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, trực tiếp bay về phía bên ngoài thành. Đêm nay, nào đó đầu yêu gấu lại phải gặp ương, hang động bị chiếm cũng nói, hơn nữa còn muốn bị xem như nệm êm, tại nào đó đối với nhân loại giới thân. Ngày kế tiếp, Tô Minh đi ra hang động, thật dài duỗi lưng một cái, tùy theo quay đầu nhìn về phía một mặt mỏi mệt, ngủ nằm Giang Thanh Ngọc. Đi qua hôm qua xâm nhập giao lưu, quan hệ của hai người thân mật không thiếu. Tô Minh nói, "Ta xuất phát." Giang Thanh Ngọc gật đầu nói, "Ngươi đi trước đi, ta chỉ hoãn một hồi trở lại."
"Kiếm tới."
Tô Minh khẽ quát một tiếng, đặt vào phi kiếm, trực tiếp bay về phía Tây Thuộc Quốc đô thành. Lần này hắn xe chạy quen đường đi tới phủ thừa tướng bên ngoài, ba ngày nhìn xem phủ thừa tướng càng là cảm thấy rộng lớn bao la hùng vĩ, liền tựa như là một tôn cự thú, phun ra nuốt vào lấy thiên hạ tài phú. Tô Minh đi đến phủ thừa tướng trước cửa, lập tức liền có hai tên vệ sĩ đem hắn ngăn lại.
"Ngươi là người phương nào?
Tới tướng phủ làm cái gì?"
"Ta là tới nhận lời mời người hầu."
Hai tên vệ sĩ đem Tô Minh trên dưới dò xét một phen. Dáng dấp ngược lại là rất tuấn mỹ, hẳn là đủ thông qua khảo hạch, nhưng ngươi tới sai chỗ, thông báo tuyển dụng người hầu chỗ tại cửa sau.
"Đa tạ hai vị đại ca."
Tô Minh ô quyền, liền đi phía cửa sau đi, mà hai tên vệ sĩ nhìn xem Tô Minh bóng lưng rời đi, không khỏi nghị luận ở mỹ tiểu tử này quả thực lớn một tấm túi da tốt, phu nhân nhất định sẽ yêu thích.
"Hắc hắc, chỉ là cái không có đầu óc ra hỏa, coi như có thể vài ngày nữa cầm y ngọc thực thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu.
Không cần nói những thứ này, coi chừng bị phu nhân nghe được, người ta đầu liền nên dọn nhà." Tô Minh tính lực vô cùng tốt, tự nhiên nghe được hai tên vệ sĩ nghị luận, nhưng hắn cũng không có qua giải thích nhiều, mà là bất động thanh sắc đi tới cửa sau, quả nhiên thấy có một đám người đang xếp hàng. Hắn đi qua, lôi kéo xếp tại cuối hàng người ống tay áo.
"Đại ca, đây là đang tuyển mộ người hầu không?"
"Ân."
"Là cho thừa tướng phu nhân thông báo tuyển dụng người hầu sao?"
"Là."
Người kia liếc Tô Minh một cái, lại là biến sắc.
"Hảo tiểu tử, dáng dấp anh tuấn như thế, là cái cường lực đối thủ cạnh tranh a."
Phụ trách thông báo tuyển dụng người hầu chính là hai tên nha hoàn, một người tên gọi Xuân Hồng, một người tên gọi Thu Hương, đều là nắm giữ dung nhan chim sa cá lặn. Cái này cái gọi là tuyển bạt cũng là đơn giản, chỉ cần ứng viên có thể vào tới hai tên nha hoàn pháp nhãn, liền có thể vào phủ làm nô. Chỉ là nha hoàn ánh mắt cực cao, Tô Minh gặp có 7, 8 vị mạo so phan an nam tử, bị vô tình soát đi. Trong lòng Tô Minh hơi động một chút, xem ra cái này tuyển bạt cũng không chỉ là nhìn dung mạo đơn giản như vậy, hẳn là còn có thể khảo sát ứng viên tu vi. Ý niệm tới đây, Tô Minh càng thấy suy đoán của mình là đúng. Vị kia thừa tướng phu nhân trắng trợn thông báo tuyển dụng nam bộ, chỉ sợ là tại tu luyện thải dương bổ âm chi pháp.
Chương 60.
Không tưởng tượng được tin tức cái này, một số người mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng mà tu vi đều hạ phổ thông nha, theo ta thấy, lần chọn lựa này lại khó khăn cho phu nhân chọn được vừa lòng để ý.
"A, Thu Hương, ngươi mau nhìn tên kia." Đang tại chửi bậy thị nữ bị đồng bạn một tiếng kinh hô kéo trở về, nhịn không được nhìn sang. Dáng người cao ngất thiếu niên, phảng phất như là một vòng tiêu dương, trong nháy mắt liền lệnh hai vị thị nữ tâm hòa tan. Thế gian này, vẫn còn có như thế ôn nhuận như ngọc thiếu niên.
"Đúng vậy a, như vậy dung mạo thật là khiến người ta xuân tâm dạo dựng."
Xuân Hồng ta nhịn không được, nhanh trước tiên cho hắn khảo thí.
Trong ngôn ngữ, hai tên thị nữ vượt qua đám người, đi đến Tô Minh trước mặt.
"Tiểu ca, đem tu vi của ngươi xem thoáng qua."
Tô Minh trước tiên đem hai người thị nữ trên dưới dò xét một phen, sau đó liền cảm thấy tại chỗ mọi ánh mắt đều hướng tự xem tới, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm nhận được đám người địch ý đối với cái này, hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp triển lộ ra chút cơ trùng kỳ thực lực. Lần này tu vi tuân ra sau đó, hai tên thị nữ lập tức hai mắt tỏa sáng. Đến đây nhận lời mời người, phần lớn cũng là luyện khí kỳ, ngẫu nhiên xuất hiện một cái trúc cơ, vẫn chỉ là sơ kỳ. Gia hỏa này vậy mà nắm giữ trúc cơ trung kỳ thực lực, nhất định có thể thỏa mãn phu nhân yêu cầu.
"Liên ngươi, cùng chúng ta tới."
Hai tên thị nữ dãy rủa Dương Liễu Phong Thái, hướng về trong phủ thừa tướng đi đến, mà Tô Minh nhưng là một đường đi theo. Những người còn lại thấy tình cảnh này, không khỏi là tức giận không thôi, nhưng bọn hắn lại không dám nổi giận, dù sao đây là phủ thừa tướng, bọn hắn nếu là phát biểu bất mãn, có thể sẽ nháy mắt thoáng qua. Đám người chỉ là âm thầm nhổ một câu, liền không cam lòng rời đi. Hai tên thị nữ mang theo Tô Minh, tại cái này tựa như hoàng cung trong phủ thừa tướng rẽ trái lượt phải, đi ước chừng nửa nén hương công phu, mới đưa Tô Minh đưa đến một chỗ trong đình viện.
ngươi trước tiên ở cái này chờ lấy, phu nhân lập tức tới ngay. Chờ hai tên thị nữ sau khi rời đi, Tô Minh nhịn không được quan sát xung quanh, phát hiện nơi này trang trí đặc biệt kỳ lạ. Đối diện môn trên bàn, vậy mà bày quá thật sữa, treo trên tường đầy thị nữ đồ. Lại nhìn sau tấm bình phòng, có một tấm tinh xảo nhã giường, màu hồng phấn màn che, tăng thêm mấy phần mập mờ khí tức. Đây chẳng lẽ là khuê phòng? Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Tô Minh liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, mấy hơi thở sau, cửa phòng bị gió mở ra. Một vị mỹ phụ nhân chậm rãi bước vào, nàng thân mang một kiện thêu đầy tơ vàng nguyên ương trường bào màu đỏ, vài áo tính chất cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, bị gió khẽ vuốt sau đó, giống như lưu động dáng mây. Nữ nhân trải lấy cực kỳ tinh xảo trang dung, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu doanh sóng. Tô Minh từ hắn trong hai con ngươi, nhìn ra vạn thiên phong tình, cùng với một vòng phiền muộn. Mỹ phụ nhân kia dáng dấp mỹ, tuyệt đối có thể xưng tụng khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng là Tô Minh thấy qua mỹ nhân, thật sự là nhiều lắm, cho nên tại bàn sơ kinh diễm sau đó, hắn tâm trở nên bình tĩnh trở lại, bất quá vì biểu hiện phổ thông một chút, hắn liền cố ý giả dạng làm si mê bộ dáng. Mộ Dung Tuyết béo von một chút làn thu thủy, đã đem Tô Minh dò xét một lần, nhưng trong lòng thì thầm giận mình, thế gian vẫn còn có tuấn mỹ như thế nam tử. Hơn nữa nghe Thu Hương nói còn nắm giữ trúc cơ trùng kỳ tu vi, như vậy con ngồi thật đúng là để cho người ta thèm nhỏ dãi nha. Mộ Dung Tuyết rất muốn làm chàng liền Tô Minh cầm xuống, nhưng mà tu luyện của nàng chính vào thời khắc mấu chốt, vọng động không thể. Thế là chỉ có thể quyết tâm bên trong dục vọng, giọng bình tĩnh nói, ta chính là Mộ Dung Tuyết. Tô Minh nghe vậy liền đội vàng hành lễ nói, thảo dân bái kiến thừa tướng phu nhân. Không cần đa lễ, đã ngươi trở thành ta trong phủ người hầu, vậy ta liền kể cho ngươi nhất dạng chính ta quy củ a. Tô Minh đội vàng giả dạng làm một bộ cẩn thận dáng vẻ lắng nghe. Kỳ thực cũng không có gì, liền có một chút ngươi cần đặc biệt chú ý, đó chính là đối ta mệnh lệnh hoàn toàn phục tùng, có thể làm đến sao? Nếu là không làm được, nhanh chóng rời đi. Tô Minh một mặt nghiêm mặt, ổn quyền nói, thảo dân có thể làm đến. Vậy là tốt rồi, có cái gì không biết, có thể hỏi Xuân Hồng cùng Thu Hương. Nói xong, Mộ Dung Tuyết liền rời đi. Phản phất đối với chiêu đi vào một cái nam bộ cũng không như thế nào để ý, nhưng Tô Minh ánh mắt cỡ nào cay độc. Hắn rõ ràng cảm giác được, Mộ Dung Tuyết hận không thể đem chính mình ăn hết, nhưng là lại cứng rắn nhịn xuống. Hơn nữa Tô Minh còn phát giác được, Mộ Dung Tuyết nắm giữ trúc cơ đại viên mãn thực lực, tu vi như vậy chính xác khó đối phó. Chính diện đối quyết mà nói, chỉ sợ thời gian ngắn khó mà có thể bắt được, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, dẫn tới trong phủ thừa tướng cao thủ tới công, cho nên tốt nhất đối sách vẫn là để nữ nhân buông lòng cảnh giác, đem hắn đánh lén giết chết. Người thật có phúc, có thể được phu nhân coi trọng như thế, tương lai nhất định có thể sẽ trở thành trong phủ thừa tướng hồng nhân. Thu Hương bốc lên lông mày nói, vậy còn muốn cảm ơn hai vị tỷ tỷ dịu dắt tri ân. Tô Minh bất động thanh sắc, lấy ra hai cái túi trữ vật, phân biệt đặt ở trong tay Xuân Hồng cùng Thu Hương. Hai tên thị nữ thấy vậy cũng không có cự tuyệt, ngược lại là cân nhắc một chút túi trữ vật vừa cười vừa nói, ngươi cái tên này ngược lại biết là người. Từ nay về sau, ngươi liền ở lại đây, đi trước rửa mặt một phen a, quay đầu ta hai người sẽ dạy ngươi trong phủ quý củ. Một lời rơi, hai nữ liền đi ra gian phòng, thẳng đến mau rời khỏi đình viện, phương nghị luận lên. Gia hỏa này dáng dấp tuấn mỹ, đáng tiếc đầu óc không dùng được, hoàn toàn không biết chính mình tiến vào ma quật, ngược lại còn muốn cảm ơn chúng ta đâu. Ngươi nha đầu này không nên nói lung tung, nếu như bị phu nhân nghe thấy, xem không xé nát miệng của ngươi. Không có việc gì, lúc này phu nhân chắc chắn tại sủng hạnh cái trước hồng nhân đâu, nơi nào có thời gian để ý tới chúng ta. Đúng vậy a, tính ra tên kia cũng nhanh bị ép khô a. Hai tên thị nữ hoàn toàn không có đoán được, Tô Minh nắm giữ trúc cơ đại viên mãn thực lực, lời của các nàng thế nhưng là không sót một chữ, truyền đến Tô Minh trong lỗ tai. Thử, quả nhiên là song tu nữ ma đầu sao? Tô Minh khẽ cười một tiếng. Đã như vậy, cái kia ám sát liền có cơ hội. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tô Minh lúc này ngay tại trong phòng tắm rửa một phen, thay đổi một bộ sạch sẽ trang phục, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài đi. Phát hiện mình khu nhà nhỏ này bên trong, ngược lại là thật náo nhiệt, thỉnh thoảng liền có người làm nha hoàn đi qua. Cái này một số người nhìn Tô Minh ánh mắt, cũng là có chút quái dị, vừa có tôn kính, cũng có không thèm. Đối với cái này, Tô Minh lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại là cười híp mắt cùng đám người chào hỏi. Hắn vốn là nắm giữ cực kỳ tuấn mỹ dung mạo, thêm nữa nho nhã lễ độ, rất nhanh liền giành được một đám tiểu nha hoàn nhóm hảo cảm. Tô Minh vì gắng đạt tới không có sơ hở nào, liền lại hướng bọn nha hoàn lấy phu nhân tình báo, kết quả lại nghe được một cái không tưởng tượng được tin tức. Liên Y dị cư nhiên bị bắt, nhốt tại trong địa lao. Chương 61. Địa lao. Trong lòng Tô Minh mười phần chấn kinh, khó mà tin được đây là sự thực. Nữ nhân kia mặc dù ngạo kiểu, nhưng dù sao cũng là thất sát môn thánh nữ, trên tay là có công phu thật ở, làm sao sẽ bị phủ thừa tướng bắt đâu? Tô Minh đè xuống khiếp sợ trong lòng, bất động thanh sắc hỏi, ngươi nói là chúng ta phủ thừa tướng thật sự bắt được một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp? Đúng thế, nữ hài nhi kia cực đẹp, ta cảm thấy nàng thậm chí so thừa tướng phu nhân còn dễ nhìn hơn, phu nhân tại chỗ liền nghĩ đem hắn giết chết, là tiểu thư cầu tình, sợ nữ nhân kia có lai lịch, vạn nhất đắc tội quý nhân, vậy chúng ta phủ thừa tướng liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Nghe xong tiểu nha hoàn giảng thuật, Tô Minh cảm thấy bị tóm nữ tử 89 phần 10 là Liên Ý Liễu nữ nhân này. Tô Minh khẽ thở dài một cái, vì không làm cho hoài nghi, lại cùng tiểu nha hoàn nhóm đàm tiên luận địa một hồi, liền trở về gian phòng của mình bên trong. Không bao lâu, Xuân Hồng cùng Thu Hương tới, hướng Tô Minh nói phủ thừa tướng quý củ. Tô Minh một bộ dáng phối hợp, lệnh hai vị thị nữ cực kỳ hài lòng, thuận miệng căn dặn Tô Minh hai câu, để cho hắn không nên chạy loạn, liền đi làm việc riêng phần mình sự vụ đi. Màn đêm buông xuống, Tô Minh lặng yên rời phòng, tại trong phủ thừa tướng bốn phía đi dạo. Lúc này, trong địa lao, Mộ Dung Tuyết tọa trấn tại lao ngục môn miệng, Thu Hương cùng Xuân Hồng tại ở sau đó phục thị. "Phu nhân, ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ đến không?"
"Nói không chính xác, bất quá vì kiểm tra một chút lòng trung thành của hắn, chúng ta tại cái này chịu chút khổ quá là đáng giá, hai người các ngươi xác định không có để lộ phong thanh?"
"Chắc chắn không có, hai chúng ta là để cho trong phủ tiểu nha hoàn tiết lộ tin tức, chắc chắn sẽ không gây nên hắn hoài nghi."
"Ân, tốt lắm."
Tam nữ tại trong lao đợi hai canh giờ, thẳng đến trăng lên giữa trời, cũng không có gặp Tô Minh tới. Mộ Dung Tuyết mười phần không nhịn được nói, "Hai người các ngươi xú nha đầu, có phải hay không sự tình làm không bền chắc, không có để cho tiểu tử kia biết rõ ràng địa lao ở nơi nào?"
"Làm sao có thể, ta còn cố ý giao phó tiểu nha hoàn, đem chúng ta trong phủ địa hình cho tiểu tử kia nói một lần đâu."
"Đi thôi, có nên tới hay không?"
Mộ Dung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, mang theo Xuân Hồng cùng Thu Hương rời đi địa lao, đi tới Tô Minh chỗ đình viện.
Mộ Dung Tuyết lập tức thả ra một tia thần thức, phát giác được trong phòng có người sau đó, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ gia hỏa này thực sự là thuần túy tới làm người hầu.
Gặp Tô Minh ngủ ngon ngọt, Mộ Dung Tuyết lo nghĩ bỏ đi không thiếu, chỉ là căn dặn Thu Hương cùng Xuân Hồng chú ý nhiều hơn, sau đó liền rời đi.
Tô Minh đỗng nhiên mở mắt ra, thầm nghĩ trong lòng, may mà ta giữ lại cái tâm nhãn, nếu không thì đã trúng cô nàng kia gian kế.
Ban ngày biết được Liên Ý Liệp bị giam giữ sau đó, Tô Minh ngay tại suy nghĩ cứu cùng không cứu vấn đề.
Đương nhiên, xem như đồng môn cuối cùng vẫn muốn cứu, chỉ có điều không phải bây giờ.
Bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ khó mà thủ tín tại Mộ Dung Tuyết, nếu là tùy tiện hành động, có thể ngược lại còn bị hại. Cho nên Tô Minh dự định là yên lặng theo dõi kỳ biến, kế tiếp liên tiếp mấy ngày, hắn ban ngày cùng người hầu bọn nha hoàn chuyện tiếng, buổi tối thành thật thật ngủ. Thời gian lâu, Thu Hương cùng Xuân Hồng cũng là mệt mỏi. Các nàng cảm thấy trên thân Tô Minh không có gì điểm đáng ngờ, ngay tại Mộ Dung Tuyết bên thai hóng gió.
Lúc này, Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy, Tô Minh cùng nữ nhân kia ứng không phải cùng một bọn, bằng không đã sớm cứu rút.
Huống chi, chính mình còn để cho người ta thả ra tin tức, nói là muốn đem nữ nhân chém đầu, vẫn không gặp Tô Minh có hành động.
Lần này lệnh Mộ Dung Tuyết không còn cảnh giác.
Mà Tô Minh đoạn này thời gian nhìn như không có việc gì, nhưng hắn sớm đã đem phụ thừa tướng địa hình cho nắm rõ ràng rồi, hơn nữa còn tính toán ra chỗ ở mình đỉnh viện đến địa lao bên trong, muốn hao tổn thời gian bao lâu.
Cái này chính là thừa tướng 200 tuổi đại thọ, trong phụ thừa tướng người đến người đi, mỗi cái người hầu nha hoàn đều đội vàng chân không chạm đất.
Ngược lại là Tô Minh loại này không có gánh chịu cụ thể sự vụ người hầu, không công rơi vào cái thanh nhàn.
Đem so sánh phu nhân, thừa tướng trở bộ hạ ngược lại là rất tốt.
Ngoại trừ nhất thiết phải tại tiền tính phục dịch khách mời người hầu nha hoàn, còn lại đều có thể ăn một bữa tuyệt đẹp tuyệt tối, thậm chí còn không khỏi uống rượu.
Tô Minh cùng quen nhau người hầu nha hoàn, ăn chung chỗ ngồi uống rượu, cho tới khi bọn hắn toàn bộ đều uống gục, Tô Minh ánh mắt mê ly mới khôi phục thanh minh, thẳng đến địa lao.
Phụ trách thủ vệ địa lao chính là hai tên trúc cơ cảnh tu sĩ, hai người này mười phần kinh nghiệm, mặc dù thừa tướng để cho người ta đưa tới linh cữu, nhưng bọn hắn hai người dọn rượu không dính, hơn nữa một mực tại phóng thích thần thức, để phòng đạo trích trà trộn vào tới.
Tô Minh giấu ở địa lao bên ngoài, một mực chờ đợi hai người bưng lòng, nhưng từ đầu đến cuối không có đợi đến cơ hội.
Không thể đợi thêm nữa.
Tô Minh ngẩng đầu nhìn một mắt thiên cung, chỉ thấy ánh trăng đêm ngày, đã là nửa đêm.
Tô Minh quyết tâm liều mạng, ầm vang xông vào trong địa lao.
Hai tên trúc cơ cảnh tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, liền bị Tô Minh thi triển vân mộng huyễn cảnh cho khống trụ.
Tô Minh đem trong tay hai tấm phong ấn phụ lục phân biệt dán tại hai người vùng đan điền, tùy theo liền hướng về trong địa lao phóng đi.
Địa lao này bên trong giam giữ người quả thực không thiếu, nhưng mà Liên Y Lệ giống như là một vầng minh nguyệt, tại trong một đám đom đóm cực kỳ xuất chúng.
Tô Minh một mắt liền nhìn thấy nàng, giống như bay vào tới.
Liên Vận đang tại nhắm lại đôi mắt, đột nhiên phát giác được có người tiếp cận, ngay cả con mắt cũng không có mở ra, lạnh giọng nói, không cần tới quên ta, các ngươi muốn giết liền giết đi.
Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút là ai?
Nghe được cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh, Liên Y Lệ kinh ngạc mở mắt ra.
Sao ngươi lại tới đây?
Liên Y Lệ bạn không nghĩ tới, người tới lại là Tô Minh, nàng theo bản năng cho là Tô Minh cũng là bị bắt, thế nhưng là nhìn đối phương sau lưng cũng không trong phủ thừa tướng người, càng cảm giác kinh ngạc.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tô Minh trêu ghẹo nói, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây, ngươi không phải tới thi hành nhiệm vụ sao, làm sao tới trong lao này thi hành nhiệm vụ đâu?
Hừ.
Liên Y Lệ hừ nhẹ một tiếng, ngữ điệu lạnh như băng nói, ngươi nếu là tới chế nhạo ta, vậy thì mau mau rời đi à.
Người nữ nhân này tính khí ngược lại là thật lớn.
Tô Minh lạnh lùng nói một câu, sau đó tiếp tục nói, ngươi là thế nào bị bắt?
Liên Y Lệ do dự một hồi,
giọng bình thản nói, ngày đó ta tới ám sát Mộ Dung Tuyết, kết quả thất thủ bị bắt, cứ như vậy.
Ách, ngươi cứ như vậy trực tiếp tới ám sát?
Bằng không thì đâu?
Tô Minh có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng mặc niệm một câu heo đồng đội.
Chương 62.
Kim chủ thân phận ân, ngươi trước tiên tạm thời tại cái này đợi a, ta có cơ hội liền đến cứu ngươi.
Tô Minh vốn là muốn trực tiếp đem Liên Y Lệ thả đi, thế nhưng là cái này nhà tù là đặc thù chế tạo, dùng cũng là tỏa linh tài liệu.
Trong lúc cấp thiết, Tô Minh căn bản là không có cách phá hư.
Ngươi có biện pháp nào?
Vậy ngươi cũng đừng quản, yên tâm tại cái này đợi a. Tô Minh cố ý đánh đập cửa nhà lao, lưu lại một chút vết tích sau, liền nhanh chóng rời đi địa lao, trước khi đi vẫn không quên đem dán tại hai tên thị vệ trên đan điền phụ lục lấy xuống.
Tiếp theo, hắn liền trở về cùng người hầu nha hoàn uống rượu chỗ, cầm lấy trên đất bình rượu, cô đông uống, lần này hắn không dùng linh lực bức rượu, mà là để cho chính mình uống cái say như chết.
Lúc này, phụ thừa tướng loạn cả một đoàn, thì ra cái kia hai tên thị vệ sau khi tỉnh dậy, lập tức liền báo cáo cho thừa tướng phu nhân.
Biết được có người đến địa lao, hơn nữa mục tiêu chính là Liên Ý Điệp, Mộ Dung Tuyết mười phần tức giận, lập tức để cho trong phủ thị vệ trắng trợn lùng bắt, thậm chí hoài nghi về đến trong nhà người hầu trên thân.
Thế nhưng là một phen điều tra sau, không có phát hiện đầu mối gì.
Chỉ là, nàng lần này cũng không có hoài nghi đến Tô Minh, cái này khiến Tô Minh hô to không công uống một vò rượu. Bất quá, Mộ Dung Tuyết lại là cùng vô danh thích khách chống đối, dù cho chậm chạp không có đầu mối, vẫn là để cho thủ hạ không ngừng tìm kiếm. Liên tiếp mấy ngày, trong phủ thừa tướng đều không được an bình. Thằng đến già thừa tướng bệnh nặng, bày tại trên giường, cũng lại không đứng dậy được, Mộ Dung Tuyết mới yên tĩnh xuống. Tô Minh như thường lệ cùng quen nhau người hầu nha hoàn ngồi cùng một chỗ đàm thiên luận địa, kết quả một cái tiểu nha hoàn lại là tuôn ra một cái tin tức kinh người. Lao thừa tướng hắn có thể muốn không được. Thì nhi, ngươi cũng không nên nói lung tung nha. Thừa tướng đại nhân chính là người tu đạo, mặc dù đã là 200 lớn tuổi, nhưng mà thọ nguyên còn rất nhiều đâu, làm sao lại không được đâu. Ta làm sao lại nói mò đâu, đây vẫn là từ phục dịch Lao thừa tướng tiếp thân nha hoàn nơi đó biết được. Căn cứ nàng nói, Lao thừa tướng mỗi đêm đều phải nhả mấy lít máu đâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Minh khẽ cho mày. Cái kia lão thừa tướng chính là trúc cơ đại viên mãn tu vi, vẫn có thể xông nhân kỷ, làm sao lại đột nhiên ôm bệnh tại giường đâu. Tô Minh hồi tưởng lại, hôm đó tại trên thọ yến, xa xa lườm lão thừa tướng một mắt, khi đó liền cảm giác lao gia hỏa này thân thể đều sắp bị móc giống, tất nhiên là Mộ Dung Tuyết làm. Nhưng Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, Mộ Dung Tuyết sẽ trực tiếp đem lao đầu làm sắp sửa sụp đổ. Dù sao cái này phụ thừa tướng còn phải dựa vào lao đầu chống đỡ lấy đâu, Mộ Dung Tuyết hành động như vậy không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Kỳ thực Tô Minh không biết là, khi biết lao đầu ôm bệnh tại giường, bò đều không đứng dậy được lúc, trong lòng Mộ Dung Tuyết cũng mười phần kinh hoàng. Nàng là muốn cho lão đầu không chết giả, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đợi với bản thân đột phá đến kim đăng cảnh. Như thế nàng mới có thể thống soái toàn bộ phủ thừa tướng, đồng thời kế thừa lao thừa tướng chính trị di sản. Dưới mắt, khoảng cách thành công còn kém một bước cuối cùng, lão đầu đột nhiên bạo bệnh, ngược lại là làm nàng luống cuống tay chân. Mộ Dung Tuyết vì bảo trụ lão thừa tướng mệnh, không tiếc lấy ra một người chân tàng, dùng đủ loại đan dược kéo dài tuổi thọ, cho lão thừa tướng uy tiếp, tính toán kéo lại hắn tính mệnh. Thế nhưng là những thứ này linh đan rượu dược đưa vào lao thừa tướng trong miệng, cũng chỉ là để cho hắn hơi dễ chịu một chút, cơ năng của thân thể vẫn là tại thật nhanh trôi đi. Là đêm, lao thừa tướng trung quy là không chịu nổi, lại là cuồng thổ 3 lít máu chết bất đắc kỳ tử tại trên giường. Lập tức, trong phủ thừa tướng một mảnh khóc lóc đau khổ. Người hầu bọn nha hoàn đội vàng chân không chạm đất, bố trí linh đường, chuẩn bị xử lý hậu sự. Lúc này, Mộ Dung Tuyết ngược lại là rất có nhàn rỗi, vậy mà đi tới Tô Minh chỗ trong tiểu viện. Gặp lại Mộ Dung Tuyết, Tô Minh vẫn như cũ cảm thấy một vòng kinh diễm, nữ nhân này mấy ngày không thấy, tu vi lại để thằng không thiếu, chỉ sợ là đem lên một cái nam sủng cho hút khô a. Mộ Dung Tuyết lại là đoán không được Tô Minh đang suy nghĩ gì, nàng béo von lấy Nga Mi nói, "Phục thị ta tiểu an tử có việc về nhà, từ nay về sau ngươi ở bên cạnh ta tùy thị." "Tuân mệnh, phu nhân." "Ân, ngươi trước tiên theo ta đi linh đường một chuyến." Tô Minh không mò ra nữ nhân ý nghĩ, nhưng chắc hẳn tại trên linh đường, nữ nhân cũng không dám làm ra càng cách sự tình, liền theo lúc nào đi. Phủ thừa tướng phòng tiếp khách, bây giờ bị một tầng thật mỏng lụa trắng bao phủ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tiền giấy vị. Sảnh phía trước treo trắng đen xen kẽ cửa phướn, theo gió nhẹ lay động, rất có một phen trang mục bầu không khí. Bước vào cánh cửa, lập vào tầm mắt chính là tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, hai bên thì thờ phụng đến, thuốc lá lượn lờ dâng lên. Ánh đèn mờ nhạt, từ vài chiếc ngọn đèn cùng trắng đến cung cấp, quang ảnh chập chờn bất định, cho linh đường phủ thêm một tầng bí thương. Trong lư hương bay ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng trong không khí đàn hương trộn trùng, tạo thành một loại đặc thù hương vị, dường như tại dỗ dành lấy người sống tâm linh. Thừa tướng dòng roi nhóm đều mặc màu trắng trang phục, khuôn mặt nghiêm trọng, khóe mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo nước mắt, trong trầm mặc ẩn chứa sâu đậm bi thương. Bọn hắn hoặc đứng hoặc quỳ, ngẫu nhiên phát ra trầm thấp tiếng khóc, đánh vỡ quỷ bí yên tĩnh. Gặp Mộ Dung Tuyết đi tới, đám người chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, liền không còn quan tâm. Chỉ có một người đem ánh mắt rơi vào trên thân Tô Minh, nhưng cũng rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi. Người kia không nghĩ tới, Tô Minh cũng tại đánh giá thừa tướng dòng dõi. Thất tử một nữ, lao thừa tướng ngược lại là rất có thể sinh. A, người này. Tô Minh ánh mắt rơi vào một vị thân mang đồ tang nữ nhân trên người. Nàng một mực cúi đầu, nhìn hết sức không đáng chú ý, nhưng Tô Minh lại tại trên người phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, hoặc giả thuyết là một cỗ đặc hữu mùi thơm. Kim chủ là thừa tướng nữ nhi. Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở đây gặp phải nhiệm vụ kim chủ, hơn nữa còn là nữ nhi muốn giết mẹ kế tiết mục. Thế giới này chính xác kỳ quái. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Tô Minh biết rõ tại loại này nơi tuyệt đối không thể bại lộ hai người quen biết, cho nên hắn liền theo sát ở sau lưng Mộ Dung Tuyết, toàn trình bảo trì không nói một lời. Nghi thức tiến hành rất lâu, thẳng đến nửa đêm, Mộ Dung Tuyết mới mang theo Tô Minh rời đi. Cùng với rời đi, còn có thừa tướng ái nữ, dù sao túc trực bên linh cứu là các con muốn làm việc nàng không cần ở đây làm chịu. Linh Thanh Trúc trở lại khuê phòng của mình, đem đồ tang cởi xuống, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, còn có một cỗ thế lương. Xem như lão thừa tướng nữ nhi duy nhất, nàng có thụ sủng ái, bây giờ lão thừa tướng qua đời, đối với nàng đả kích tự nhiên cực lớn. "Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Linh Thanh Trúc mặc niệm ba tiếng, liền chuẩn bị đóng cửa sổ ngủ. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện, có một đạo bóng người ngồi xổm ở chính mình phía trước cửa sổ, nàng theo bản năng muốn kinh hô. Nhưng mà tập trung nhìn vào sau, lại là nhíu mày nói, "Sao ngươi lại tới đây?" "Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi bỏ ra lớn như vậy giá tiền lại là muốn ám sát chính mình mẹ kế sao?" Thấy mình thân phận đã bị chọc thủng, Linh Thanh Trúc cũng sẽ không trang, nàng giọng căm hận nói, "Cái này có gì không được sao, ta lấy linh thạch các ngươi làm việc." "Đương nhiên có thể, chỉ có điều ta vẫn rất hiếu kỳ, động cơ của ngươi là cái gì, dù sao đem bối cảnh điều tra tin tưởng, càng có lợi hơn tại ta chấp hành nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái kia xả hạt nữ nhân không có quan hệ gì với ta, đã ngươi đã phát hiện thân phận của ta, vậy ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ." "Quả thật có ý tứ." Tô Minh gật đầu nói, tốt lắm, ngược lại ngươi đã trả thù lao, ta cũng nhận nhiệm vụ, nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành. Mắt thấy Tô Minh muốn đi, Linh Thanh Trúc đội bằng nói, Mộ Dung Tuyết quỷ kế đa đoan, coi như xen lẫn trong bên người, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vậy ngươi cũng không cần quản, ta tự có biện pháp của ta. Tô Minh rời đi Linh Thanh Trúc gian phòng, đang chuẩn bị hướng về chỗ ở của mình chạy tới, đột nhiên nghe được Mộ Dung Tuyết truyền âm, tới chỗ ở ta một chuyến. Tô Minh lập tức nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này đột nhiên triệu kiến, ý muốn chuyện gì? Chương 63. Giật dây con rối, mặc dù sớm biết nữ nhân đối với chính mình có mang lòng bất lương, nhưng Tô Minh cảm thấy, lão thừa tướng thi thể còn tại trong linh đường bày đâu, nữ nhân này phải làm không xuất một chút cách sự tình. Mang ý nghĩ như vậy, Tô Minh đi vào Mộ Dung Tuyết tiểu viện, đứng ở trước cửa nhẹ nói, "Phu nhân, ta tới." "Vào đi, cửa không khóa." Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên. Tùy theo cửa phòng mở ra, một cỗ mê người thơm phiêu tán đi ra. Tô Minh vội vàng dùng linh lực phong bế miệng mũi, tùy theo đi vào trong phòng. Tô Minh lơ đãng tìm kiếm nữ nhân vị trí, đã thấy hắn nằm ở trên giường ngà, một tay nâng cái má, mặt mũi ẩn chứa vô hạn xuân tình, liền tựa như say rượu quý phi. "Ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Tới nha." Nữ nhân một cái tay khác hướng về phía Tô Minh không ngừng vung đẩy, mang theo từng trận hương khí. Nữ nhân này thật muốn đi chuyện kia, trong lòng Tô Minh âm thầm suy nghĩ, nhưng vì không đả thảo kinh xả, hắn vẫn là đến gần một chút. Bất quá lại giả vờ thành một bộ dáng sợ hãi, không dám hướng về nữ nhân cái kia vừa nhìn. Nhưng nữ nhân lại có vẻ cực kỳ phóng đãng, nàng mang theo giận trách nói, "Ngươi như thế nào không nhìn ta, chẳng lẽ ta không đẹp không?" Tô Minh hết sức sợ sẽ nói, "Thân phận có khác biệt, ta không dám càng cách. Ngươi tiểu gia hỏa này, quá mức cứng nhắc, ta lệnh cho ngươi nằm xuống nha." Tô Minh giả ngu, nói, "Thừa tướng thi thể không lạnh, phu nhân làm cái gì vậy?" Mộ Dung Tuyết vốn là dự định tiếp qua nửa tháng, thải bổ xong Tô Minh lại đột phá kim đan cảnh. Nhưng mà thừa tướng chết bất đắc kỳ tử, cho nàng thời gian không nhiều, cho nên phải nhanh tăng cao tu vi. Mộ Dung Tuyết từ trên giường xuống, mỏng như cánh ve quần áo, phát họa ra huyền chuyển dáng người, da thịt như tuyết, tại dưới đèn đuốc, tản ra khí tức thần bí. Một cặp mắt đào hoa, chợt lóe mị hoặc chi quang, phản phất có thể đem người hút vào vực sâu vô tận. Dù là Tô Minh duyệt nữ vô số, đột nhiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, cũng là có chút chịu không được. Bất quá, hắn lập tức liền cắn một cái đầu lưỡi, cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng mà vì sáng tạo ám sát cơ hội, hắn lại cố ý giả vờ bị nữ nhân mê thần hồn điên đảo dáng vẻ. Gặp Tô Minh bộ dáng như vậy, Mộ Dung Tuyết nhếch miệng lên một vòng rõ ràng cười. Nàng bước đi bước liên tục, chập chờn phong tình bạc trùng, đi đến bên cạnh Tô Minh, nhẹ nhàng trương lên môi son, phun ra một đoàn nhiệt khí, tựa hồ đem không khí đều trở nên trong veo. "Tiểu gia hỏa, ta đẹp không?" Tô Minh phảng phất là một cái giật dây con rối, không tự chủ được nói, cực kỳ xinh đẹp. "Vậy ngươi nhìn lại một chút đâu?" Chỉ thấy mỹ phụ nhân lấy mũi chân chạm đất, vậy mà tựa như hoa hồ điệp giống như chuyển động đứng lên. Khi thì nhẹ vặn eo, khi thì vũ động hai tay, phảng phất như là một đầu xà mỹ nữ, tràn đầy vô tận mị hoặc. Theo nàng vũ động, một cô kỳ lạ dị hương trong phòng tràn ngập ra. "Hiện tại thế nào, ta còn đẹp không?" "Đẹp, thật sự là quá đẹp." Tô Minh ra vẻ một bộ si ngốc bộ dáng, thậm chí còn cố ý chạy ra một chút nước bọt. "Trở thành." Trong lòng Mộ Dung Tuyết thoáng qua vẻ khinh miệt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vốn là cho là người gia hỏa này có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi, không nghĩ tới cũng không ngăn nổi lão nương một chi múa, thật không có ý tứ. Mộ Dung Tuyết phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, sau đó dừng lại vũ động, đi đến bên cạnh Tô Minh. Nàng duỗi ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng tại Tô Minh trên mặt vuốt ve, một cặp mắt đào hoa bên trong tràn ngập khát vọng khí tức. Tô Minh giả vờ bị mị hoặc, cố ý đem hô hấp trở nên gấp rút, tim đập cũng bắt đầu tăng tốc. Mộ Dung Tuyết lập tức cho là hoàn toàn đem Tô Minh nắm trong tay. Nàng ta mị cười nói, "Tiểu gia hỏa cùng ta cộng độ lương tiêu a, ngươi hẳn là may mắn có thể trở thành một bộ phận của thân thể ta." Thanh âm của nàng giống như tiếng trời, mang theo một loại làm cho người không cách nào kháng cự dụ hoặc. Tô Minh giống như con rối, đưa tay nắm ở nữ nhân mềm mại vòng eo. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, khóe miệng toát ra một tia thỏa mãn, tùy theo liền chuẩn bị cùng Tô Minh chung phó song tu đại đạo. Nhưng lúc này, đột nhiên nàng ngừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tô Minh, ngữ khí lạnh lùng hỏi, "Ngươi là Ninh Thanh Trúc tìm đến a? Là cùng trong địa lao nữ nhân kia cùng một bọn?" Tô Minh không khỏi nội tâm cả kinh, hắn trong nháy mắt cho là Ninh Thanh Trúc để lộ bí mật. Nhưng nghĩ lại, cái này có thể là Mộ Dung Tuyết đoán ra được, dùng cái này lừa dối chính mình. Cho nên Tô Minh bất động thanh sắc, phản phất là bị thao túng khối lỗi, đờ đã nói, "Ta là của chủ nhân người hầu trung thành." Mộ Dung Tuyết nhìn chòng chọc vào Tô Minh, cứ như vậy nhìn thời gian uống cạn chung trà, mới nói, "Xem ra ngươi thật không phải là cái kia tiện nha đầu tìm đến, bất quá ngươi coi như còn có dị tâm, nhưng là bây giờ đã chúng ta mê một hương, ngươi thì phải làm thế nào đây đâu?" Mộ Dung Tuyết hết sức tự tin, bởi vì nàng tại trong gian phòng đó bày ra không dưới 10 loại mê hương, đừng nói là nho nhỏ chút cơ, chính là kim đan tới cũng phải trúng chiêu, biến thành nàng lô đỉnh. "Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng a." Mộ Dung Tuyết túi đầu nhẹ cởi áo váy, chuẩn bị hưởng thụ trận này chờ đợi đã lâu tiệc. Đột nhiên lòng có cảm giác, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. Chỉ thấy Tô Minh lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Mộ Dung Tuyết trong đôi mắt thoáng qua một vòng kinh ngạc, "Ngươi không có chúng ta mê hương?" "Đã chúng, bất quá tạm thời còn có thể chịu đựng." Tô Minh không do dự, lập tức thôi động Vân Mộng Huyễn Cảnh. Giống Mộ Dung Tuyết loại này lấy song tu làm chủ tu sĩ, đã chúng Vân Mộng Huyễn Cảnh sau đó, quả thực là không có chút sức chống cự nào, hoàn toàn trầm luân tại trong ảo cảnh. Gặp nữ nhân bị khống chế, Tô Minh nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, trong lòng bắn ra vô tận tâm niệm. Hắn bên trong mê hương, chỉ cần mình cùng nữ nhân này song tu, liền có thể giải khai mê hồn hương.